Mà lúc này, Vân Ngang toàn thân vàng óng ánh, bản thân chiến lực đã đạt tới một cái đỉnh phong. Toàn thân hắn kim sắc làn da thượng như đồng thau đúc thành, phía trên không ngừng lưu chuyển lên đặc biệt thần bí phù văn, giống như Phật môn theo cuốn lấy truyền đạt kinh điển nho ra đồng giống nhau không ngừng được lưu động. Đây là loại nào đó mật tông công pháp luyện thể tu luyện tới cực kỳ cao thâm trình độ thượng mới có tiêu chí. Thế nhưng cùng bình thường Phật môn công pháp lại có chỗ bất đồng, bởi vì hắn loại công pháp này trừ biểu hiện bên ngoài cùng Phật môn công pháp gần như nhất trí, thế nhưng bên trong lại ẩn chứa một cỗ cực kỳ cường hãn hung hãn khí tức, càng giống là loại nào đó kim loại chế tạo con rối. Luyện thiết kim cương kinh nguyên bản nghe nói chính là hấp thu kim cương kinh mật pháp cùng thế gian chỗ truyền lưu luyện sát phương diện, thiết bố sam đợi phòng ngự tính công pháp luyện thể dung hợp chỗ lấy, có thể nói là hấp thu hai người trong đó ưu điểm, đã có Phật môn công pháp luyện thể kim cương kim nước, kim cương bất hoại thiền ý, lại hấp thu luyện sắt phương diện phòng ngự cao nhất hung hãn chi khí. Một vì luyện cốt, một vì luyện cốt luyện bì, mới đưa cái này công pháp luyện thể thôi diễn đến lô hỏa thuần thanh trạng thái. Chương 114, siêu cấp hung khí. Lúc này Vân Ngang nhờ vào thiết bối thương hầu thiên phú cường hóa kỹ năng, không tiếp kích thích toàn thân huyết dịch lưu chuyển, có thể nói hắn luyện thiết kim cương kinh trạng thái đã vô hạn tới gần tại tầng thứ 9 lần, mới có hiện tại như vậy kỳ diệu trạng thái. Mà hắn không biết từ lúc nào, theo chính mình ma sủng trong không gian lấy ra một chôi to lớn trường kiếm, vừa rồi chính là cái kia mũi kiếm trực tiếp bức lui Mục Văn Bác, nhường hắn cảm nhận được uy hiếp tính mạng. Cũng khó trách Mục Văn Bác nhịn không được có chút khẽ giật mình, bởi vì Vân Ngang lúc này trạng thái hoàn toàn là một cái kim cương bất hoại sát lục máy móc, nhất là hắn trong tay cầm cái thanh kia to lớn trường kiếm, là tại Vân Ngang luyện thiết kim cương kinh tầng thứ 8 thời điểm chuyên môn tìm người mà làm. Cái kia đối với hắn mà nói là một thanh trường kiếm, đối với người thường mà nói liền thật sự là một cái khủng bố hung khí. Bởi vì toàn bộ trường kiếm rộng như ván cửa, to lớn không gì sánh được, hai bên mũi kiếm sắc bén lấp lánh, không thêm rút kiếm chuôi, đều chừng 3 mét dài, hơn nửa thước rộng, kiếm nặng nghề mà cắm trên mặt đất, không cần Vân Ngang bất kỳ dùng sức, liền có thể trực tiếp dễ như trở bàn tay như là nghiền ép đậu hũ giống nhau cắm vào cứng rắn trong đất bùn. To lớn thân kiếm đứng ở đó bên trong, quả thực là liền giống như một tòa to lớn cửa sắt. So với bình thường người cao hơn rất nhiều. Loại này hung khí càng giống là công thành lợi khí, chỗ nào như là người sử dụng binh khí. Cũng chỉ có như là Vân Ngang loại này luyện thiết kim cương kinh tầng thứ 8, lại dung hợp dưới chướng ma sủng thiết bối thương hầu cường hóa kỹ năng khủng bố trạng thái, mới có thể sử dụng được động. Mà Mục Văn Bác coi như là tránh né kịp thời, bằng không bị cái này mũi kiếm sắt chung, liền tính là không chết, nhưng mà cái này đầu cũng phải dẹp một khối. Vân Ngang một đôi mắt đều mơ hồ biến thành hoàng kim sắc. Như là có loại nào đó kim loại sát cơ theo hắn làn da mặt ngoài không ngừng chạy ra tới, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện Mục Văn Bác, trong hai mắt tựa hồ đã không có nhân loại tâm tình ba động, càng nhiều là một loại cùng loại với máy móc con rối giống nhau khủng bố băng lãnh sát cơ. Lúc này rút dây động rừng, đối mặt Mục Văn Bác như vậy nguyên võ cảnh giới cao thủ, hắn đã vận dụng chính mình toàn bộ lực lượng. Mà đối mặt loại trạng thái này phía dưới Vân Ngang, liền ngay cả Mục Văn Bác cũng nhịn không được nữa hút khẩu khí lạnh, vươn thẳng trà sát cao giang tử. Hắn khiêu khiêu lông mi, nhịn không được âm thầm cảm thấy đau đầu. So sánh giống nhau võ giả mà nói, luyện thể võ giả tu luyện là cực kỳ khó khăn, nhưng mà một khi tu luyện đạt được đó cũng là khó khăn nhất đối phó. Bởi vì luyện thể võ giả thân kiêm luyện thể cùng nguyên lực hai loại chiến lực, lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực đều rất kinh người, quả thật giống như là một khối lưu manh, nghĩ muốn đánh bại bọn họ đã không dễ, mà nghĩ muốn lấy bọn họ tánh mạng lại càng là khó càng thêm khó. Mà bây giờ Vân Ngang trạng thái. Hắn tuy rằng không biết đối phương tu luyện là dạng gì công pháp luyện thể, nhưng mà hiển nhiên đã luyện đến loại nào đó cực kỳ cao thâm trình độ. Hơn nữa hắn công pháp luyện thể hình thái cực kỳ quỷ dị, cùng hắn phía trước thấy được hoàn toàn bất đồng, bằng vào trước mắt bề ngoài chỉ sợ cũng cực kỳ khó đối phó. Nhất là chôi này to lớn ván cửa giống như được cự kiếm, thật sự là nhường hắn hàm răng phát lạnh. Cái này còn thế nào đánh? Trên đời này tại sao có thể có như vậy công pháp luyện thể? Có chút biến thái a. Cũng khó trách Mục Văn Bác như vậy nguyên võ giả cấp bậc nhân vật đều sẽ cảm giác được có chút khó giải quyết, đối với lúc này Vân Ngang hình thái mà nói. Quả thật chiếm hết thân thể phương diện ưu thế. Người khác đánh hắn một trường, hoặc là cho hắn một đao, cũng không thể trực tiếp muốn tánh mạng hắn, thậm chí cũng không thể tạo thành to lớn tổn thương, giống như là một khối lưu manh, nghĩ muốn đem hắn triệt để chân chính giết chết lại càng thêm khó khăn. Mà so với việc Mục Văn Bác như vậy nguyên võ cảnh giới võ giả, Vân Ngang chân chính hạng yếu ở chỗ thực lực của hắn cảnh giới tầng thứ còn chưa đủ. Hắn rốt cuộc chỉ là chú cơ cảnh giới cao thủ, cùng Mục Văn Bác cả hai chênh lệch một cái đại cảnh giới, lúc này đại biểu cho cơ thể bên trong nguyên lực cường độ hoàn toàn bất đồng, không cách nào đối với Mục Văn Bác như vậy nguyên võ cảnh giới cường giả hình thành cực kỳ có lực hữu hiệu nhất tính sát thương, đây mới là nguyên võ giả đối mặt hắn như vậy chú cơ tầng thứ võ giả dựng ở thế bất bại ưu thế lớn nhất. Thế nhưng làm Vân Ngang lấy ra chuôi này ván cửa giống như, hai bên mở lưỡi, sắc bén giống như chạm đao giống nhau cửa sắt cự kiếm thời điểm, như vậy hung khi đem hết thể đều cải biến. Khác không nói, chỉ nhìn chuôi này cự kiếm hình thể. Dài 3 thước, rộng nửa mét, quả thực là như là một tòa to lớn cửa sắt bản, trầm trọng lực lượng áp trên mặt đất giống như là tại nghiền ép đậu hũ giống nhau, không nói hắn trình độ sắc bén, e rằng quăng lên tới cũng có thể trực tiếp làm hạng nặng công thành truy. Còn có đặc biệt lưỡng nhận khai phong, sắc bén giống như chảm đao, tỏa nắng phản xạ phía dưới, lộ ra sắc bén nhất phong mang, điều này thật sự là có chút đáng sợ, tuyệt đối là hung khí trung hung khí. Coi như không phải đặc biệt gì chân quý tài liệu, thế nhưng chỉ bằng hình thể, liền có thể quyết định hết thảy. Còn có Vân Ngang lúc này thân hình tăng vọt, thân cao 3 mét, hung hãn dị thường khủng bố hình thể, đối với người thường mà nói căn bản không có khả năng thi triển ra ván cửa giống như cự kiếm, trong tay hắn, ngược lại thoạt nhìn còn rất phù hợp. Cũng khó trách Mục Văn Bắc vươn thẳng rốn cao giang tử, bị loại này đội hình khủng bố hung khí đừng nói trực tiếp chém chúng, liền coi như là giết lấy vô một cái, sợ rằng cũng phải gãy xương gân gãy. Mà lúc này, Thiết Dự Câm Lôi Ngô Công cũng lên, nó nguyên bổn chính là hung tàn dị chủng, người khác không nhận tội nhiễm nó thời điểm còn hung hãn 3 điểm, huống chi lúc này ăn như vậy lớn thiệt thòi, lập tức toàn bộ giã tính cùng hung hãn đều bị kích phát ra. Nó nguyên bản thân hình ốn lượn thô to, lúc này lại càng là như xà giống nhau. Toàn bộ dơ lên nửa người trên, hơn nữa nửa người dưới rậm rạp chẳng chịt móng vuốt hung hăng bắt trên mặt đất, liền giống như một chuôi chuôi tiểu chùy thủ giống nhau, một mực đem khống dừng lại thân hình. Mà ở trên nửa người cao cao dơ lên, chừng cao hơn 1 mét, toàn thân đen kịt thiết giáp rắn chắc, mở ra 2 cái to lớn lưỡi đao giống nhau cánh sát, liêm đao giống nhau răng nanh khép mở giữa, xúc tu trung phát ra bén nhọn gào thét, không đợi Vân Ngang phân phó cùng mệnh lệnh, hắn cũng đã nhào tới. Đồng thời, từng vòng hắc sắc lôi đình điện lưu vây quanh nó thân thể không ngừng tuần hoàn, kích phát toàn bộ tiềm năng cùng chiến đấu dục vọng. Nay đầu đến từ lôi đình hoang nguyên hung sâu bỏ, nguyên bản đối với điện lưu trưởng không chính là trời sinh, đơn thuần bản năng, hiện tại dung hợp lôi đình thứ mạch quyết võ đạo ân ký, lại càng là như hổ thêm cánh, lúc này đầy đủ kích phát hung tính, lập tức cùng cái kia Mục Văn Bắc quần chiến lên. Hai bên điên cuồng va chạm, kịch liệt không gì sánh được, Mục Văn Bắc cũng không nghĩ tới cái này Thiết Dự Câm Lôi Ngô Công đã vậy còn quá hung hãn, bị đánh trở tay không kịp, nhưng hắn dù sao cũng là một vị nguyên võ giả, lập tức tiếp được, hai bên va chạm, kích xạ ra từng chuỗi tia lửa. Mà lúc này sợ Thiết Dự Câm Lôi Ngô Công một trọi một thua thiệt, Vân Ngang cầm trong tay cửa kia bản giống nhau to lớn cự kiếm đồng thời xông lại. Lập tức, khủng bố chiến đấu triệt để bạo phát, Vân Ngang liên thủ chính mình dưới trướng mạnh nhất một đầu ma sủng Thiết Dự Câm Lôi Ngô Công, cùng cái kia Mục Văn Bác va chạm lên. Nguyên khí điên cuồng sao động, xé rách cuồng phong gào thét, khủng bố gợn sóng rung động giống nhau dập dần ra. Tại hai bên giao thủ nhất trung tâm, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Đối mặt Mục Văn Bác như vậy một cái mạnh mẽ nguyên võ giả, Vân Ngang lúc này bật hết hỏa lực, có thể nói bày ra hắn cực hạn toàn bộ lực lượng, đây cũng là hắn đi qua 1 năm rưỡi ẩn nút, rốt cuộc toàn lực thi triển chính mình che giấu đã lâu toàn bộ lực lượng, bất luận một loại nào thủ đoạn đều thi triển ra. Dù vậy, vượt qua một cái đại cảnh giới chiến đấu cũng không phải dễ dàng như vậy, nhờ có bên cạnh hắn tồn tại Thiết Dự Câm Lôi Ngô Công như vậy một cái cường hãn hung lệ ma trùng phụ trợ. Một người một sâu bỏ phối hợp lẫn nhau, tâm ý tương thông, mới có thể hình thành như vậy cường đại sức chiến đấu, thậm chí là miễn cưỡng cùng Mục Văn Bác như vậy một vị nguyên võ giả chống lại. Mục Văn Bác trong nội tâm lúc này cũng là nôn nóng vạn phần, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới chiến đấu sẽ giằng co xuống tới, chính mình vậy mà cựu công không dưới, thu thập không đồng nhất cái chú cơ kỳ hạn tiểu bối. Bây giờ là một bụng nén giận, ra tay càng thêm ngon độc, huyền minh lực lượng tung hoành mọi nơi, sau lưng khổng lồ hắc thủy huyền thiểm bóng dáng như ẩn như hiện. Phun ra nuốt vào lấy âm hàn cực hạn hắc thủy lực lượng, tại trung quanh thân thể hắn hình thành một cái to lớn vòng xoáy, hướng về Vân Ngang còn có Thiết Dự Câm Lôi Ngô Công một người một thú hình thành khốn đốn thái độ. Thế nhưng hắn lại không phương diện hình thành ngắt phải chết kỹ, trước mắt người này thật sự là quá trơn trốn mất. Theo lý thuyết, đối phương chênh lệch hắn một cái đại cảnh giới, đối mặt hắn giống như gà đất chó kiểng, lấy hắn mở bia liệt thạch thủ đoạn, đem đối phương trong chớp mắt đánh đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Thế nhưng đối phương lại là một cái luyện thể đạt được người trẻ tuổi, hơn nữa đem một môn rất có lai lịch công pháp luyện thể luyện đến cực kỳ cao thâm trình độ, không nói là đại viên mãn, ngưng tụ ra võ đạo ấn ký, nhưng cũng là không sai biệt lắm. Đám này luyện thể võ giả nguyên bản liền đều là lưu manh, là nhất làm cho người khó chơi cùng cảm thấy đau đầu ra hỏa. Dựa theo giống nhau tiến công thủ đoạn, còn có Mục Văn Bắc bản thân kinh nghiệm mà nói, lúc này hắn nên dùng bản thân nguyên lực cùng cảnh giới ưu thế, trực tiếp đem đối phương gây khốn. Lại lấy chính mình xa xa so với đối phương mạnh mẽ cùng tinh thâm nguyên lực, một chút đem đối phương mài từ từ cho chết. Nhưng mà Vân Ngang mặc dù là luyện thể võ giả, cũng không có giống nhau luyện thể võ giả thân thể cứng nhắc nhược điểm. Hắn tựa hồ còn có được một môn đại viên mãn cấp bậc cực kỳ quỷ dị khinh công thân pháp hòa làm một thể, lúc này bổ túc thân thể của hắn thiếu hụt. Mỗi khi Mục Văn Bắc nghĩ muốn lấy nguyên lực vây hắn, muốn một kích bị mất mạng hạ sát thủ thời điểm, Vân Ngang trung quy sẽ tại huyền diệu khó giải thích trong đó tránh né đi. Tại trong nháy mắt bên trong, thân thể của hắn mặt ngoài sẽ lóe ra một tầng nhàn nhạt điện thuộc tính hồ quang, theo sát lấy thân thể của hắn liền giống như long xà du tẩu, lấy một loại quỷ dị dáng dấp trong chớp mắt biến mất, xuất hiện ở mặt khác một chỗ. Loại này bộ pháp cực kỳ quỷ dị, cho dù là Mục Văn Bắc tầm mắt kiến thức, cũng không cách nào thăm dò hắn chân chính đi về hướng. Cảnh này khiến Vân Ngang chân tướng là một cái chân nhắn không chuẩn mất kỷ cá trạch, hoặc là một cái linh xà giống nhau. Như vậy khó chơi ra hỏa, Mục Văn Bắc những năm nay còn chưa bao giờ gặp mấy cái, hắn liền coi như là ăn thịt người hổ lúc này cũng không có theo hạ miệng, đây mới là để cho hắn cảm thấy đau đầu địa phương. Giống nhau luyện thể võ giả loại kia lực phòng ngự kinh người, lực lớn vô tận lưu manh cũng đã rất khó làm cho người ta đối phó, huống chi Vân Ngang như vậy một cái chân nhắn không chuẩn mất kỷ lưu manh, lại càng nhường đầu hắn đau đớn. Chương 115, thần cơ quỷ dấu. Hắn nghĩ muốn nhất kích tất sát, nhưng đối với phương nhơ nhớp, căn bản bắt không được chân đau, coi như đánh trúng đối phương một lần. Vốn lấy Vân Ngang lúc này trạng thái cùng loại kia thi triển ra luyện thể tầng thứ cùng khủng bố lực phòng ngự, quả thật so với kim loại còn muốn cứng rắn, căn bản không cách nào trực tiếp trọng thương hắn. Là một người trên người đồng thời có tá lực còn có cường đại phòng ngự hai loại bất đồng phòng thủ dáng dấp thời điểm, cho dù là bản thân nguyên lực cường độ không đủ, cũng đủ để bù đắp yếu thế. Huống chi, Vân Ngang trong tay cửa kêu bản giống như khủng bố kim cương cự kiếm tuy rằng bị Mục Văn Bắc đập nện gồ ghề, nhưng mà cái đồ chơi này quả thật so với một cái đại truy tử còn muốn chắc chắn, tuy rằng chất liệu không phải thần binh lợi khí gì tài liệu, nhưng cũng là tốt nhất bách luyện tinh cương, căn bản khó có thể triệt để hủy hoại. Vô luận là làm truy trùng kích, vẫn là to lớn mũi kiếm chằm đao, cho dù là Mục Văn Bắc cũng sẽ cảm giác được hãi hùng khiếp vía, một giây sau phảng phất đầu muốn rớt xuống. Lúc này bù đắp Vân Ngang tại nguyên lực cùng cảnh giới thượng lớn nhất không đủ, đó chính là lực công kích không cách nào uy hiếp được càng cao một tầng lần người. Đây cũng là hắn chuyên môn hao phí số tiền lớn chế tạo cái này bản giống như kim cương cự kiếm nguyên nhân thực sự, lúc này chuôi này siêu cấp hạng nặng binh khí rốt cuộc triệt để phát huy tác dụng, nhường Mục Văn Bắc như vậy nguyên võ giả có cảm giác đau đầu không dứt. Huống chi Vân Ngang thân thể bên cạnh còn có cái kia thiết dược âm lôi Ngô Công nhìn chằm chằm, cái này Ngô Công lực lớn vô tận, là lôi đỉnh triệu trạch dị chủng, phun ra nuốt vào lấy từng đạo hát sắc âm lôi, còn có cứng như kim cương sắc bén một đôi cánh sát, quét ngang trong đó, liền coi như là Mục Văn Bác như vậy nguyên võ giả cũng phải tiểu tâm ứng đối. Hơn nữa thiết dược âm lôi Ngô Công với tư cách là Vân Ngang ma sủng, đã triệt để cùng lôi đỉnh thứ mạch quyết cái này đại viên mãn võ kỹ hòa làm một thể, dung nhập vào Vân Ngang linh hồn trong lạc ấn. Cùng hắn tâm ý tương thông, có thể phát huy uy lực càng thêm to lớn. Hai bên hợp kích, cho dù là Mục Văn Bắc cũng cảm thấy đau đầu, cảm giác mình lại lâm vào một vùng trong ao đầm, nghĩ muốn thi triển thực lực, lại hoàn toàn không cách nào thi triển lực lượng. Hai bên kích liệt chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Vân Ngang lúc này hóa thân thành mật tông kim cương, có thể nói là thừa nhận đối phương 70% trở lên lực công kích. May mắn lúc này toàn thân hắn đều như kim cương, lực lớn vô tận, tay phải cầm cự kiếm. Mục Văn Bác đối với hắn loại này siêu cấp hung khí vẫn là cực kỳ kiêng kỵ. Còn có thanh điện trùng hòa tan vào cơ thể bên trong, Bích Hổ Du Long bộ tá lực cực kỳ xuất sắc, quần chiến phía dưới, lại có thiết dược âm lôi Ngô Công hung hãn phụ trợ, hắn có thể đủ cùng đối phương ác chiến lâu như vậy. Chính là đã là như thế, Vân Ngang cũng không hơn gì, đối phương dù sao cũng là thực lực tinh thâm nguyên võ giả, đây cũng là hắn lần đầu tiên độc lập đối mặt một vị cường hãn nguyên võ giả, chiến đấu lâu như vậy, nếu như nói ra ngoài đủ để cho người khác nghẹn họng nhìn chân chối. Đương nhiên, ban đầu ở Hổ Lang Lĩnh Thiên Hạ Bang bảo tàng chi địa đối mặt xà ma Tiếu Bích Thanh không tính, đối phương đó là đang đùa miêu bắt chuột trò chơi, bản thân cũng chỉ là muốn phải liều mạng chạy thoát thân, còn lâu mới có thể cùng hiện tại so sánh. Lúc này cũng là Vân Ngang nghiệm chứng chính mình một năm dưới tới tu hành toàn bộ kết quả. Thế nhưng hai bên rốt cuộc chênh lệch một cái đại cảnh giới, loại này vượt cấp mà chiến cảm giác vô lực Vân Ngang nhận thức sâu nhất. Mỗi thời mỗi khắc cùng đối phương va chạm, chính mình trừ trong tay kim cương cự kiếm, rất khó đối với đối phương tạo thành chân chính uy hiếp. Ngược lại cái kia Mục Văn Bác thi triển băng hàn lực lượng lại có thể ép chính mình lui lại xa xa, theo bên trong buồn có thể cảm giác được một hồi âm lãnh hàn khí thấu xương mà vào, nhưng lại không có cách nào triệt để loại trừ, chỉ có thể tạm thời áp chế. May mà tay hắn nắm lấy chuôi này cửa kia bản giống như cự kiếm, mới là đối với đối phương tạo thành lớn nhất uy hiếp phương thức. Mà đối phương chiêu thức trung ẩn chứa băng hàn lực lượng trường lực. Tuy rằng bị chính mình Bích Hổ Du Long bộ tá lực gần tới 6 thành trở lên, sau đó liền bị chính mình một thân mật tông kim cương thiết cốt ngăn cản được, nhưng mà Vân Ngang vẫn có thể đủ cảm giác được có chút sợi hàn ý tại lan tràn. Đây là nội thương. Vân Ngang trong nội tâm rất rõ ràng điểm này. Xem ra, chênh lệch một cái đại cảnh giới chính là chênh lệch một cái đại cảnh giới, là một cái khó có thể vượt qua cái hào rộng, ta muốn chân chính vượt qua đại cảnh giới mà chiến, e rằng còn cần đến cùng loại với ngoại môn tam đại đệ tử, Nam Cung Trường Hồng, Tôn Kỳ Lâm cùng Chu Thiên Thánh trình độ đẳng cấp mới có thể làm được. Vân Ngang âm thầm cảm thán chính mình nội tình không đủ, cũng không nguyện ý lại cùng cái kia Mục Văn Bác tiếp tục rằng co quân chiến. Loại này rằng co đối với bản thân chênh lệch một cái đại cảnh giới chính mình, hiển nhiên cũng không là một chuyện tốt. Trong lòng của hắn có những ý nghĩ này, vì vậy tận lực thi triển trong tay to lớn ván cửa cự kiếm, lợi dụng chạm đao giống nhau mũi kiếm tung hoành khép mở. Đang ép Mục Văn Bắc không thể không tránh lui thời điểm, sau đó hướng về phía trước chụp đánh, cái kia kim cương cự kiếm giống như cự truy, một tiếng ầm vang chấn động mặt đất, đại địa đều không ngừng lay động, thời điểm này Vân Ngang đã chuẩn bị tìm một cơ hội triệt để thoát thân. Chiến đấu lâu như vậy, tình thế chỉ biết đối với hắn càng ngày càng bất lợi. Mà đối mặt với Vân Ngang cuồng mãnh tiến công, Mục Văn Bắc liên tiếp lui về phía sau, trong nội tâm cảm thán. Gia hỏa này quả thực là cái quái vật, còn thân cứng như kim cương, tốc độ lại cực nhanh, thân kiêm mật tông luyện thể phương diện không tính, mà còn có được cực kỳ quỷ dị đại viên mãn cấp bậc khinh thân công pháp, như một cái chân nhắn không chuẩn mất kỷ cá trạch, căn bản bắt không đến. Mà còn có được một thân tinh anh cấp kiếm pháp, dựa theo những kiếm chiêu này, còn có cái kia khủng bố ván cửa cũng giống như đại hung khí, để bản thân cũng không thể không kiêng kỵ. Vân Ngang trong tay cửa kia bản cự kiếm thật lớn như thế, người bình thường căn bản cầm không nổi tới, liền coi như là có thể thi triển, cũng chỉ có thể trực tiếp coi như truy. Nhưng mà thế nhưng Vân Ngang thân kiêm thương lôi tông tam môn đại viên mãn cấp kiếm pháp, cơ sở kiếm quyết tinh la kiếm pháp còn có truy hồn đoạt mệnh kiếm. Cái chuôi này ván cửa giống như cự kiếm trong tay hắn, nhờ vào kim cương lực lượng, phát huy tác dụng vô cùng, lại có thể dần dần sản sinh cực kỳ đặc biệt quỷ dị kiếm thế. Một kiếm đan xen, đã nhưng đánh xa. Lại nhưng cận chiến, khổng lồ thân kiếm đủ để che khuất thân hình, hình thành tỉ mỉ phòng thủ, còn có đột nhiên mà ra sắc cơ, lệnh Mục Văn Bác như vậy một vị kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú nguyên võ giả đều không thể làm gì. Một bên trốn tránh, Mục Văn Bác một bên còn muốn tâm tâm niệm niệm phòng bị tại đây đẩy trời vong kiếm, lưới đan bằng kiếm, trung đông nhiên xuất hiện một luồng sắc cơ, cái kia như độc xà xuất động giống nhau át phải chết ký khí, bực, Mục Văn Bác trong nội tâm nghẹn khuất vạn phần. Hắn không phải đối với Vân Ngang sợ hãi. Thật sự là sợ hãi Vân Ngang trong tay cầm chuôi này cửa sắt chạm đao giống nhau hung khí cự kiếm. Ai gặp qua như vậy biến thái vũ khí? Tiểu tử này thi triển ra cũng có thể trở thành cái dạng này. Mục Văn Bác nhíu mày. Cho dù là hắn thân là nguyên võ giả, thế nhưng hắn cũng không phải luyện thể võ giả, đừng nói là bị cái này cự kiếm chém trúng, liền coi như là vỗ một cái chỉ sợ cũng được gãy xương gân gãy đi, cho nên một trận chiến này đánh có thể nói bị đè nén không gì sánh được. Mục Văn Bác trong mắt hắc quang lấp lánh. Động thật phẫn nộ, tại trong cơ thể hắn phần bụng, phảng phất cất giấu một con to lớn đít xanh, không ngừng phát ra hoa 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 hết đều. Các mô công hình thành to lớn nguyên khí lực lượng, tại quanh người hắn ngưng tụ ra hắc sắc huyền âm lực lượng, càng ngày càng sâu, hắc khí tràn ngập tại chung quanh hắn, chỉ chờ Vân Ngang lộ ra nửa điểm sơ hở, chính là sát cơ chí mạng đã đến. Mục Văn Bác đã hạ quyết tâm, trong lòng của hắn đối với Vân Ngang cố kỵ quá sâu, cho dù là hôm nay liều mạng bản thân bị trọng thương, cũng phải đem Vân Ngang chém giết ở chỗ này. Bằng không cái này tiểu bối về sau nhất định là Hàn Chỉ phái cùng hắn chính mình họa lớn trong lòng. Nhưng mà thế nhưng Vân Ngang một thân tập hợp tam môn đại thành cấp bậc kiếm pháp, lại có cái khác phụ trợ kỹ năng, vậy mà không có cho hắn lộ ra một tia nửa điểm sơ hở. Mắt thấy tình thế càng ngày càng không tốt, cửu công không dưới, Mục Văn Bắc trong nội tâm đều có chút gấp, chính là muốn mạo hiểm dốc sức liều mạng xuất thủ thử một lần. Liền tại thời khắc này, hắn bất ngờ cảm giác được một cỗ sát cơ chí mạng theo chính mình phía sau lưng hiện lộ ra. Cảm giác mát lạnh theo bàn chân lạnh đến trong lòng. Ai cũng không nghĩ tới, tại Vân Ngang cùng Mục Văn Bắc lẫn nhau giao chiến đến kịch liệt nhất thời điểm, tại hai bên chiến trường trung nguyên lực lao nhanh, xen lẫn sắc bén nhất sắc cơ. Mà đang ở loại này hỗn loạn cảnh tượng bên trong, trong sân trong lúc bất chợt vậy mà sẽ xuất hiện thêm tới người thứ ba. Người này thực lực cực kỳ cường đại, thậm chí tránh né hai người trực giác, thậm chí ngay cả Mục Văn Bắc như vậy nguyên võ cảnh giới lao luyện cũng không có nửa điểm phát giác. Đương nhiên có thể là lúc này Vân Ngang cùng Thiết Dược Âm Lôi Ngô Công liên thủ đối với hắn tính chất uy hiếp quá lớn, dẫn đến Mục Văn Bắc tinh thần cao độ tập trung, không có phát hiện dấu vết khác. Nhưng mà từ một phương diện khác cũng có thể cho thấy, cái này bất ngờ xuất hiện bên thứ ba thực lực là cực kỳ mạnh mẽ, tối thiểu nhất không tại Mục Văn Bắc phía dưới, hơn nữa cực kỳ am hiểu ẩn nấp hành tung. Đợi đến Vân Ngang cùng Mục Văn Bắc hai người chiến đấu đến kịch liệt nhất thời điểm, hắn mới nắm lấy thời cơ, trong lúc bất chợt xuất thủ. thời điểm này nguyên lực ba động bại lộ dấu vết hoạt động, mới không có lại ẩn nấp lấy chính mình tung tích. Mà lúc này Vân Ngang hoàn hảo, thế nhưng cái kia Mục Văn Bác lại cơ hồ bị sợ tới mức hồn phi phách tán, vong hồn đại mạo. Bởi vì cái kia bất ngờ xuất hiện người thứ ba sát cơ chí mạng, chính là đến từ sau lưng của hắn. Chuẩn xác mà nói, phía trước cái kia một mực gần nấp hành tung người thứ ba chân chính muốn đối phó đối tượng, chính là chính bản thân hắn. Thật sự là phía trước có lang sau có hổ. Mục Văn Bác trong nội tâm ngạc nhiên, rốt cuộc cảm thấy được sinh mệnh nguy cơ. Một bàn tay xuyên qua hỗn loạn nguyên khí ba động, dán lấy cái kia Mục Văn Bác phía sau lưng, hướng hắn chí mạng chỗ hiểm chụp tới đây. Bàn tay kia nhẹ nhàng, không mang theo bất kỳ khói lửa khí tức, nhưng xuyên qua tất cả hỗn loạn khí cơ, đem hết thể sát lục dấu vết đều ngăn cản tại bên ngoài. Nhìn như hời hợt, nhưng kỳ thật là cử trọng lực hình, trong chớp mắt liền đi tới Mục Văn Bác sau lưng. Chính là bởi vì cái này dạng mới càng thêm đáng sợ, biểu hiện ra người tới thực lực tinh thâm, đã đối với mình thân lực lượng trưởng khống đến một loại tinh tế trình độ khống chế, xuất thủ trong đó, nhanh như đá lửa, lại không có mảy may năng lượng ngoài tiết ra. Cắn người chó giống nhau phải không gọi, chỉ đợi đến cuối cùng cắn xé thời điểm mới có thể lộ ra bén nhọn răng nanh. Mà bây giờ cái kia trong lúc bất chợt xuất hiện thủ trưởng, cùng với tại Mục Văn Bác sau lưng bất ngờ xuất hiện bóng dáng, chính là hiện tại ở loại tình huống này. Mà cảm nhận được sau lưng cái kia bất ngờ xuất hiện quen thuộc khí tức, một cái khó chơi bóng dáng theo Mục Văn Bác đáy lòng bay lên, trong lòng của hắn hỏa khí xoay mình thăng, trong mắt hàn quang đại mạo, nhịn không được trong miệng quát lên một tiếng lớn. Thiện nhân lại là ngươi. Chương 116, siêu tiến hóa. Bởi vì lúc trước đã cùng Vân Ngang chiến đấu đến kịch liệt nhất thời điểm, giờ này khắc này, hắn hướng về phía trước đánh tới, thân hình căn bản không cách nào cải biến phương hướng, chỉ có thể liều mạng, phía sau lưng đón đỡ cái này nhất chí mệnh một chiêu. Mà sau lưng quen thuộc khí tức đã cho hắn biết, cái này bất ngờ xuất hiện người thứ ba rốt cuộc là ai. Người này cũng là hắn gần nhất kết thù kết toán đối thủ cũ, hắn tự nhiên biết đối phương đáng sợ, cho nên giờ này khắc này không dám có chút đại ý. Cho nên hắn một bên nhấc lên mãnh liệt hắc thủy nguyên lực, một chiêu to lớn huyền minh hàn trưởng hướng về Vân Ngang cái này một bên đập nện mà đến, ngăn trở Vân Ngang hung hăng bổ tới to lớn trường kiếm. Đồng thời thân hình hắn nổ bắn ra, mượn lực nghị muốn tránh né sau lưng người kia tập kích. Thế nhưng người kia như giỏi trong xương, chú ý theo sau hắn, căn bản vô pháp né tránh. Mục Văn Bác hung hăng cắn răng một cái, toàn thân lực lượng tập trung ở sau lưng, sâu kín hắc thủy nguyên lực phát ra, tại hắn phía sau hình thành một cái to lớn nô lên, chợt nhìn giống như là lưng cong một cái to lớn xác rùa đen. Mà cùng lúc đó, hắn ký kết linh hồn khế ước ma sủng hắc thủy huyền thiểm thân thể khổng lồ toàn bộ đều hiện ra rõ ràng. To lớn cóc ngồi xổm xuống, cùng hắn đưa lưng về phía cóng, mở ra cóc miệng lớn, lộ ra một đôi u ám hàn quang con mắt, trong lúc đó phát ra một tiếng hoa thanh âm, cùng Mục Văn Bác cơ thể bên trong các mô công sen lẫn nhau hô ứng. Nhưng mà sau lưng người kia tựa hồ sớm đã biết Mục Văn Bác chiến đấu con đường, căn bản không chần chờ chút nào, thân hình hơi đổi, thủ trưởng lần nữa hung hăng đè nén xuống. Nàng trong miệng phát ra một tiếng hừ lạnh, cái này âm thanh hừ lạnh lại làm cho Vân Ngang nhịn không được đánh cái giật mình. Hắn thấy rõ ràng, cái kia bất ngờ xuất hiện thanh âm với hắn mà nói thật sự là quen thuộc. Theo sát lấy, quen thuộc hơn ngũ sắc quang mang bay lên, đó là một người mặc bạch y nữ tử, dáng người cao gầy, toàn bộ thoạt nhìn giống như là tranh trung đi ra giống nhau. Chỉ là mang trên mặt đặc biệt mặt nạ, không biết đến cùng là cái dạng gì, nhưng mà xem hắn dáng người cùng khí chất, rõ ràng cho thấy một vị tuyệt sắc giai nhân. Nhưng mà lúc này, cái này tuyệt thế giai nhân khí chất nữ tử lại hết sức không dễ trọng, toàn thân cao thấp nguyên lực bay lên lại là đả kích chí mạng. Cái kia Mục Văn Bắc cũng chính là bị đả kích đối tượng, bởi vì tầm mắt vấn đề, hắn cũng không thể đủ chuẩn xác nắm chặt sau lưng bất ngờ xuất hiện bạch y nữ tử thân hình, cùng với nàng sử dụng chiêu số. Nhưng mà Vân Ngang là cùng Mục Văn Bắc chính diện tác chiến. Hắn thị giác vừa vặn có thể rõ ràng thấy được cái kia bất ngờ xuất hiện người thứ ba bạch y nữ tử rốt cuộc là như thế nào công kích. Cơ hồ là tại Mục Văn Bác sau lưng đột nhiên xuất hiện hắn chỗ ký kết linh hồn khế ước ma sùng hắc thủy huyền thiểm, cái kia to lớn cóc thân hình hiện ra trong nháy mắt, tại bạch y nữ tử kia sau lưng, tách ra ngũ sắc nguyên lực ba động, phảng phất loáng thoáng có một cái ngũ sắc mâm tròn xoay tròn ngưng tụ ra tới. Tại ngũ sắc mâm tròn chung, theo thứ tự là thanh, bạch, hồng, hắc, lam năm loại nhan sắc. Ngũ sắc mâm tròn chung năm loại nhan sắc chung phân biệt chiếm cứ một loại tạo hình đặc biệt ma sủng, mọc ra chín đôi cánh nô công, bên người quấn quanh lấy bích thủy cóc, trúc diệp thanh giống nhau rắn lục, còn có màu đỏ thâm chi chu cùng với hắc sắc bò cạp. Ngũ độc thần công. Vân Ngang nhịn không được thì thầm, đối với cái này cửa tông môn đem gác xó công pháp hắn đã từng đặc biệt tới quá, có thể nói là biết quá tường tận. Cũng liền tại cái kia nữ tử thanh thúy một tiếng hừ lạnh truyền khắp hai người lỗ tai thời điểm, nữ tử sau lưng cái kia nguyên lực ngưng tụ mơ hồ mâm tròn trong lúc đó một cái lấp lánh, trong đó 5 loại ngũ độc ma sủng trong chớp mắt như là hòa tan giống nhau, hội tụ ở bên trong. Theo sát lấy tại bạch y nữ tử sau lưng, bất ngờ xuất hiện một cái hết sức nhỏ ảo ảnh. Ảo ảnh kia là một cái đặc biệt sinh vật, cái kia sinh vật mơ mơ hồ hồ, phảng phất có hình người giống nhau, nhưng chỉ có người thường thủ trưởng cỡ, căn bản thấy không rõ cụ thể thần thái, phảng phất là một vùng hư vô không khí, vạn mèo. Tại nó bên người có 5 loại nhan sắc hào quang đang lóe lên, cái kia nho nhỏ thân ảnh sau lưng mọc ra một đôi chuồn chuồn đôi cánh một loại bán trong suốt cánh, tại hào quang làm nổi bật phía dưới, xa hoa, lóe ra đặc biệt sáng bóng. Cái này hào ảnh là muốn sinh ra tân ma thú. Ngũ độc dung hợp, ma sủng siêu tiến hóa, nàng ngũ độc thần công vậy mà đại thành, không, còn kém cuối cùng nhất tuyến, chỉ kém cách nhau một đường. Giờ khắc này, thấy rõ ràng Vân Ngang lại nhịn không được mãnh liệt được mở to hai mắt, phát ra một tiếng thì thầm. Ngày trước giống nhau đều là hắn cho người khác kinh hỉ cùng rung động, nhưng mà hiện tại hắn lại bị bạch y nữ tử kia cho kinh ngạc. Phía trước bởi vì cùng cái này bạch y nữ tử có một đoạn gắn bó keo sơn, hắn còn đặc biệt đi tông môn tàng thư các tìm đọc về ngũ độc thần công tư liệu. Đây thật ra là một môn không trọn vẹn công pháp, nghe nói truyền từ tại thượng cổ luyện cổ thuật, về sau đi qua tông môn cái nào đó am hiểu luyện độc tiền bối, kết hợp bản thân sở học, cuối cùng một lần nữa thôi diễn ra tới pháp môn tu luyện. Môn công pháp này trừ sẽ tự hủy dung mạo ở ngoài, còn có thể chịu đến bách độc phản vệ, có thể nói là nhận hết thống khổ, chỉ có bản thân trải qua người, mới biết được nghĩ muốn luyện thành cái này ngũ độc thần công đến cùng đến cỡ nào khó khăn. Tại Thương Lôi Tông nội môn, cái này bổn truyền lưu đã lâu ngũ độc thần công cũng không phải là không có người tu luyện qua, nhưng mà không có mấy người có kết cục tốt, cho nên dần dần biến thành cấm kỵ tuyệt học, bị đem gác xó. Tựa hồ là trừ sáng tạo cái này ngũ độc thần công chứ danh tiền bối bên ngoài, không còn có người chân chính tu luyện thành công quá. Thế nhưng Vân Ngang hiện tại thấy cái gì? Bạch y nữ tử kia vậy mà ngưng tụ ngũ độc ma sủng làm một thể, thực hiện chất bay vọt, đem cái kia dung hợp tiến hóa vì một loại mới thần bí cường đại hơn ma thú. Cái này tại ma sủng bồi dưỡng chung được xưng là siêu tiến hóa, đây cũng là ngũ độc thần công sắp đại thành tiêu chí. Đương nhiên, cái kia đặc biệt ma sủng bây giờ còn diện mục mơ hồ không rõ, nằm ở một loại hỗn độn trạng thái. Nói rõ cái này bạch y nữ tử còn không có đem cái này ngũ độc thần công triệt để tu luyện tới tối cao tầng thứ, nhưng mà khoảng cách đại viên mãn cảnh giới cũng chỉ có cách nhau một đường. Loại này tiến độ, loại trình độ này, loại tu luyện này tốc độ, cho dù là Vân Ngang cũng không khỏi cảm giác được kinh ngạc. Năm đó chuyện kia về sau, hắn đã từng tìm hiểu quá cô gái này tin tức, nghe nói hắn đã từng là Thương Lôi Tông nội môn phi thường kiệt xuất đệ tử, đã từng có một đoạn thời gian bị cho rằng có thể cùng trước 10 đại đệ tử tranh đoạt nhất thời dài ngắn. Nhưng mà về sau bởi vì hắn đệ đệ sự tình dần dần tụt lại phía sau, nhưng hiện tại xem ra, e rằng không có đơn giản như vậy. Nữ nhân này che giấu quá sâu. Vân Ngang sinh lòng âm thầm lấy làm kỳ. Thế nhưng lúc này, chỉ có chân chính bản thân đối mặt với bạch y nữ tử ngang nhiên xuất hiện sát cơ chí mạng Mục Văn Bác mới trong nội tâm âm thầm kêu khổ, nhịn không được trong nội tâm chửi bậy mẹ bán phê. Nhưng mà lúc này hắn căn bản tránh cũng không thể tránh, cái kia cô gái chọn thời điểm lại là nhất đúng dịp thời cơ, đối mặt cái này một kích chí mạng, Mục Văn Bác chỉ có thể lựa chọn đón đỡ. Hắn toàn bộ hy vọng đều đặt ở sau lưng, đặt ở cái kia xuất hiện ma sùng hắc thủy huyền thiểm con quốc lớn trên người. Phảng phất cũng cảm giác được loại này có thể làm cho bản thân cùng ký chủ toàn bộ tử vong khủng bố uy hiếp, khổng lồ hình thể hắc thủy huyền thiểm phát ra từ trước tới nay nhất bàng bạc một tiếng ế. Hoa. Một tiếng, triệt để dẫn động Mục Văn Bác trong thân thể vận chuyển các mô công nguyên lực. Toàn bộ hắc sắc có hình thể trong lúc đó bành trướng, cơ bắp nô lên, lại lực lớn vô tận, trong miệng oanh một tiếng, phun ra vô tận thanh âm vang. Các mô công, giống. Oanh một tiếng, Vân Ngang có cảm giác đến não hải chấn động, lỗ tai đau nhức. Có thể nghĩ đến trực diện loại uy lực này bạch y nữ tử kia đã chịu đến trùng kích. Thế nhưng bạch y nữ tử kia đã xuất thủ, tự nhiên sẽ không không công mà lui. Phía sau nàng cái kia mơ hồ không rõ ảo ảnh lay động trong sáng tĩnh lặng chuồn chuồn cánh, vặn vẹo không khí, hóa giải trùng kích mà đến sóng xung kích, đồng thời bạch y nữ tử kia trong tay trưởng lực đã trong chớp mắt cùng cóc đụng vào nhau. Một tiếng ầm vang, liền sản sinh kịch liệt bạo tạc. Sau đó cái kia Mục Văn Bác kêu lên một tiếng khó chịu, thế nhưng thần sắc hắn âm lãnh. Trong nháy mắt này trên mặt lộ ra một tia cổ quái thần sắc. Sau đó, cái kia cùng bạch y nữ tử kia thủ trưởng va chạm hắc thủy huyền thiểm khổng lồ thân hình tan vỡ ra, hóa thành một cái to lớn hắc sắc lốc xoáy. Hắc sắc lốc xoáy không ngừng xoay tròn, trong đó mang theo mãnh liệt báo lốc, đem bạch y nữ tử kia thủ trưởng nuốt vào trong đó. Khủng bố báo lốc xoáy ẩn chứa cực hạn hàn băng lực lượng, giống như vô số lưỡi dao gió tại rất nhanh quái, đừng nói là máu người thịt, liền coi như là kim loại đồ vật rơi vào trong đó, cũng trong chớp mắt liền sẽ bị xoắn thành sắt vụn. Đây là Mục Văn Bắc một mực lưu lại một chiêu át chủ bài, người khác căn bản không biết, cũng là hắn bảo vệ tánh mạng tuyệt học. Tuy rằng thi triển một chiêu này sẽ hao phí thật lớn tinh lực cùng đại giới, nhưng là tất sát một kích, hiện tại thi triển ra, lập tức cứu vớt hắn tại trong nguy hiểm. Cái kia cô gái trắng thuần thủ trưởng vươn vào đến màu đen kia lốc xoáy bên trong, vô số lốc xoáy lực xoắn sản sinh, khiến cho nàng thiên thiên trên tay ngọc tuyết trắng tay háo từng khúc nổ tung, hóa thành đầy trời hồ điệp, tiếp theo bị rào thành phấn mạng. Thế nhưng lúc này, cái kia Mục Văn Bắc trên mặt lại đột nhiên lộ ra một tia kinh ngạc cùng ngạc nhiên tới. Hắn hú lên quái dị, thân thể toàn bộ trở lên tháo chạy. Bởi vì bạch y nữ tử kia tuy rằng tuyết bạch sắc ống tay áo bị xoắn thành đầy trời hồ điệp, thế nhưng tay nàng trưởng thượng lại bao vây lấy một tầng đặc biệt ngũ sắc nguyên lực sáng bóng, bảo hộ lấy nàng cái kia tuyết trắng như ngọc làn da, lại một chút tổn thương cũng không có. Sau đó bàn tay kia ngay tại suýt xảy ra tai nạn trong chớp mắt, đặt tại Mục Văn Bắc phía sau lưng phía trên. Phốc một tiếng, Mục Văn Bắc cả người miệng phun máu tươi, hướng về phía trước hung hăng quẳng. Mà lúc này Vân Ngang giống như cái kia chim sẻ núp đằng sau hoàng tước, lại há có thể buông tha loại này thời cơ tốt nhất, dưới chân hắn mãnh liệt đạp một cái, toàn bộ kim cương cự nhân thân thể ầm ầm phóng lên trời. Cái kia to lớn giống như cửa sắt giống nhau thiết kiếm chém ngang mà đến, hung hăng hướng về kia Mục Văn Bắc chém giết mà đến. Mục Văn Bắc hú lên quái dị, thân thể tại giữa không trung không cách nào né tránh, rốt cuộc hắn lúc trước đã chịu đến cái kia cô gái một kích chí mạng, bản thân bị trọng thương. Hơn nữa cái kia cô gái thủ trưởng ngũ sát sinh trưởng trung ẩn chứa cực hạn kịch độc, hắn phía sau lưng đen kịt trưởng ấn trung đã có thần bí huyết văn hướng thân thể lan tràn ra. Lúc này Mục Văn Bác chạy thoát thân nghiêm trọng, thật không dám cùng Vân Ngang cứng đối cứng. Đối mặt với cái này đống nhiên chém giết tới to lớn mũi kiếm, trong miệng hắn nổ, một tiếng thanh thúy chim hót to rõ vang lên. Nguyên bản đã bản thân bị trọng thương Thanh Không Yến lần nữa bị phóng xuất, màu vàng nhạt miệng chim phát ra một tiếng bén nhọn rít, toàn bộ mở ra cánh. Bắn ra hai cái thanh sắc lưỡi dao gió, hướng về Vân Ngang hung hăng trùng kích mà đến. Mà Mục Văn Bắc là nhân cơ hội này, trước mắt liền tháo chạy, rất nhanh hướng xa xa phóng lên trời. Chương 117, Thiên Phú dị bẩm. Hắn tốc độ cực nhanh, rõ ràng thi triển một ít hao tổn nguyên lực, thậm chí là sinh mệnh lực bí pháp. Tại suýt xảy ra tai nạn trong đó, rất nhanh hướng xa xa phóng đi, trong chớp mắt vọt tới phương xa trong rừng rậm. Mà lúc này, cái kia Thanh Không Yến lôi cuốn lấy sắc bén lưỡi dao gió cùng Vân Ngang toàn lực huy động kim cương cự kiếm đụng vào nhau. Âm ầm giữa, chính là một đoàn kịch liệt tia lửa. Hai luồng thanh sắc lưỡi dao gió sắc bén không gì sánh được, đây là Thanh Không Yến thiên phú kỹ năng, có thể cắt kim đoạn ngọc. Thế nhưng, đối mặt với Vân Ngang cái kia hoàn toàn không phải nhân loại sử dụng kim cương cự kiếm cũng có chút thua chị kém em. Lưỡi dao gió tuy rằng bị ngăn trở, nhưng mà kim cương cự kiếm giống như là một chôi to lớn thiết truy, bản thân liền trầm trọng dị thường. Còn có Vân Ngang lúc này thiết kim cương trạng thái, thân hình 3 mét, thể trọng như kim loại pho tượng một loại, hắn huy động hai tay, một kích toàn lực, quả thật tựa như có thể bằng vào sức một mình đụng sập cửa thành. Cái kia Thanh Không Yến phía trước bị thương nặng, nguyên bổn chính là nỏ mạnh hết đà, liền coi như là dựa vào thiên phú kỹ năng ngưng tụ ra thanh vô ích nhận, ngăn cản được kim cương cự kiếm phong mang, nhưng lại làm sao có thể thừa nhận được dừng lại cái kia Thái Sơn áp đỉnh giống nhau khủng bố cự lực. Trong chớp mắt, kinh khủng lực lượng chiếu nghiêng xuống, đánh đâu thắng đó. Toàn bộ đều đụng vào Thanh Không Yến trên thân thể. Cái kia thanh sắc yến tử chỉ tới kịp phát ra một tiếng bén nhọn khóc gọi, cả người giống như là một khối bị đánh nát nham thạch, gần đây lúc nhanh hơn tốc độ bỗng nhiên bay ngược ra ngoài. Tại giữa không trung, cái kia Thanh Không Yến cả người đã ầm ầm giữa bạo vỡ đi ra, vỡ vụn vỡ cốt còn có huyết nhục giống như là bùng nổ hao phí giống nhau, hướng về bốn phía bạo phá. Nguyên lai cái kia một cự kiếm lực lượng thật sự là quá kinh khủng, quả thật giống như là công thành truy uy lực. Đã sớm vượt qua Thanh Không Yến loại này không dùng thân thể cường độ tăng trưởng cầm loài chim khống phong hệ ma sủng thân thể đủ khả năng gánh chịu cực hạn, cuối cùng dẫn đến hậu quả chính là như vậy thảm thiết. Vân Ngang một kiếm chém giết Thanh Không Yến, lúc này mới dừng cự kiếm đứng ở chỗ cũ, hắn kịch liệt thở dốc. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cùng với một vị nguyên võ giả chiến đấu, có thể nói là thủ đoạn toàn bộ ra ngoài, tiêu hao không thể bảo là không lớn. Đối với cái kia Mục Văn Bác chạy trốn, hắn đã bất lực, cũng vô lực ngăn trở. Đến mức bên cạnh bạch y nữ tử kia, đứng ở nơi đó ánh mắt lãnh đạm, gió thổi lên nàng tay áo, cũng không có chút nào muốn ra tay ý tứ, hơn nữa cũng không ngăn trở kịp nữa. Một vị nguyên võ giả dốc sức liều mạng nghĩ muốn chạy trốn, không trả giá lớn, cũng không phải tốt như vậy truy sát. Mà ký kết linh hồn khế ước ma sủng Thanh Không Yến bị Vân Ngang một kiếm chém giết, cái kia Mục Văn Bác lại càng là bản thân bị trọng thương, chạy ra rừng rậm thân thể trong lúc đó lần nữa kéo lên, thân thể run lên, trong miệng phun ra một vòi máu tươi. Hắn không dám chút nào đình trệ, phát ra một tiếng phẫn nộ gầm rú, cả người rất nhanh biến mất ở chỗ cũ. Chỉ lần này đánh một trận, tánh mạng hắn cùng thực lực đều 10 đi 7 8, chỉ còn 2 3, đã không đáng để lo. Thời điểm này Vân Ngang ngẩng đầu, nhìn về phía trẻ tuổi bạch y nữ tử, nói. Ngươi rốt cuộc xuất thủ, ta còn tưởng rằng ngươi chuẩn bị một mực ở chỗ đó xem náo nhiệt nha. Ngươi một mực biết ta đứng ở phía sau ngươi. Bạch y nữ tử kia tuy rằng mang theo mặt nạ màu bạc, thấy không rõ cụ thể dung mạo, nhưng mà có thể thấy được bộ mặt hình dáng cực kỳ thanh tú cùng nhu hòa, một đôi mắt ngược lại là như thu thủy giống nhau, cực kỳ thanh tú mỹ lệ. Lúc này nàng nghe được Vân Ngang nói chuyện, đôi mi thanh tú có chút nhăn lại, nhìn xem Vân Ngang, mở miệng nói. Vân Ngang ha ha cười một tiếng, không có trả lời nàng, miễn cho lúng túng. Hắn cũng không thể nói bởi vì trong đầu cái kia thần bí bạch sắc quang cầu, hắn tại thiên nhân hợp nhất cảnh giới bên trong dẫn đến chính mình tinh thần tiềm lực sản sinh thần bí biến dị, có thể dẫn đầu cảm thấy được nhiều người thường võ giả sở giác xem xét không đến đồ vật. Tuy rằng phía trước vẫn cảm thấy có chút không bình thường, tựa hồ có người nào đó cùng sau lưng mình, nhưng mà Vân Ngang xác thực không biết đi theo chính mình người dĩ nhiên là cùng mình từng có một đoạn hợp thể nghiệt duyên Lãnh Tuyết Hủy. Chỉ là đợi đến đối phương chân chính xuất thủ nháy mắt, tâm thần ba động mà tiết lộ ra ngoài quen thuộc khí tức, mới khiến cho trong lòng của hắn khẳng định ý nghĩ của mình. Mà về sau, cái kia thần bí có một phong cách riêng ngũ sắc nguyên lực ba động càng làm cho hắn xác định Lãnh Tuyết Hủy thân phận. Đương nhiên, những lời này hắn là sẽ không nói cho Lãnh Tuyết Hủy, cho nên liền cười ha hả, không có trả lời. Ngược lại nhìn đối phương, Vân Ngang mở miệng vừa cười vừa nói. Như thế nào? Ngươi là chuyên môn tới tìm ta sao? Chẳng lẽ là lần trước từ biệt, ngươi chân ái coi trọng ta? Cái kia cô gái ánh mắt thật sâu liếc hắn một cái, Vân Ngang lập tức cảm nhận được một cỗ chí mạng uy hiếp, nhịn không được tâm thần khẽ động, nhưng mà sau một khắc chỉ cảm thấy trước mắt bạch sắc nhân ảnh lóe lên, một con trắng thuần tinh khiết thủ trưởng đã hung hăng hướng về chính mình lồng ngực đánh tới. Vân Ngang nhịn không được hú lên quái dị, mở miệng nói. Không thể nào, chính là chỉ đùa một chút, ngươi làm sao tới thật? Một trưởng kia tới xác thực bất ngờ. Có thể coi là người bình thường căn bản liền phản ứng đều phản ứng không kịp. Thế nhưng Vân Ngang tinh thần biến dị, dẫn đầu sẽ cảm thấy được nguy hiểm, cho nên hắn lập tức thân thể bản năng sẽ có chỗ phòng ngự tính động tác. Thế nhưng nhường hắn khẩn trương vâng, hắn có thể cảm nhận được một trưởng kiêng ngưng tụ dễ như trở bàn tay giống nhau lực lượng. Tuy rằng nhìn như là cực kỳ mỹ lệ một con thon thon tay ngọc, nhưng mà thủ trưởng rơi vào thân thể người thượng, đủ để mở bia liệt thạch, đem một vị thân thể cường tráng nam nhân trực tiếp đánh chia 5 x 7. Loại này khủng bố lực xung kích cho dù là Vân Ngang hiện tại luyện thiết kim cương kinh tầng thứ 8, còn có thiết bối thương hầu thiên phú kỹ năng cường hóa tăng phúc, chỉ sợ cũng không dám đơn giản thừa nhận. Huống chi, hắn thế nhưng là thật sâu biết cô gái này tâm tính là bực nào kiên nghị, vì đề cao thực lực, không tiếc tu luyện thương lôi tông đem gác xó cấm kỵ tuyệt học ngũ độc thần công, cả ngày lẫn đêm thừa nhận bách độc cắn thể thống khổ. Lấy ngũ độc lực lượng tụ tập một thân, tại thống khổ tra tấn trung từng bước một trưởng thành. Không nghĩ tới môn tuyệt học này rõ ràng còn bị nàng sắp luyện thành. Đối mặt như vậy nữ tính, bậc cân quắc, phụ nữ, không thua đấng mày râu, Vân Ngang cũng không dám có chút đại ý, càng không dám đem đối phương trở thành cùng mình từng có một đoạn nghiệt duyên tầm thường nữ tử đối đãi. Không thấy được phía trước tùy tiện không ai bị nổi cái kia Mục Văn Bác đã hoảng sợ như chó nhà có tang giống nhau chạy trốn sao. Vân Ngang cũng không muốn chính mình chết ở chỗ này. Hắn không dám thành công phương có thể hay không đối với chính mình hạ sát thủ. Mặc dù mình cùng đối phương từng có một đoạn cơ duyên xảo hợp thể duyên phận, nhưng mà đó cũng không phải là tình trạng ý thiếp, mà là một đoạn nghiệt duyên. Tuy nói không phải mình cố ý, nhưng mà rốt cuộc là chính mình chiếm đại tiện nghi, cũng khó cam đoan nữ nhân này thẹn quá hóa giận, sau đó hồi tưởng lại cảm giác mình thiệt thòi lớn, nghĩ muốn giết người diệt khẩu, Vân Ngang tự nhiên muốn ra sức chống cự. Kinh khủng lực lượng trực tiếp tại hai tay giao nhau trong đó bạo phát, Vân Ngang chỉ cảm thấy phảng phất một tòa to lớn sơn hung hăng đụng vào cánh tay mình phía trên. Cho dù là hắn đi qua luyện thể, nhưng mà lúc này hai cánh tay cũng cảm giác được một hồi bị đau, cả người ầm ầm giữa bay ngược ra ngoài, thậm chí ngay cả phản ứng đều phản ứng không kịp. Phanh một tiếng, Vân Ngang phía sau lưng hung hăng đâm vào ngoài mấy chục thực trên một cây đại thụ. Răng rác một tiếng, cái kia đại thụ từ trung gian triệt để đứt gãy, ầm ầm giữa sụp đổ. Vân Ngang dùng sức lung lay hai tay, chỉ cảm thấy cánh tay đau nhức, không khỏi trong nội tâm ngạc nhiên. Lại mở mắt, hắn nhìn hướng vậy còn là một vùng phong đạm vân khinh bộ dáng bạch y nữ tử Lãnh Tuyết Hủy, không khỏi muốn mắng người. Cô nàng này thật sự là quá mạnh, như thế nào một lời không hợp, liền động thủ. Hơn nữa càng làm cho hắn kinh hãi vâng, cái này bạch y nữ tử Lãnh Tuyết Hủy thực lực cũng không tránh khỏi quá mạnh mẽ. Tại hắn nhìn tới, chỉ sợ cũng xem như so sánh đứng hàng thứ ở trong trước cửa thập đại hạch tâm đệ tử bên trong, cũng dư xài. Cô nàng này một mực ở ẩn giấu thực lực. Vân Ngang trong nội tâm nhịn không được có chút cảm khái. Điều này cũng có thể theo một góc độ khác nói rõ, vì sao Mục Văn Bác sẽ bị nàng một kích đánh thành trọng thương, không thể không tổn hao nhiều nguyên khí, trực tiếp chạy thoát thân, thậm chí ngay cả dưới trướng ma sủng Thanh Không Yến bị chính mình chém giết cũng không để ý. Bởi vì nếu như hắn nếu ngươi không đi, vậy thì thật đi không? Xem ra ngươi toàn tính quá nhiều a. Vân Ngang nhìn xem bạch y nữ tử Lãnh Tuyết Hủy, nhìn thấy nữ nhân này không có động thủ lần nữa ý tứ, lúc này mới buông lỏng một hơi, vừa cười vừa nói. Tại Thương Lôi Tông, đặc biệt là tại nội môn đệ tử trong đó cạnh tranh là đặc biệt kịch liệt, bằng không cũng sẽ không có bài danh trước 10 đại hạch tâm đệ tử xưng hô. Giống nhau càng là bộc lộ tài năng, chịu đến tông môn coi trọng sẽ càng ngày càng nhiều, đạt được tài nguyên cũng sẽ càng ngày càng nhiều, đây là một loại tuần hoàn tốt, bước tất cả nội môn đệ tử không khỏi triển khai cạnh tranh, càng thêm nỗ lực. Nhưng mà cái này bạch y nữ tử Lãnh Tuyết Hủy lại rõ ràng là phương pháp trái ngược, rõ ràng có cường hành như vậy thực lực, rõ ràng đem cái này trăm năm qua không ai luyện thành ngũ độc thần công tu luyện tới tiếp cận đại thành trình độ, đủ để ra tiếng thì kinh người, nhưng vẫn ẩn nhận không phát ra. Cái này muốn sao chính là chờ đợi một cái cơ hội, hoặc là chính là khác có mục đích. Vân Ngang hiện tại chỉ là lo lắng cho mình biết đối phương bí mật có thể hay không bị cô gái này cho giết, hiện tại xem ra. Lúc trước cái kia một đoạn nghiệt duyên tốt xấu vẫn còn ở trong lòng đối phương lưu lại một chút ấn tượng. Đối phương có thể tại vừa rồi dưới tình huống, bất ngờ xuất thủ đánh lui Mục Văn Bác, nghĩ như vậy tới cũng sẽ không dễ dàng đối với chính mình động thủ, Vân Ngang tạm thời vẫn là an toàn. Cái kia Lãnh Tuyết Hủy đối với Vân Ngang trêu chọc lời nói cũng không thèm để ý, như cũng là một bộ lạnh lùng như băng bộ dáng. Nàng mang theo mặt nạ màu bạc, bạch y bồng bềnh, không biết chân thật khuôn mặt phải chăng như đồn đại một loại triệt để hủy dung nhan, xấu xí vô cùng. Nhưng mà một đôi tú lệ ánh mắt lại cực kỳ động người, nàng nhìn Vân Ngang một cái, rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Ta cảm ứng không có sai, ngươi tinh thần cùng người thường bất đồng, linh hồn cường độ cũng vượt xa tại người thường, cho nên mới có thể ký kết so với người thường càng nhiều ma sủng. Vân Ngang biểu hiện ra thần sắc không thay đổi, như trước một bộ cười hì hì bộ dáng, xoa xoa cánh tay, thế nhưng trong lòng lập tức có chút cảnh giác lên. Hán đại não chịu đến cái kia thần bí bạch sắc quang cầu ảnh hưởng, đã dần dần sản sinh loại nào đó đặc biệt biến dị. Mỗi ngày tiến nhập thiên nhân hợp nhất cảnh giới độ dài càng ngày càng lâu, khiến cho hắn tinh thần tiềm lực cùng linh hồn cường độ cũng ở dần dần tăng cường, bằng không hắn cũng sẽ không có được nhiều như vậy ma thú ma sủng, nhưng mà những cái này có thể dùng thiên phú dị bẩm để giải thích. Chương 118, Tiểu thần lực quyết. Rốt cuộc người thể chất bất đồng, có trời sinh tinh thần lực cường đại người, linh hồn cường độ xa xa so với người bình thường cao, có thể ký kết so với phổ thông võ giả càng nhiều ma thú ma sủng. Thậm chí đại bộ phận võ giả theo thực lực tăng cường, linh hồn cường độ cũng càng cường, thu phục ma sủng số lượng cũng sẽ biến nhiều. Nhưng mà đại đa số người vẫn là phổ thông, tinh thần tiềm lực là mỗi cá nhân bí mật, đều là việc riêng tư, không có cách nào thống nhất tương đối. Chỉ là đối phương bất ngờ chuyên môn điểm phá hắn cái này một bí mật, khiến cho hắn có chút cảnh giác lên. Bạch sắc thần bí quang cầu là hắn hiện tại lớn nhất bí mật, tuyệt đối không cho phép người thứ hai biết. Trong nháy mắt này, thậm chí ngay cả Vân Ngang chính mình cũng không nghĩ tới. Tại hắn ở sâu trong nội tâm, kỳ thật là mơ hồ động một tia sát cơ, tuy rằng cái này một tia sát cơ tại trong chớp mắt lại bị bản thân hắn cho chôn vùi. Thế nhưng nữ tử không có cho hắn càng nhiều nói chuyện không gian, liếc hắn một cái, tiếp tục nói. Ngươi yên tâm, ta không phải chuyên môn theo dõi ngươi. Cái này Mục Văn Bác vài ngày trước cùng ta tranh đoạt một gốc kỳ hoa dị thảo, giao thủ quá, ta hiện tại xuất thủ cũng không phải là bởi vì ngươi. Vân Ngang lúc này mới yên lòng lại, đối với Lãnh Tuyết Hủy vừa cười vừa nói. Cái kia cảm tạ nữ hiệp thân cứu mạng. Bạch y nữ tử đôi mi thanh tú khẽ nhúc đích, liếc nhìn hắn một cái, lập tức mở miệng nói. Cái này ngươi không dùng tự coi nhẹ mình, ta cũng sẽ không kể công, ta biết ngươi thủ đoạn rất nhiều. Tuy rằng bởi vì cảnh giới nguyên nhân không cách nào chiến thắng cái kia Mục Văn Bác, thế nhưng nghĩ muốn đi nói, cái này Mục Văn Bác chỉ sợ cũng không lưu lại tới ngươi. Nói đến đây, nàng thật sâu nhìn Vân Ngang một cái, ý hữu sở chỉ nói. Ngươi loại thực lực này. Tại Thương Lôi Tông ngoại môn đến bây giờ còn bừa bãi vô danh, đều xem như bị khuất. Vân Ngang vừa cười vừa nói. Như nhau. Các hạ thực lực không phải che giấu càng sâu, ngươi loại thực lực này chính là xông vào trong tông môn trước cửa thập đại hạch tâm đệ tử trước năm, e rằng đều có năm chắc. Lãnh Tuyết Hủy cũng không trả lời hắn nói, cũng không để ý đến Vân Ngang cười hì hì biểu tình, mà là ánh mắt thâm thúy liếc hắn một cái, nói. Bất kể như thế nào, ngươi đúng là vẫn còn thiếu nợ ta nhân tình. Ta về sau có chuyện muốn ngươi làm. Sự tình sau khi hoàn thành, chúng ta ân oán xóa bỏ. Nói xong nàng lại nhìn Vân Ngang một cái, thay đổi nhu hòa hai gò má, tay áo tung bay một thân bạch y, nhanh nhẹn đi xa. Nàng bộ pháp giống như là một con bạch sắc hồ điệp, mặc dù là tại đạp không hành tẩu, khinh công lại nước chảy mây trôi, so với Vân Ngang bích hổ du long bộ quỷ dị khó lường, càng nhiều vài phần tiêu sái ý vị. Đạp vân thuật lại là một môn tinh anh cấp khinh công, hơn nữa cũng tu luyện tới đỉnh hơi lớn viên mãn trình độ. Vân Ngang xoay đầu lại, thật sâu liếc mắt nhìn cái kia Lãnh Tuyết Hủy nhanh nhẹn đi xa bóng lưng. không biết nữ nhân này che giấu nhiều như vậy át chủ bài cùng thực lực đến cùng muốn làm gì. Lại muốn ta giúp nàng làm cái gì. Trong lòng của hắn càng khó giải, mắt thấy đối phương bóng lưng càng ngày càng xa, thời điểm này Vân Ngang trong lúc bất chợt trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đột nhiên cao giọng mở miệng nói. Ta liền nghĩ hỏi một câu, làm sao ngươi biết ta tinh thần lực cùng người thường bất đồng, linh hồn cường độ so với người thường cường đại hơn. Cái kia Lanh Tuyết Hủy không để ý đến Vân Ngang nói, thân hình theo gió mà động, căn bản không có trả lời hắn ý tứ. Nhưng mà Vân Ngang lại đột nhiên giữa cười rộ lên, dùng hết toàn thân khí lực lớn tiếng nói. Ta biết, có phải hay không tại Hổ Lang Lĩnh hang bảo tàng cái kia một buổi tối. Đối phương còn không có bất kỳ phản ứng nào, thế nhưng thân hình bộ pháp tốc độ ngược lại nhanh hơn, chớp mắt tức thì, trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có bóng lưng, giống như một cái nhẹ nhàng bạch sắc hồ điệp, nháy mắt biến mất ở chỗ cũ. Nhưng mà Vân Ngang trên mặt lại treo cười quái dị, dùng sức xoa xoa vẫn còn ở thấy đau hai cái cánh tay cốt, rốt cuộc cảm thấy ra nhất khẩu ác khí. Hắc hắc, hô. Hắn thở một cái, càng thêm cao giọng cười rộ lên. Cái kia Lanh Tuyết Hủy mặc dù không có trả lời hắn, thế nhưng hắn nhìn phải hiểu, ngay tại hắn nói ra cuối cùng câu nói kia thời điểm, đối phương nhanh nhẹn như bạch tí tiên tử giống nhau thân hình đột nhiên cứng đờ, sau đó tốc độ tăng nhanh. Vân Ngang thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được, tại nàng mỹ lệ như thiên nga trắng dài nhỏ chỗ cổ, có một tầng tinh tế nổi ra gà cùng với một vùng đỏ rực dần dần hiện ra. Nữ nhân này tuyệt đối có việc. Vân Ngang sờ lên cằm, biểu tình lộ ra một nụ cười khổ tới. Không phải là thật bị lão tử nói chúng a? Nhưng mà chuyện này vừa nghĩ, rất có thể. Lúc ấy mặc dù là Vân Ngang bị dùng sức mạnh, nhưng mà chân chính người bị hại hẳn là vẫn là Lanh Tuyết Hủy. Hơn nữa Vân Ngang hiện tại tỉ mỉ hồi tưởng lại, dường như tại cái kia trận điên cuồng quá trình bên trong, chính mình là vì loại nào đó điều kiện, kích thích trong đầu thần bí quang cầu, tiến nhập cái kia thần bí thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Liên tiếp theo âm dương bổ sung, e rằng nữ nhân kia cũng theo bên trong đạt được không ít chỗ tốt, lại càng là phát giác chính mình tinh thần trình độ thượng cùng người thường bất đồng. Cảm giác đến chính mình đã bị rèn luyện kiên cố mà cường đại linh hồn lực lượng. E rằng đây cũng là nữ nhân này hiện tại bất ngờ tìm tới chính mình nguyên nhân thực sự. Đến mức Lanh Tuyết Hủy phía trước nói mình chẳng qua là ngẫu nhiên đi qua, cùng cái kia Mục Văn Bắc có thủ mới ra tay những lời này, Vân Ngang mới là không một chút nào tin tưởng. Lanh Tuyết Hủy cùng Mục Văn Bắc có khoảng cách chuyện này, hẳn là không có vấn đề, bọn họ bởi vì linh thảo linh dược tranh chấp xuất thủ cũng là thật. Nhưng mà muốn nói là thật đi ngang qua Vân Trạch Bảo cái này cơ giác góc địa phương nhỏ bé, không phải vì tìm Vân Ngang, đặc biệt tìm kiếm hắn rơi xuống, vậy hắn đánh chết cũng không tin. Đến mức nữ nhân này chân thật ý đồ, Vân Ngang hiện tại cũng nghĩ không thông, nhưng mà theo nàng nói gần nói xa, hẳn là cùng Vân Ngang cường đại tinh thần lực cùng linh hồn lực lượng có quan hệ. Đối với hắn mà nói, hiện tại cũng chỉ có thể bình tới đem làm nước tới đắp đất chặn, tạm thời phóng tới bên kia. Đến cùng xử lý như thế nào? Chỉ có thể nhìn đến về sau tình huống làm tiếp suy nghĩ. Lúc này Vân Ngang mới thở ra một hơi, trên mặt hắn lộ ra vẻ vẻ vải sắc. Sau đó, theo sát lấy thân thể giống như là nhột chí khí cầu giống nhau, rất nhanh thu nhỏ lại. Nguyên bản hình thể cao hơn 3 mét, làn da cùng gân cốt rất nhanh hướng vào phía trong áp xúc, giống như là lò xo da gân giống nhau, trong nháy mắt liền trở nên chỉ có 1 mét 8 ấy. Mặc dù tại người thường trung coi như là thân hình cao lớn, thế nhưng đem so với phía trước thoáng như trận mắt kim cương pho tượng một loại khủng bố hình thể, giờ này khắc này thân hình hắn mới hiện lộ bình thường nhiều. Theo thân thể của hắn hình thể thu nhỏ lại, hắn nguyên bản kim sắc làn da cũng rất nhanh phai màu, trong nháy mắt, liền biến thành loại kia người thường vốn có màu da làn da. Giờ này khắc này, Vân Ngang thoạt nhìn mới như là một người bình thường. Lúc này Vân Ngang trên trán chảy ra đổ mồ hôi, hắn cảm giác thân thể như nhũn ra, sắc mặt tái nhợt. Một tay chèo trống ở bên cạnh dưới đại thụ gần như đứng không quá ổn. Phía trước cưỡng ép khu động luyện thiết kim cương kinh hơn nữa dung hợp thiết bối thương hầu cường hóa kỹ năng, gần như tiêu hao thân thể của hắn tất cả tinh lực, hiện tại loại này di chứng mới hiện ra đạt được, cả người hề vải không phân chấn. Lúc này nếu như lại tiến hành chiến đấu, Vân Ngang e rằng đã vô lực không có thi. Thế nhưng hắn tin tưởng cái kia Mục Văn Bắc cũng sẽ không tới nữa, bởi vì đem ra so sánh, chịu đến Lanh Tuyết Hủy từ phía sau lưng đánh lén một trường. Còn có chính mình một kiếm chém giết hắn ký kết linh hồn khế ước ma sủng thanh không yến, đối ngoại linh hồn tạo thành trọng thương, cho dù là nguyên thực lực võ giả chỉ sợ cũng là 10 đi 7 8, thâm thụ trọng thương, so với chính mình tổn thương muốn nghiêm trọng nhiều, hắn không dám bước lên gió này nguy hiểm. Thời điểm này Vân Ngang khoanh chân ngồi ở dưới đại thụ, bắt đầu đem hết toàn lực vận chuyển cơ thể bên trong nguyên lực, khôi phục bản thân tinh lực. Bên cạnh hắn, bạch sắc hào quang chợt lóe lên. Phi kiếm nghĩ xuất hiện. Đồng thời cái kia thiết dược gâm lôi ngô công cũng tới đến xung quanh, cao cao dơ lên nửa người trên, khép mở lấy hai cái kìm miệng răng nanh, một đôi to lớn sắt thép chi dược mở ra, làm phòng bị hình dạng, mật thiết nhìn chăm chú vào xung quanh động tĩnh. có được lấy cái này hai cái sủng vật hộ pháp, Vân Ngang có thể an tâm ở chỗ này mau chóng khôi phục bản thân tinh lực cùng nguyên khí. Vân Ngang không phải là không muốn mau chóng phía xa nơi đây, tìm kiếm an toàn địa phương, làm tiếp tu chỉnh. Nhưng mà thật sự là lúc trước hắn tiêu hao tinh lực quá lớn, đã sớm sức cùng lực kiệt, muốn động cũng không động đậy bao lâu, còn không bằng ở chỗ này mau chóng khôi phục. Đến mức thiết bối thương hầu Vân Ngang thật không có triệu hoán đi ra, bởi vì lúc trước cùng thiết bối thương hầu dung hợp, khu động cái này thiết bối thương hầu thiên phú kỹ năng quần hóa, đồng thời cũng tiêu hao cái này đầu ma sủng tinh lực, nó hiện tại tình huống sẽ không so với Vân Ngang tốt bao nhiêu. Lúc này e rằng vẫn còn ở Vân Ngang ma sủng trong không gian ngủ say, Vân Ngang cũng liền không có đem nó phóng xuất. Tại thiết dược âm lôi ngô công cùng phi kiếm nghị thủ hộ hạ, chúng nó đem hết toàn lực phóng ra bản thân khí tức tới, xung quanh cũng không có cái gì gan lớn động vật hoang dã dám đến tiếp cận. Vô luận là ma thú vẫn là dã ngoại manh thú, đều là lấy khí hơi thở trôi qua định địa bàn, thiết dược âm lôi ngô công cùng phi kiếm nghị chiếm giữ ở chỗ này, e rằng cũng không có cái gì không có mắt hoang dại manh thú dám đến nơi này quấy rối. Liền coi như là giống nhau ma thú, đối mặt với cái này hai cái cường hãn quái vật, chỉ sợ cũng là tránh né chiếm đa số, không dám đến gần. Vân Ngang đạt được một cái an toàn khôi phục hoàn cảnh, thời gian một chút trôi qua, không biết bao nhiêu lâu. Vân Ngang khoanh chân ngồi trên mặt đất thượng, cơ thể bên trong nguyên lực tuần hoàn lưu động. Trên cây một vùng lá cây trong lúc bất chợt rơi xuống, chập chờn theo gió, dần dần lạc ở trước mặt hắn. Cũng chính là tại trong tích tắc này, Vân Ngang hai con mắt lông mi có chút lay động, theo sát lấy mở mắt. Hô! Thời điểm này, hắn mới khạc một ngụm trọc khí, mới cảm thấy mỏi mệt thân thể thoáng thật nhiều sức sống. Đương nhiên bởi vì lúc trước kích phát tiềm lực quá nhiều, nghĩ muốn triệt để khôi phục, e rằng còn cần một hai ngày thời gian. Thời điểm này thấy được Vân Ngang đã khôi phục tỉnh lại, cái kia toàn thân tuyết bạch sắc biểu bị lớp lân giáp phi kiếm nghĩ đi tới, hưng phấn dùng đỉnh đầu hai cây thật dài râu chạm đến Vân Ngang. Vân Ngang cười, thủ trưởng tại đầu của nó trên đỉnh sờ một bả. Phi kiếm nghĩ phát ra xì xào chít chít thanh âm, hiện lộ rất hưởng thụ bộ dáng. Lúc này cái kia thiết dược âm lôi ngô công sẽ không làm, phía trước chiến đấu bên trong tùy tiện tùy ý, hung hãn đến cực điểm ma sủng vào lúc này liền giống như tranh thủ tình cảm con quỷ nhỏ giống nhau, rất nhanh nện bước bách chỉ tiểu chân ngắn bò qua tới, ỉ vào chính mình chiều cao ưu thế, đặt ngông đem đại con kiến đụng vào một bên. Đồng thời nó cũng có hình có dạng học rỗi ra đỉnh đầu dâu, học phi kiếm nghĩ động tác, đi đến Vân Ngang bên người mời sủng. Nhìn xem ra hỏa này bộ dạng ghen tuông, Vân Ngang sắc mặt cổ quái. Ngẫm lại mình không phải là nuôi dưỡng một đám sủng vật ma thú, chẳng lẽ là nuôi dưỡng một đám hậu cung hay sao? Bằng không bọn này vật nhỏ vì sao mỗi ngày tranh thủ tình cảm ghen? Vân Ngang cười một tiếng, đồng dạng thủ trưởng sờ một cái thiết dược âm lôi ngô công sọ não, cho tương đồng đãi ngộ. Thiết dược âm lôi ngô công ngang ngược chiếm lấy Vân Ngang bên người vị trí, liếm, lao diễn cốt giống nhau, phần đuôi lay động, thỏa mãn phát ra thanh âm. Đến mức phi kiếm nghĩ là từ điểm thấp nhất tiến hóa tới ma sủng. Dung hợp Vân Ngang cấp cho tam môn đại viên mãn cấp bậc kiếm thuật võ kỹ, mới tiến hóa cho tới bây giờ bộ dáng. Hắn tính cách xa xa so với thiết dược âm lôi ngô công cái này còn chưa triệt để trưởng thành liền bị ma thú thợ săn bắt tới buôn bán tiểu gia hỏa muốn thành quen thuộc nhiều, cũng không ngại, ở bên cạnh chỉ là lặng lặng nhìn xem. Đối với nó mà nói, chỉ cần chủ nhân hảo, vậy thì hết thể cũng có thể, đến mức chủ nhân đối với mọi người hảo cũng không trọng yếu, chỉ cần chủ nhân có thể đem một chút yêu phân cho nó là được. Mà vừa lúc này, Vân Ngang trên đỉnh đầu thanh sắc quang mang một cục thịt tụ cục, tròn vo, hình thù kỳ quái đồ vật lăn xuống tới. Dĩ nhiên là mọc ra một đôi đen nhánh con ngươi lớn tử thanh điện trùng, gia hỏa này mới thật sự là một cái tiểu bình dấm chua, bản khác sự tình không có, nhưng mà tranh giành tình nhân bản lĩnh lại lớn cho ra ngoài dự đoán. Nhìn xem Vân Ngang bị thiết dược âm lôi ngô công một con côn trùng chiếm lấy, nó lại chơi không lại cái này ngang ngược tiểu bá vương, nhúc nhích chu nho thân thể, cái kia song tròn cằm con mắt cũng không biết đánh cái gì chủ ý. Trong lúc bất chợt điện quang lóe lên, thanh điện trùng bỏ chạy đến thiết dược âm lôi ngô công trên đầu. Âm một tiếng, Vân Ngang cũng cảm giác được ngón tay tê dần, bị mồ hôi ướt nhẹp đầu tóc trực tiếp nổ bùng, chuẩn bị dựng đứng. Ma mạch bị điện giật. Vân Ngang nhịn không được trợn mắt chừng một cái, rồi ra ngón tay đầu nhẹ nhàng bắn ra, đem thanh điện trùng này chỉ tiểu hỗn đản côn trùng trực tiếp bắn bay. Điện quang lóe lên, gia hỏa này vừa nhanh nhanh chóng chớp động, tới đây trực tiếp xuất hiện ở Vân Ngang trong đầu tóc. Nó mãn nguyện hoạt động một cái mập cục thân thể, phảng phất thật đem nơi này trở thành chính mình thoải mái nhất tiểu chỗ. Vân Ngang bất đắc dĩ không có xen vào nữa nó, bởi vì Vân Ngang bị điện giật một cái, mới vừa rồi là không có phản ứng kịp, hiện tại cái này thiết dược âm lôi ngô công cái này tiểu bá vương cũng mặc kệ, thế nhưng thanh điện trùng cũng không giống như phi kiếm nghĩ, tuy rằng đánh không lại nó, trốn ở Vân Ngang đỉnh đầu, nhường thiết dược âm lôi ngô công một thân bạo tính tình không có địa phương phát ra. Đánh lại đánh không đến, tranh đấu lại sợ làm bị thương Vân Ngang, Thiết Dực Âm Lôi Ngô Công chỉ có thể ở cái kia lo lăng xuông, lay động thân thể, một đôi mắt phẫn nộ nhìn xem trốn ở Vân Ngang trong đầu tóc cái kia chỉ mập côn trùng, lại căn bản không thể làm gì. Thanh Điện Trùng Mãn Nguyện run lẩy bẩy thân thể, lúc này mới cảm thấy chiếm hết tiện nghi, liền thích xem lấy ngang ngược tiểu bá vương đuổi không kịp chính mình, muốn biết lại chuẩn bị bất tử chính mình bộ dáng, trong lúc nhất thời đặc biệt đắc ý. Vân Ngang bất đắc dĩ cười một tiếng, chẳng muốn quản những cái này mà sủng tranh giành tình nhân về vặt. Thời điểm này, hắn lông mày cau lại, mới nhịn không được dùng ngón tay có chút xoa nắn bộ ngực mình, mới phát hiện ngực một vùng lạnh buốt, phía trước lúc chiến đấu đúng là bị cái kia Mục Văn Bắc làm bị thương. Chỉ là khi đó hắn kích phát toàn thân tiềm lực, lại nằm ở cuồng hóa trong trạng thái, lại thêm luyện thiết kim cương kinh khiến cho thân thể của mình cứng ngắc, không có phát giác, hiện tại một lần nữa khôi phục nguyên trạng, lập tức cảm thấy ngực nóng rát một vùng, còn có máu tươi chảy ra, chỉ là hiện tại đã sớm vậy kết. Vân Ngang như là trong lúc bất chợt nghĩ đến cái gì, bất ngờ từ trong lòng một hồi tìm tòi, vậy mà rút ra một quyển dày đặc thư tịch, chính thức cái kia Lôi Đỉnh Thứ Mạch Quyết. Theo lý thuyết quyển bí tịch này hắn đã tu luyện tới đại viên mãn tầng thứ, cũng không có cái gì lại quan sát cần thiết. Thế nhưng Vân Ngang tu luyện công pháp luyện thể không ngừng làm sâu sắc, chung quy cảm thấy cái này Lôi Đỉnh Thứ Mạch Quyết lập ý sâu xa, còn có mình không thể lĩnh ngộ một ít ảo diệu, nhưng mà thủy chung không cách nào thấy được. Bởi vì hắn gần nhất thực lực cũng không cách nào tiến thêm một bước, cái này Lôi Đỉnh Thứ Mạch Quyết là lấy Lôi Đỉnh mô phỏng ngân châm đâm mạch, kích phát thân thể tiềm năng phương thức, cùng hắn tu luyện công pháp luyện thể bổ sung, cho nên hắn ngẫu nhiên cũng đi quan sát, nghĩ muốn từ trong đó đạt được linh cảm. Cho nên chẳng muốn mở ra ma sủng không gian, trực tiếp nhét vào trong lòng, cũng không nghĩ tới lần này ngược lại khiến cho chính mình giảm bớt tổn thương. Phía trước Mục Văn Bắc một trưởng đánh vào bộ ngực mình phía trên, chính là dày như vậy thư tịch thay mình ngăn cản một chút. Vân Ngang cầm lên quyển sách kia, chính diện mơ hồ, có một cái đen kịt trưởng ấn. Hắn thầm nghĩ trong lòng may mắn, chính là muốn đem thư tịch thu lại, thời điểm này, hắn bất ngờ phát ra một tiếng nhẹ đều, dính máu thư tịch cái kia một mặt hiện ra rõ ràng đặc biệt cũ kỹ chữ viết. Tiểu thân lực quyết. Trong miệng hắn mỗi chữ mỗi câu thì thầm. Chương 119, Cửu Nưu Nhị Hổ Thần Quyền. Vân Ngang trong nội tâm cả kinh, vội vàng tiếp tục lật xem bộ sách kia trang web, phát hiện trừ những cái này chính mình đã thấy được chữ viết ở ngoài, đằng sau chữ viết đều mơ hồ không rõ. Sau đó, đến cuối cùng dứt khoát lại không có. Hắn không khỏi mày nhíu lại mặt nhăn, không biết chuyện gì xảy ra, cuối cùng muốn một cái, trong nội tâm khẽ động. Lập tức đem trên người mình máu tươi bôi tại cái kia còn giữ lại thư tịch trang ép phía trên. Quả nhiên, theo thời gian trôi qua, bộ sách kia mặt ngoài dần dần chạy ra tới một chút chữ viết, đem nguyên bản Lôi Đỉnh Thứ Mạch Quyết bí tịch chữ viết bao trùm, đổi thành mặt khác một loại hoàn toàn bất đồng văn tự, chính là cái kia tiểu thần lực quyết. Vân Ngang trong nội tâm khẽ động, chính mình phía trước vẫn cảm thấy cái này Lôi Đỉnh Thứ Mạch Quyết trung văn chữ rất có cổ phong, lập ý cao xa sâu sắc, xa không chỉ đơn giản như vậy. Có chút chính mình còn không có hoàn toàn lĩnh ngộ đến đồ vật, không nghĩ tới chân chính bí mật vậy mà giấu ở thư tịch chỗ sâu bên trong. Mà còn giấu sâu như vậy, nếu như không phải cơ duyên xảo hợp, chính mình nhất định là phát hiện không, nhưng mà hiện tại chỉ có thể nói hết thảy đều là thiên ý. Hắn dần xuống tính tình, tiếp tục hướng xuống quan sát. Theo dần dần xem xâm nhập, Vân Ngang trong lòng lập tức nóng lên. Huyền ảo cấp. Trong miệng hắn mỗi chữ mỗi câu thì thầm. Vân Ngang hai mắt trợ to, đồng tử phóng đại. Gần như không thể tin được chính mình con mắt. Hắn thấy rất rõ ràng, cái này xác thực thật là một bộ hắn chỉ nghe nói qua thế nhưng chưa từng có gặp qua huyền ảo cấp phương pháp. Tựa hồ Thương Lôi Tông trấn phái công pháp, chính là một bộ huyền ảo cấp công pháp thất diệu cửu trọng thiên, bị trở thành bảo bối. Không nghĩ tới trước mắt mình cũng sẽ xuất hiện một bộ. Hắn dùng lực thở ra một hơi, phảng phất nghĩ muốn đem chính mình sắp lửa nóng thiêu đốt trong bụng khí tức toàn bộ nhổ ra, cũng đem chính mình bịch bịch nhảy loạn trái tim nhanh chóng ngăn chặn. Vân Ngang cũng không nghĩ tới chính mình lại có loại này tạo hóa. Hắn nhẫn mại tính tình, tiếp tục hướng xuống xem. Thu hoạch càng nhiều tin tức, mỗi chữ mỗi câu, không dám có từng điểm buông lỏng. Tại tiểu thần lực quyết tiêu đề về sau, là một đoạn văn tự. Còn lại từng xâm nhập mãng hoang bên trong, ngẫu nhiên lưu lạc một man nhân bộ lạc, từ trong đó đạt được một bộ bí tịch, chính là ngoại giới khó gặp chi huyền ảo cấp công pháp, trông thấy như điên, khắc khổ tập luyện phía dưới. Phát hiện chính là dung hợp tầm thường nguyên lực tu luyện cùng luyện thể công sức nhị môn tuyệt học một trong thể chất tuyệt phương pháp. Còn lại tung hoành giang hồ hơn 30 trở, chán ghét tranh đấu, đã quyết định thoái ẩn giang hồ, gánh lại không đành lòng môn tuyệt kỹ này thất truyền, liền đem cái kia ẩn nấp tại phổ thông văn bản bên trong, như gặp người hữu duyên, khi ngươi chi tạo hóa. Vân Ngang trong nội tâm bỗng nhiên một vùng sáng sủa, cái này văn bản bên trong cũng không có ký lục lưu lại cái này bộ phận bí tịch người là ai. Chỉ nói là cái này bộ phận huyền ảo cấp công pháp chính là hắn lúc tuổi còn trẻ ngoài ý muốn xâm nhập mãng hoang trong rừng, theo man nhân trong bộ lạc ngoài ý muốn đoạt được, bị hắn xưng là tiểu thần lực quyết. Nhưng kỳ thật còn có một cái khác danh tự, xưng hô gọi là cửu như nhị hổ thần quyền hoặc là cửu như nhị hổ chi lực. Nghe nói tu luyện môn công pháp này, có thể nói là đem tổng hợp luyện thể cùng nguyên lực tu luyện hai loại bất đồng con đường kết hợp, thế nhưng lấy luyện thể làm chủ, lấy nguyên lực làm phụ, tu luyện đại thành người có thể đạt được cửu như nhị hổ lực lượng tụ tập ở một người chi thân. Suy nghĩ một chút, cái kia lực lượng thật sự là đáng sợ. Vân Ngang rất khó lấy suy đoán, là một người trên người có cửu đầu như cùng hai đầu hổ lực lượng, thật là đến cỡ nào cường đại, sợ là thuần túy thân thể lực lượng, cũng đủ để đứng hàng cực hạn cường giả hàng ngũ. Rốt cuộc, cái này chín như cùng hai hổ cũng không phải phổ thông như hổ, hoặc là cái gì phổ thông động vật, mà là chỉ rất đúng như loài ma thú cùng hổ loài ma thú, hai cái này chủng loại ma sủng ma thú đều là lấy lực lượng to lớn lấy xưng. Vân Ngang đón lấy đi xuống tiếp tục xem tiếp, phát hiện đằng sau vừa không có văn tự. Hắn dùng lực một vỗ ngực, từ miệng trung phun ra phía trước không có phun ra tụ huyết, triệt để phun tại phía trước thư tịch thượng, trang sách phía dưới lập tức hiện lên ra từng đoạn văn tự. Vân Ngang ngực thoải mái rất nhiều, nhưng mà tâm tình càng thêm hưng phấn, vội vàng tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Mới phát hiện cái này bộ phận cửu như nhị hổ thần quyền cũng không phải một bộ công pháp, nói đúng ra nó là có hai bộ công pháp cấu thành một bộ kết hợp luyện thể cùng nguyên lực tu luyện vì một thân công pháp, cùng chia vì hai bộ phận. Một bộ phận vì mãng như tiễn đặc quyết, một bộ phận vì huyết hổ đại thủ ấn. Cái này hai bộ công pháp, một bộ công pháp chính là vận chuyển cơ thể bên trong nguyên lực, khiến cho nguyên lực như rất giống ma, quần quận vô biên. Một bộ khác phận là kích thích toàn thân huyết khí tăng vọt công pháp, tên là huyết hổ đại thủ ấn. Hoàn toàn có đủ công thủ yếu điểm, lẫn nhau bổ sung, nếu tu luyện thành công, sẽ nguyên lực cùng thân thể huyết khí đồng thời tăng vọt đạt tới một cái cực kỳ cường hãn tình trạng. Mà Vân Ngang cũng đều minh bạch, bộ công pháp kia vì cái gì gọi là tiểu thần lực quyết. Nói đúng ra, nó nên gọi là cửu như nhị hổ thần quyền hoặc là cửu như nhị hổ chi lực. Tiểu thần lực quyết là cái kia tên ngẫu nhiên tại mãng hoang rừng nhiệt đới đạt được bộ công pháp kia, hơn nữa tại lôi đỉnh thứ mạch quyết trung lưu lại bộ công pháp kia vô danh võ giả chính mình xưng hô. Mà bộ công pháp kia trọng yếu nhất địa phương, kỳ thật chính là hội tụ cửu đầu như cùng hai cái hổ lực lượng vì một thân. Nó chỗ đặc thù chính là ở chỗ hàng phục cửu đầu man như cùng hai cái hổ loại ma sủng quy về một thân, cuối cùng đem chín như luyện hóa làm một đầu siêu tiến hóa ma thú, hai đầu hổ dung hội tiến hóa làm một đầu siêu tiến hóa hổ loài ma thú. Cuối cùng siêu tiến hóa ra tới như loài ma thú vì mãng như, hổ loài ma thú vì huyết hổ, cuối cùng lại dựa vào công pháp võ đạo ấn ký, đem cái này hai môn công pháp hòa hợp một thân, mới có thể đại thành, cũng chính là cái này cửu như nhị hổ chi lực tinh túy. Trong chuyện này trọng yếu nhất bộ phận lại vì huyết luyện chi thuật. Cái gọi là huyết luyện chi thuật, chính là võ giả dựa vào công pháp võ đạo ấn ký đem hai loại hoàn toàn bất đồng ma thú hòa làm một thể, quá trình lại hôn tạp võ giả máu tươi, thực hiện nhiều ma sủng hợp thể lúc sau hình thành siêu tiến hóa, cho nên lại được xưng là huyết linh thuật. Thông thường mà nói, chỉ có cực kỳ cao thâm võ kỹ bí tịch, hoặc là nói tương đối phù hợp võ giả bản thân thân thể bổn nguyên, mới có thể hóa thành huyết luyện chi thuật. Trước đó, Vân Ngang duy nhất gặp qua huyết luyện chi thuật sắp thành công siêu tiến hóa chính là Lãnh Tuyết Hủy, nàng thu phục cửu sĩ Ngô Công, Bích Thủy Hàn Thiểm đợi ngũ độc loại ma sủng tại nàng ngũ độc thần công chính là đem đại thành thời điểm, đã thông qua huyết luyện chi thuật dung hợp thành công, sắp siêu tiến hóa thành công. Ngũ độc ma sủng dung hợp vì một loại cực kỳ đặc biệt loại hình người tinh linh loài ma thú, cái này chính là huyết luyện chi thuật. Đương nhiên cái này một loại công pháp tương đối hiếm thấy, hơn nữa tốt nhất là phù hợp là tu luyện giả thể chất. Mà mỗi một bộ huyền ảo cấp công pháp đều có được huyết luyện chi thuật, khiến cho tu luyện võ giả chỗ dung hợp ma thú ma sủng bản thân sẽ thực hiện chất vượt qua, cái này chính là siêu tiến hóa cùng với huyền ảo cấp công pháp chân chính đáng quý địa phương. Vân Ngang cho rằng cái này cửu như nhị hổ thần quyền là huyền ảo cấp phương pháp, trừ công pháp bản thân chỗ ghi lại ở ngoài, loại này đặc biệt huyết luyện chi thuật cũng là hắn nhận định căn cứ một trong. Chương 120, Man Nhu Tiến Đạp. Nghĩ tới đây, Vân Ngang trái tim có cảm giác đến phanh phanh nhảy lên. Thử nghĩ một cái loại tình huống này, là một người thân thể bên trong đồng thời hội tụ cửu đầu man như lực lượng, còn có hai đầu ma hổ lực lượng, loại lực lượng này đến cùng hẳn là cuồng bạo cùng khủng bố. Cái này còn không phải phổ thông như, cũng không phải phổ thông hổ, là mãng như cùng huyết hổ. Bộ công pháp kia đúng là rất chân quý, e rằng chỉ cần tuyên dương ra ngoài, sau một khắc, hắn liền sẽ bị chặt thi vạn đoạn, sợ là Thương Lôi Tông tầng trên đều muốn động thủ với ta. Vân Ngang nhịn không được hướng xung quanh nhìn một cái, phát hiện không có ai, mới có tật giật mình giống nhau buông lỏng một hơi. Hắn lập tức đem quyển bí tịch này đưa vào ma sủng không gian bên trong. Sau đó hắn lúc này cũng nghỉ ngơi tốt, đi đến cái kia bị cắm ở cả vùng đất thiết bản giống nhau kim cương cự kiếm bên cạnh, đem chuôi này siêu cấp hung khí cũng thu hồi ma sủng không gian bên trong. Sau đó hắn bước nhanh đi thẳng về phía trước, bên cạnh hai cái bạch quang lóe lên. Cái kia phi kiếm nghĩ còn có thiết bối thương hầu đồng thời điên cuồng gào thét một tiếng, hóa thành hai cái bạch quang, bị hắn thu vào ma sủng không gian bên trong. Đến mức thanh điện trùng cởi lấy Vân Ngang đầu tóc, không nguyện ý đi vào, Vân Ngang cũng liền chẳng muốn quản nó. Hiện tại hắn nội tâm lửa nóng một vùng, không thể chờ đợi được nghĩ muốn đi trước tu luyện cái kia cửu như nhị hổ thần quyền hoặc là nói tiểu thần lực quyết, tu luyện cái này bộ phận huyền ảo cấp công pháp. Hắn nguyên bản sở tu luyện công phương diện đẳng cấp quá thấp, cái này một nhược điểm cũng chính là đem được bù đắp. Tuy rằng bộ công pháp kia là lấy luyện thể làm chủ, nguyên lực phụ trợ, thế nhưng trong đó nguyên lực tu luyện đẳng cấp cũng cực kỳ cao đẳng, dù sao cũng là huyền ảo cấp công pháp, sợ là cũng đủ để sánh ngang Thương Lôi Tông lưu truyền tới nay những cái kia cực hạn lục cấp công pháp, đủ để bù đắp Vân Ngang cuối cùng không đủ. Đêm khuya trong rừng rậm, có một người tung hành, tốc độ nhanh dọa người, giống như một đầu mãng hoang man như bốn phía xông loạn. Hắn song quyền vũ động, như là thi triển lấy loại nào đó tượng hình quyền pháp, hai cái nắm tay huy động, giống như là man ngưu trên đỉnh đầu sinh trưởng một đôi sắc bén vô tận sừng châu, như ẩn như hiện, tại hắn thi triển quyền pháp thời điểm chân hình thành ngưu đầu thương rắc giống nhau bén nhọn. Một tiếng ầm vang, Vân Ngang trung nhảy lên, trước mắt cứng rắn mặt đất trực tiếp sụp đổ đi xuống. Loại kia chấn động cảm giác, giống như là có hai cái to lớn móng bò tử hùng hàng trà đạp trên mặt đất, đem trước mắt tảng đá đều giẫm được vỡ nát. Man ngưu tiến đạp. Đây là mãng ngưu tiễn đạp quyết trong đó một chiều, Vân Ngang là tại mô phỏng mãng hoang man ngưu thân thể, vận chuyển xương cốt trong cơ thể cùng nguyên lực. Thi triển quyền thuật thời điểm, toàn thân hắn cốt cách đều tại động lên, hình thành một cái hữu cơ chỉnh thể, hai cái nắm tay không ngừng trái phải lay động, hình thành một loại cực kỳ huyền ảo quyền pháp. Loại kia quyền pháp vận động quá trình bên trong, khiến cho xoắn suýt tại trong cơ thể hắn tất cả nguyên lực cũng dần dần hội tụ tại trong thân thể của hắn, phát hiện tất cả nguyên lực đều dọc theo một cái đặc biệt phương hướng vận chuyển. Liền phảng phất một đầu viễn cổ man ngưu giấu ở trong thân thể của hắn. Hắn hai cái nắm tay chính là hai cái bén nhọn sừng trâu, có thể đâm thủng hết thể ngăn cản tại phía trước sinh vật. Ùm. Tụ bò. Ồ, tiếng bò giống. Ùm. Tụ bò. Ồ, tiếng bò giống. Vân Ngang thân thể cũng bắt đầu như ẩn như hiện giữa có một đầu mãng hoang man ngưu gào thét, thanh âm to lớn không gì sánh được, phảng phất giống như chuông đồng chấn động, kinh sợ nhân tâm. Vân Ngang hung hăng thở ra một hơi. Sau đó dọc theo hắn hai cái lỗ mũi phun ra hai cái bạch sắc khí lưu. Theo dưới chân hắn trà đạp, đại địa kịch liệt chấn động, hắn phía sau liền giống như xuất hiện một cái đỉnh thiên lập địa, ngẩng lên sừng châu mãng hoang man như ảo ảnh. Xuất hiện ảo giác sao? Vân Ngang cũng cảm giác được thân thể dị biến, thế nhưng hắn không có đình chỉ vận động. To lớn tảng đá trực tiếp vỡ vụn thành vô số khối, tan vỡ, Vân Ngang đem chân đạp trên mặt đất, hung hăng đập mạnh, đại địa giống như là gợn sóng giống nhau không ngừng chấn động. Đem tất cả bùn đất thạch khối còn có phía trên cỏ xỉ dê, thảm thực vật các loại toàn bộ chấn động vỡ nát. Lại là này một chiêu mang nhu tiến đạp, cũng là mãng nhu tiến đạp quyết một chiêu, phảng phất giống như lực lớn vô tận mãng hoang mang nhu. Mà lúc này, Vân Ngang mãnh liệt mở hai mắt ra, trong mắt của hắn lóe ra một đoàn hồng quang, hung hăng một quyền nện ở phía trước trong không khí Vân Ngang cả người khí chất hoàn toàn cải biến. Nếu như phía trước hắn còn là một đầu cương quyết bướng bỉnh, tung hoành hoang dã thái cổ mãng hoang mang nhu. Như vậy hiện tại cả người hắn hóa thành một đầu mãnh hổ, hơn nữa là toàn thân da lông dính đầy máu tươi huyết tinh chi hổ. Cái kia huyết hổ tung hoành rít gào, hung lệ táo bạo, có thể chém giết vạn vật, hết thảy mọi thứ tại trước mặt nó đều là nhỏ yếu bị bắt lập giả. Hắn trong hai mắt tản mát ra tinh hồng màu sắc, đó là huyết hổ sâu nhất một chút ma tính. Một tiếng ầm vang, Vân Ngang cả người sau lưng cái kia man nhu thân hình ảo giác trực tiếp vỡ nát, biến ảo thành một đầu to lớn mãnh hổ đầu lâu. Cái kia mãnh hổ hai cái to lớn móng vuốt hướng về phía trước mở rộng, theo Vân Ngang thân thể động tác, toàn bộ mãnh hổ thân thể cũng dần dần kéo dài ra tới, tản mát ra dày đặc mùi vị huyết tinh, toàn thân huyết sắc da lông, phảng phất thật sự là máu tươi nhuộm đỏ giống nhau, kinh sợ tâm linh, tản mát ra làm cho người ta khó có thể chịu được tâm trí hỗn loạn khủng bố trận vực. Hiện tại đã đem cái này hai môn công pháp, vô luận là mãng nhu tiến đạp quyết vẫn là huyết hổ đại thủ ấn muốn tu luyện đến nhập môn cấp bậc, cái này còn may mà có thiên nhân hợp nhất trèo trống. Bằng không người thường võ giả tu luyện loại này cấp bậc võ công, cho dù là nguyên võ cảnh giới võ giả chỉ sợ cũng yêu cầu hao phí 2-3 tháng thời gian, ta chỉ yêu cầu ngắn ngủn 3 ngày liền làm đến. Thế nhưng nghĩ muốn đem môn công pháp này tiếp tục đề thăng, vậy cũng chỉ có thể dựa theo công pháp đều muốn cầu lấy linh hồn khế ước thu phục man như còn có hổ loại ma sủng. Vân Ngang đứng ở chỗ cũ, ầm ầm giữa quanh người hắn huyết hồng sắc trận vực trực tiếp bạo tạc. Huyết hổ uy thế trực tiếp đem hắn sau lưng một vùng lùn cây thiêu đốt. Hóa thành một vùng vô cùng lo lắng, ầm ầm giữa, lại bị chấn động hóa thành cho tàn. Dựa theo cửu ngưu nhị hổ thần quyền trung yêu cầu, loại này bá đạo công pháp cũng không phải phổ thông võ giả có thể tu hành, chỉ cần tư chất cùng nghị lực. Liên thí dụ như cái này cựu như nhị hổ thần quyền nhất định phải đồng thời có nguyên lực tu luyện cùng luyện thể tư chất. Mà còn muốn thu phục man như cùng hổ loại ma sủng. Yêu cầu võ giả đồng thời ký kết vài đầu ma sủng, hơn nữa dùng huyết luyện chi thuật đem những cái này ma sủng tiến hành siêu tiến hóa, hòa làm một thể. Trong đó yêu cầu võ giả có được cường đại linh hồn lực lượng, giống nhau võ giả lấy linh hồn khế ước thu phục ma sủng đều là dễ dàng tình không dễ nhiều, muốn chính là bảo trì bản thân linh hồn lực lượng không nên bị phân liệt pha loãng. Nhưng mà cái này cựu Ngưu nhị hổ thần quyền yêu cầu thấp nhất muốn chính là đồng thời ký kết ba đầu man Ngưu, sau đó tại từng bước một tu luyện. Nhưng mà Vân Ngang lại không nghĩ như vậy lãng phí thời gian, hắn tu luyện cái kia mãng Ngưu tiến đạp quyết bước đầu tiên, muốn trước ký kết cựu đầu man Ngưu ma sủng, sau đó dựa vào huyết luyện chi thuật đem cái kia dung hợp, siêu tiến hóa trở thành mãng hoang man Ngưu. Như vậy chỗ tốt có hai cái, một cái là không dùng hao phí thời gian ở trong đó, tiết kiệm tu luyện con đường. Cái thứ hai chỗ tốt chính là chín Ngưu trực tiếp hợp nhất, mới có thể đem cái này võ nghệ phát huy đến tận cùng. Mà hắn có được người khác không có cường đại linh hồn lực lượng, có thể làm được điểm này. Chương 121, Đồng Giác Thiên Ngưu. Vân Ngang hiện tại ban đêm ra ngoài, tự nhiên không phải không có mục đích, hắn là vì bắt man Ngưu. Chỉ bất quá man Ngưu loại sinh vật này, tuy rằng không phải ban ngày phục ban đêm xuất động vật, thế nhưng luôn luôn là quần thể qua lại, hơn nữa tính tình cực kỳ táo bạo. Những cái này man Ngưu mặc dù là ăn cỏ tính động vật, thế nhưng lực lớn vô tận. Một khi bị chọc giận, liền coi như là hổ báo cũng dám trực tiếp đi lên đỉnh hạ. Chúng nó chính là mãng hoang man ngưu hậu đại, cơ thể bên trong ẩn chứa viễn cổ huyết mạch mảnh vỡ. Một khi táo bạo lên, trực tiếp mắt đỏ, lục thân không nhận, liền coi như là nguyên võ giả rơi vào một đám điên cuồng man ngưu bên trong, e rằng cũng không chịu nổi. Cho nên Vân Ngang muốn thừa dịp bóng đêm, tại đây bầy man ngưu lúc nghỉ ngơi lúc ra tay. Mà bây giờ chính là thời cơ tốt nhất. Vù vù thở hổn hển. Vân Ngang đem cơ thể bên trong tất cả khí thải toàn bộ bài xuất, thân hình hắn triệt để biến mất trong bóng đêm. Trên người yếu ớt thanh sắc điện lưu chợt lóe lên, Vân Ngang cả người bích hổ du long bộ thi triển, biến mất tại trong bóng đêm, trong chớp mắt hướng về xa xa chạy đi. Hắc ám trong rừng rậm, giống như là có một con cự thú tại ẩn nút, mở ra sâu kín miệng lớn, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy, tất cả sinh mệnh đều giống như bị hắc ám vòng xoáy chợt bao phủ. Tại đây âm hiểm nặng nề rừng rậm chỗ sâu nhất, cũng là Thương Lôi Sơn mạch một cái nhánh núi bên trong, có một chỗ to lớn giảm sóc khu vực, như là một cái lạch ngòi địa phương. Nơi này là trong đó một con đồng giác thiết ngưu căn cứ. Đồng giác thiết ngưu trên đỉnh đầu mọc ra một đôi bén nhọn đồng sắc sừng trâu, giống như đồng thau đúc thành, cái kia đồng góc cũng là chúng nó công kích đối địch còn có tranh đoạt phối ngẫu vũ khí, có thể đụng nát núi đá, cho dù là luyện thể võ giả cũng không dám chính diện nên tiếp. Vân Ngang chuyến này mục đích chủ yếu chính là những cái này đồng giác thiết ngưu. Mà lúc này đây hắn đã đạt thành một cái tiểu mục tiêu. Một con lạc đàn đồng giác thiết ngưu, bị hắn vây ở chỗ cũ, chung quanh mỗi cái có một con ma thú vòng đây. Thiết bối thương hầu, phi kiếm nghĩ đạt tới thiết dược âm lôi ngô công thủ hộ ba cái phương vị, Vân Ngang là ở vào chính diện vị trí. Tinh lân vóng văn mạng A tinh thương thế không khỏi hẳn, Vân Ngang không có đem nó phóng xuất. Cái kia đồng giác thiết ngưu lúc này đã là vây khốn thú chi đấu, không biết làm sao. Nó mặc dù là ăn cỏ tính động vật. Nhưng mà loại này man ngưu ma thú tính cách lại cực kỳ cương liệt cùng táo bạo, cực kỳ dễ dàng chịu đến kích thích, huyết khí che kín tâm trí, cho nên một khi tiến nhập cuồng hóa trạng thái, bất kể là phía trước mặt đến cùng có cái gì, liền coi như là có một cái thâm uyên, nó cũng dám trực tiếp chống đối quá khứ. Mà lúc này đây cái kia đồng giác thiết ngưu phát động lấy móng bò tử, đỉnh đầu hai cái dài hơn một mét to lớn đồng thau sắc sừng nhọn ngắm chuẩn Vân Ngang, trong lô mũi thở hổn hển, hai cái ánh mắt đỏ như máu hoàn toàn đánh mất lý trí. Mắt đỏ con ngươi liền xông lại. Tới hảo. Vân Ngang lại cười rộ lên. Đồng giác thiết ngưu lực lớn vô tận, đây là chúng nó ban đầu chủng tộc thiên phú, nhưng mà trừ đó ra, loại này ngưu loài ma thú trừ quần cư có tính nguy hiểm ở ngoài, kỳ thật cũng chính là tam cấp phổ thông ăn cỏ tính ma thú. Đối phó những cái này lạc đàn đánh mất lý trí ra hỏa, thật sự là quá dễ dàng. Ầm ầm. Đang ở đó đồng giác thiết ngưu hung hăng xông lại trong nháy mắt, Vân Ngang trước mắt cũng bước về phía trước một bước. Mà liền cái này một bước ngắn, hắn cả người nhanh chóng bành trướng đến 2m34, tiến tới lần nữa mở rộng một cái trước mắt, lần sau tăng vọt đến 3m. Tu luyện tiểu thần lực quyết về sau, Vân Ngang nguyên bản một mực trì trệ không tiến luyện thiết kim cương kinh vậy mà tiến thêm một bước, tiến nhập đến tầng thứ 9 lần, chỉ thiếu chút nữa xa, sẽ tiến nhập đại viên mãn tình trạng. Cái này nhờ có tiểu thần lực quyết cái này huyền ảo cấp công pháp, lấy luyện thể làm chủ, tu luyện ra tới nhiều võ đạo ấn ký đã bổ túc Vân Ngang đối với luyện thiết kim cương kinh không đủ. Khiến cho hắn nguyên bản đỉnh trệ luyện thiết kim cương kinh lần nữa kéo lên. Hiện tại một khi vận chuyển luyện thiết kim cương kinh, hắn thân cao liền sẽ bành trướng đạt tới 3m, tương đương với phía trước đối chiến mục văn bắt lúc, nhờ vào Thiết Tý Thương Hầu cuồng hóa kỹ năng thời điểm thực lực, thậm chí tiến thêm một bước. Một tiếng ầm vang, đất rung núi chuyển. Giống như là sao hỏa đụng phải trái đất, Vân Ngang hai cái cự đại thủ trưởng lóe ra kim loại sáng bóng, hung hăng bắt lấy đồng giác Thiết Ngưu một đôi dài hơn một mét to lớn uốn lượn sừng trâu, hai cái quái vật khổng lồ ầm ầm giữa đấu sức lên. Ai cũng không nghĩ tới, một người cư nhiên có thể bằng vào bản thân lực lượng cùng đồng giác Thiết Ngưu loại này khủng bố cậy mạnh động vật trực tiếp đấu sức, đây cũng là luyện thể võ giả trô đáng sợ. Đồng giác Thiết Ngưu cũng không nghĩ tới đối phương lại có thể đối kháng chính mình dựa vào vì sống, trận chiến chi tự hào cậy mạnh, trong miệng điên cuồng phát ra một tiếng như gọi, lỗ mũi bốc lên khí, bực, điên cuồng dùng sức treo lên. Vân Ngang lập tức cảm giác được áp lực thật lớn kéo tới, thế nhưng chân hắn bước dẫm trên mặt đất, xâm nhập bùn đất, vậy mà chống đỡ. Mà lúc này, đồng giác Thiết Ngưu một đôi mắt đều triệt để biến thành huyết hồng sắc, phảng phất bị máu tươi nhuộm đỏ. Kẻ sĩ chết cũng không chịu nhục, loại này ngay thẳng động vật, tuyệt đối không cho phép bản thân tại cậy mạnh phương diện này nhận thua, cho nên nó tăng lớn lực lượng. Nhưng mà còn không có đợi cái kia đồng giác Thiết Ngưu dốc sức liều mạng, nó đầu liền hung hăng trùng một kích. Nguyên lai là Thiết Bối Thương Hầu cầm lên một cái to lớn vỏ gốm kim truy, liền hung hăng từ phía sau cho nó một hồi khó chịu gậy gộc, lôi tại nó sọ não thượng. Đồng giác Thiết Ngưu cảm giác đầu một ngông, còn không có phản ứng kịp, đau nhức kịch liệt chuyển đến, toàn bộ huyết hồng sắt trước mắt, liền ngất đi. Ai, đến cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ. Vân Ngang lúc này buông ra hai tay, cả người giống như khí cầu nhột trí giống nhau, lần nữa thu nhỏ lại thành bình thường hình thể. Hắn cảm khái lấy, nhìn xem ngã trên mặt đất không ngừng run rẩy đồng giác Thiết Ngưu, thở dài. Thật là một cái vạm vỡ, đầu óc ngu si hóa, ta người đông thế mạnh, ai sẽ cùng ngươi đơn đấu, cứng đối cứng à, ta lại không đốc. Cái kia đồng giác Thiết Ngưu còn không có triệt để đánh mất ý thức, lỗ thai nghe được câu này, tức giận đến giận sôi lên. Mà lúc này, một cỗ to lớn tê liệt cảm giác truyền đến, đồng giác Thiết Ngưu nhịn không được dùng như ngữ mắng một câu thô tục. Sau đó nó ra lông lay động, có một loại mùi khét lẹt nói, nguyên lai là Thiết Dực Âm Lôi Ngô Công cảm thấy ra hỏa này còn có thể động đậy, lại dùng cường điện lưu cho nó một cái. Nhìn xem thế thì nấm mốc đồng giác Thiết Ngưu trên mặt đất run rẩy, vô tội thương cảm bộ dáng. Vân Ngang cùng ba con ma thú không hẹn mà cùng than thở, lắc đầu, động tác gần như thần kỳ nhất trí. Thật sự là quá ngây thơ. Cứ như vậy, đón lấy đi xuống, nhờ vào dưới trướng mấy cái ma sủng lực lượng, Vân Ngang lấy chính mình vì mồi nhử, tại một đêm bên trong hàng phục cựu đầu đồng giác Thiết Ngưu. Những cái này thương lôi sơn mạch trung từ trước đến nay mạnh mẽ đâm tới, lực lớn vô tận, ưa thích quần cư sinh hoạt, hơn nữa táo bạo dị thường mãnh liệt hóa, liền đáng thương rơi vào Vân Ngang trong tay. Hơn nữa tại ngày đó, Vân Ngang liền lợi dụng chính mình ưu thế, cưỡng ép uy bức lợi dụng, cùng cựu đầu đồng giác Thiết Ngưu ký kết linh hồn khế ước, đem chúng nó thu phục vì ma sủng. Vù vù. Vân Ngang dùng sức thở ra một hơi, hơn nữa lau lau trên trán mồ hôi, đồng thời tại trong vòng một ngày ký kết cựu đầu ma sủng linh hồn khế ước rất hao phí tâm thần. Cho dù là những cái này ma thú chỉ là bình thường nhất tam giai đồng giác Thiết Ngưu, hơn nữa là ăn cỏ tính ma thú, lực công kích không mạnh, hàng phục muốn đơn giản hơn nhiều. Thế nhưng cũng cho hắn linh hồn lực tạo thành rất trầm trọng gánh vác. Chương 122, huyết sát. Đương nhiên nếu như không phải phi kiếm nghĩ, thanh điện trùng còn có Thiết Dực Âm Lôi Ngô Công cái này mấy cái ma sủng đã sớm cùng hắn võ đạo ấn ký hòa làm một thể, không có nữa tiêu hao Vân Ngang linh hồn lực lượng, hơn nữa đoạn này thời gian hắn thực lực tăng nhiều, tinh thần lực cũng tiến thêm một bước nói, hắn e rằng cũng làm không được một bước này. Thế nhưng hiện tại hắn đã cảm giác được chính mình linh hồn gánh vác rất nặng, e rằng tại đón lấy đi xuống một đoạn thời gian. Trừ phi mình hoặc là thực lực tăng nhiều, linh hồn tăng vọt, hoặc là cũng chỉ có thể là chờ mình đem luyện Thiết Kim Cương Kinh còn có gia truyền võ kỹ toái tinh trạng tu luyện tới đại thành cảnh giới, đem Thiết Bối Thương Hầu còn có Tinh Lân Võng Văn Mãng A Tinh hai cái ma sủng cùng cái này hai môn võ kỹ hòa làm một thể, do đó không xuất mới linh hồn lực. Lượng ghê trống, mình mới có thể lại tiếp tục thu phục cái khác ma thú ma sủng. Bằng không thì nói, đón lấy đi xuống đoạn thời gian, hắn chắc có lẽ không lại thu mới ma sủng. Nhìn xem ở trước mặt mình quỳ sát cựu đầu đồng giác Thiết Ngưu như vậy quái vật khổng lồ, hai chân uốn lượn, ngược lại ở trước mặt mình, còn rất đạt được liền cảm giác. Vân Ngang chỉ một ngón tay, cái này cựu đầu đồng giác Thiết Ngưu lập tức hóa thành 9 đoàn bạch quang, dung nhập hắn phía sau ma sủng không gian. Đón lấy đi xuống nên chuẩn bị huyết luyện phương pháp, dựa theo cái kia tiểu thần lực quyết bên trong ghi lại, bố trí cái này một bộ huyết luyện phương pháp cũng không tính khó khăn, nhưng cũng không tính đơn giản, yêu cầu đặc biệt thủ pháp. Đem cái này cựu đầu đã bị hắn thu phục ký kết linh hồn khế ước đồng giác Thiết Ngưu tiến hành huyết luyện, sau đó siêu dung hợp, siêu tiến hóa ra trong truyền thuyết mãng hoang Man Ngưu. Chính mình là có thể đem cái này cựu Ngưu nhị hổ thần quyền một trong Man Ngưu tiến đạp quyết tu luyện tới tiểu thành tình trạng. Đến lúc đó cho dù là đối mặt ngoại môn trước ba giáp Nam Cung Trường Hồng đám người, bản thân cũng tuyệt đối có lực đánh một trận. Vân Ngang nhìn khắp bốn phía, nhìn xem cảnh vật chung quanh đã bị mình trà đạp bừa bãi lộn xộn, quay người rời đi nơi này dấu vết. Tại Thương Lôi Sơn Mạch, nơi này bảo tồn không hai ngày liền sẽ bị mưa còn có ma thú phá hư, hắn cũng không lo lắng sẽ lưu lại dấu vết gì. Ba ngày sau đó, tại Thương Lôi Sơn Mạch một chỗ yên lặng không người góc hẻo lánh. Nơi này là một cái cực kỳ bí mật nho nhỏ kênh rạch chi địa, có rừng cây cùng bụi cỏ bao trùm, người bình thường rất khó phát hiện, cho dù là ma thú đều rất ít qua lại, có thể nói là một cái rất không làm người khác chú ý địa phương. Ở chỗ này lúc này lại có dày đặc mùi vị huyết tinh, tại nhất trong lòng có một vùng trên đất trống, có một cái to lớn lõm, dày mấy chục mét, 20 mét rộng, tựa như một cái thật sâu vết xe, ở nơi này tất cả đều là đỏ tươi thể lỏng. Mà ở cái kia thể lỏng vết xe phía trước, đứng đấy một người tuổi còn trẻ bóng dáng, chính là đã biến mất 3 ngày Vân Ngang. Ở bên cạnh hắn, còn có vô số cái động vật thi thể, nhìn kỹ, toàn bộ đều là ngưu loài ma thú, có bạch chi giã ngưu, có thanh đầu não ngưu, có thanh mao ngưu, có tứ đề đạp hổ ngưu, có hoang nguyên giã ngưu. Toàn bộ là Thương Lôi Sơn Mạch đặc hữu ma thú ngưu loại giống loài. Thời điểm này Vân Ngang chính đem một đầu lão ngưu đầu lâu ném qua một bên, một cước đem nó trầm trọng thi thể đá đến một bên, máu tươi hoàn toàn đắm chìm đến huyết trì bên trong. Những ngày này Vân Ngang ngay tại bố trí cái này một cái huyết luyện chi hao, đây cũng là cửu ngưu nhị hổ thần quyền trung man ngưu tiến đạp quyết tiến hành cửu ngưu hợp nhất, siêu tiến hóa dung hợp cần thiết chính tự. Hắn bắt Thương Lôi Sơn Mạch đại bộ phận ngưu loài ma thú, lấy hắn máu tươi, bên trong đều ẩn chứa viễn cổ ngưu loại thủy tổ huyết mạch phiến đoạn, tại siêu tiến hóa chung, sẽ lẫn nhau bổ sung. Đương nhiên cái này một tao cũng không phải toàn bộ đều là máu tươi, là một loại nguyên thủy. Chỉ có ẩn chứa nguyên lực thủy mới có thể kích phát loại này kỳ diệu biến hóa. Vân Ngang sở dĩ lựa chọn sơn cốc này, cũng là bởi vì nơi này sản xuất loại này nguyên thủy, tuy rằng ẩn chứa trong đó nguyên lực cực kỳ mỏng manh, nhưng mà đã đầy đủ dùng, còn có nơi này lại đủ bí mật, tự nhiên là Vân Ngang có thể tìm tới tốt nhất địa phương. Đem huyết luyện chi ao bố trí hoàn tất, thời điểm này Vân Ngang phất tay một chiêu, tại hắn phía sau xuất hiện cựu đầu hình thể cường tráng, thân cao một thước dưới, thân dài không thêm thượng cái đuôi tối thiểu có hơn 3 mét to lớn đồng giác thiên ngưu. Những cái này đồng giác thiết ngưu từng cái một kim cương thiết cốt, lực lớn vô tận, nhưng mà đều là đại ngốc cái, bị Vân Ngang triệu hoán đi ra, còn vẻ mặt mộng bức, không biết phát sinh chuyện gì. Bất quá bởi vì cùng Vân Ngang ký kết linh hồn khế ước quan hệ, những cái này đồng giác thiết ngưu đều là trung thành dũng sĩ, sẽ phục tùng vô điều kiện Vân Ngang mệnh lệnh, chỉ cần ký chủ phát ra chỉ lệnh, chúng nó sẽ không điều kiện chấp hành. Cho nên Vân Ngang chỉ một ngón tay. Vậy thì cựu đầu dài hơn 3 mét to lớn đồng giác thiết ngưu liền từng cái chính mình đi đường đến cái kia huyết luyện chi hao ở bên trong, tùy ý bị máu tươi nhuộm đỏ nguyên lực chi thủy thấm đâm chúng nó thân thể. Mà lúc này, Vân Ngang dẫn động trận pháp. Đồng thời, Vân Ngang cũng đem cơ thể bên trong đã tiến nhập ngưỡng cửa cựu ngưu nhị hổ thần quyền bên trong man ngưu tiến đạp quyết vận chuyển lên. Hắn đem cái này võ kỹ theo cơ thể bên trong lấy ra, tại trận pháp vận chuyển trong nháy mắt, bức bách không trọn vẹn võ đạo lạc ấn cùng trận pháp hợp hai là một. Vân Ngang kêu lên một tiếng khó chịu, không hoàn chỉnh võ đạo lạc ấn đột nhiên bị cái kia trận pháp rút ra quá khứ, cùng huyết luyện chi hao hòa làm một thể. Vân Ngang sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng hắn không dám có chút lãnh đạm, trực tiếp lấy ra một cây truy thủ, tại cánh tay mình thượng một cắt, lập tức máu tươi chảy xuôi. Máu tươi ngưng tụ, ở trước mặt hắn hình thành từng đoàn huyết cầu. Vân Ngang một tay một chiêu, cái kia từng đoàn huyết cầu lập tức tiến nhập đến huyết luyện chi hao ở bên trong, phân biệt dung nhập vào cựu đầu đồng giác thiết ngưu đầu lâu bên trong. Lập tức huyết luyện chi hao ở bên trong vang lên đồng giác thiết ngưu thống khổ ủm. Ủm bò. Ồ, tiếng bò giống, ủm. Ủm bò. Ồ, tiếng bò giống, ngưu gọi thanh âm. Toàn bộ huyết luyện chi hao ở bên trong đã bao phủ một tầng dày đặc huyết vụ dày đặc, mùi vị huyết tinh tràn ngập tại da. Bên trong như ẩn như hiện truyền đến cựu đầu đồng giác thiết ngưu thống khổ gào thét, thông qua linh hồn khế ước, Vân Ngang có thể cảm giác đến chúng nó lúc này thân thể kinh lịch loại nào đó đặc biệt biến hóa. Mà theo nguyên lực chi thủy lưu chuyển, ẩn chứa trong đó võ đạo không trọn vẹn ấn ký còn có Vân Ngang giết các loại bất đồng như loài ma thú trong máu ẩn chứa huyết mạch phiến đoạn, mỗi một cái đều chảy đến chúng nó thân thể bên trong, dần dần hợp hai là một. Thời gian điểm một chút trôi qua, Vân Ngang sắc mặt tái nhợt ngồi ở bên cạnh, khôi phục chính mình nguyên khí. Hắn triệu hoán đi ra thiết dược âm lôi ngô công cùng thiết bối thương hầu ở bên cạnh thủ hộ hắn. Đầu chuyển tinh di, là ngày hôm sau thanh minh thời điểm, huyết vụ đã hình thành vòng xoáy khổng lồ. Làm thái dương cao cao bao phủ tại chỗ cao thời điểm, đã đến trung tâm ngọ, toàn bộ huyết vụ hình thành lốc xoay ầm ầm tan vỡ. Tại huyết luyện chi giữa hồ, hình thành một cái to lớn, trường dài 5-6 mét huyết màu nâu bùn sắt trứng. Rốt cuộc hoàn thành. Vân Ngang chậm rãi mở hai mắt ra, hắn trong hai mắt ẩn chứa huyết quang, nhìn xem cái kia luyện huyết chi hao ở bên trong to lớn bùn sắt, giống như là một cái trứng, to lớn không gì sánh được, là vô số máu tươi lầy lội tụ hợp hình thành cứng rắn vỏ ngoài. Chương 123, Thiến giai, Mãng Hoang Man Nhu. Vân Ngang nhìn xem cái kia vỏ ngoài, có thể rất rõ ràng cảm ứng được trong đó nào đó chỉ sinh vật đang dần dần sinh ra, cùng hắn dần dần hình thành loại nào đó đặc biệt liên tiếp, giống như là linh hồn tương thông giống như. Dù sao cũng là cựu đầu đồng giác thiết ngưu tiến hành huyết luyện về sau dung hợp siêu tiến hóa đản sinh ra tới thần kỳ giống loài, cùng Vân Ngang tổng cộng ký kết 9 lần linh hồn khế ước, lúc này những cái này linh hồn khế ước qua lại được ra, cộng đồng cấu thành to lớn hơn rõ ràng linh hồn liên hệ. Vân Ngang linh hồn cùng cái này chưa bao giờ gặp mặt sủng vật liên hệ tới, trước đó chưa từng có chặt chẽ. Vẫn chưa tới thời điểm. Cảm nhận được bùn xác nội sinh vật vẫn còn ở tiến hóa bên trong, cũng chưa hoàn toàn sinh ra, Vân Ngang trong miệng thì thầm, lần nữa nhắm mắt lại. Lặng lặng chờ đợi. Mãi cho đến tịch dương tây hạ, hoàng hôn thời điểm. Vân Ngang triệu hoán đi ra hai cái ma sủng thiết bối thương hầu còn có thiết dược âm lôi ngô công đã chán đến chết nằm dạp trên mặt đất, vô tình lẫn nhau nháy mắt ra hiệu. Thiết dược âm lôi ngô công dùng nó cái kia trên trăm chỉ tiểu chân ngắn khuấy động lấy trên mặt đất mảnh vụn cục đá. Mà thiết bối thương hầu là linh trường loại, càng cảm thấy e rằng trò chuyện, cầm lấy nhân thủ đầu ngón tay to một cảnh tỉ mỉ đảo lấy chính mình hàm răng, phảng phất tại kiểm tra chính mình có hay không sâu răng đủ. Thời điểm này, Vân Ngang lần nữa mở hai mắt ra. Đi qua một ngày một đêm nghỉ ngơi và hồi phục, trong cơ thể hắn nguyên lực đã đạt tới đỉnh phong. Mà lúc này hắn bất ngờ cảm giác được trên linh hồn dị động. Theo linh hồn liên hệ chung hắn liền được biết cái kia bùn sắt trung thần bí ma sủng rốt cuộc sinh ra. Giang giác. Theo liên tiếp rõ ràng vỡ vụn vỏ trứng thanh âm. Ở một bên chán đến chết thiết bối thương hầu cùng thiết dược âm lôi ngô công hai người đồng thời đứng người lên, lộ ra cảnh giác thần sắc, cùng là thân là Vân Ngang ma sủng, chúng nó có thể cảm nhận được tại cái kia bùn sắt trung sinh ra một cái đối với chúng có to lớn uy hiếp thần bí sinh vật. Mà loại cảm giác này, Vân Ngang mãnh liệt hơn. Rốt cuộc hắn cùng với cái kia bùn sắc bên trong siêu tiến hóa thần bí ma sủng trong đó, là có thêm chặt chẽ nhất linh hồn khế ước liên kết. Dầm ào ào. Tại hắn ngừng thở trong nháy mắt, toàn bộ bùn sắc trong lúc bất chợt triệt để vỡ nát, theo bên trong nổ bắn ra từng đoàn chói mắt bạch quang, chói mắt đến làm cho người không mở ra được. Mà khi tất cả hào quang đều tản đi về sau, tại đã khô cạn huyết luyện chi hao ở bên trong, một đầu thân dài 5 mét, thân cao khoảng chừng hơn 2 mét quái vật khổng lồ triển lộ ra to lớn thân hình. Vân Ngang trong hai mắt nổ bắn ra một đoàn tinh mang, trong miệng thì thầm. Mãng Hoang Man Nhu, rốt cuộc tiến hóa sinh ra. Đó là một đầu hình thể to lớn, toàn thân đều là cơ bắp khó chịu khủng bố sinh vật, trên người dài khắp hắc sắc bộ lông, nhưng ở bộ lông giữa mơ hồ mang theo một tia huyết sắc, một đôi ánh mắt đỏ như máu để lộ ra uy nghiêm khí tức, nhất là nó trên đỉnh đầu một đôi góc, bén nhọn hiện lên đinh ốc hình chỉ hướng không trung. Rút vào sừng châu duệ không gì sánh được, hơn nữa màu sắc hiện lên hồng sắc. Giống như là dùng máu tươi nhuộm đỏ sắt thép giống nhau, thấu phát ra lợi hại không gì sánh được phong mang, cho dù là liếc mắt nhìn, đều cảm thấy cái kia song giác có thể đâm lộ ra vạn vật, thậm chí đâm lộ ra thương khung. Cái này chính là cựu đầu đồng giác thiết ngưu dung hợp lúc sau, đi qua Vân Ngang huyết luyện chi thuật luyện hóa dung hợp, cuối cùng tấn cấp tiến hóa được ma sủng Mãng Hoang Man Nhu. Cái này Mãng Hoang Man Nhu thực lực cực kỳ cường hãn, tối thiểu nhất tại Vân Ngang trong cảm giác, xuyên thấu qua linh hồn khế ước liên hệ. Vân Ngang biết kỳ thật thực lực tuyệt không kém hơn dưới trướng hắn thực lực mạnh nhất thiết dược âm lôi ngô công, thậm chí mơ hồ càng mạnh. Hơn nữa Mãng Hoang Man Nhu là lấy lực lượng lấy xương sinh vật, thích hợp nhất hắn tu luyện tiểu thần lực quyết bên trong Man Nhu tiên đã quyết. Cái kia Mãng Hoang Man Nhu tại một vùng chói mắt bạch quang trung đi ra thời điểm, cái kia một đôi uy nghiêm ánh mắt đỏ như máu liền nhìn về phía Vân Ngang. Hai bên trong đó có chặt chẽ nhất linh hồn khế ước liên hệ, có thể chuẩn xác cảm giác đến đối phương. Không dùng Vân Ngang tự mình chỉ huy, như vậy một đầu Mãng Hoang Man Nhu liền đạp trên kiên nghị cùng uy nghiêm bước chân, một bước một cái dấu chân, móng bỏ dẫm trên mặt đất, hướng về Vân Ngang đi tới, từng bước một cuối cùng đi đến Vân Ngang trước người. Nó hình thể quá mức khổng lồ, cứ như vậy túi đầu bao quát Vân Ngang đều muốn ngửa đầu nhìn xem nó. Lúc này cái kia Mãng Hoang Man Nhu hai chân uốn lượn, tựa đầu có chút mà thấp tới, cái kia song bén nhọn không gì sánh được huyết sắc thương khung chi giác buông xuống tới. Vân Ngang xuể bàn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve một cái Mãng Hoang Man Nhu cái chán. Tâm thần hắn khẽ động. Tụm bò. Ồ, tiếng bò giống. Một tiếng uy nghiêm như giống thanh âm vang vọng xung quanh. Cái kia một đầu Mãng Hoang Man Nhu lập tức hóa thành một đoàn bạch quang, trong chớp mắt nhảy vào Vân Ngang cơ thể bên trong, cùng hắn trở thành một thể. Trong nháy mắt này, Vân Ngang một đôi mắt trong lúc đó biến thành huyết hồng sắc, vẫn là nhịn không được ngửa mặt phát ra một tiếng giống giận vang lên, cả người thân thể trong chớp mắt căng phồng lên tới. Hắn hai mắt biến thành huyết hồng sắc, trở nên uy nghiêm, lóe ra hàn mang, diện mục trở nên kiên nghị, trên đỉnh đầu khua lên hai luồng không tầm thường nô lên, liền như là một đôi bén nhọn thương khung chi giác nghị muốn phá cốt mà ra. Vân Ngang thân hình trong chớp mắt bành trướng đến 2 mét thân cao, cơ bắp từng cục, huyết sắc hào quang tại trên người hắn lưu chuyển, như ẩn như hiện, tại hắn phía sau hình thành một đầu to lớn mọc ra một đôi huyết hồng sắc hai mắt mang yêu, một đôi bén nhọn huyết hồng sắc sừng trâu trực chỉ trời xanh. Vân Ngang một cước đạp đến trên mặt đất, hắn phía sau mang yêu hư ảnh đồng thời một móng bò dùng sức đạp lên mặt đất. Một tiếng ầm vang. Dọc theo Vân Ngang cước rơi xuống phương hướng, mặt đất trực tiếp sụp xuống, giống như là sóng lúa giống nhau cuộn cuộn lên. Mang yêu tiến đạp. Oanh oanh, khoảng cách hắn hơn 30 mét bên ngoài mấy gốc đại thụ trực tiếp sụp đổ, thạch khối vỡ vụn, liên hoàn phản ứng giống nhau, lực phá hoại kinh người. Giờ này khắc này, Vân Ngang chỉ cảm thấy toàn thân nguyên lực vận chuyển thông suốt, Man Nhu tiến đạp quyết lực lượng vận chuyển như một, cực kỳ rất nhanh tuần hoàn đến đáp lại, thành thạo không gì sánh được. Cảnh này khiến cả người hắn có được mãng hoang Man Nhu trầm trọng, đứng ở cả vùng đất, phảng phất đại địa chính là hắn chỗ dựa. Cùng giống nhau võ kỹ công pháp bất đồng. Huyền ảo cấp khác võ kỹ cùng công pháp ẩn chứa thiên địa huyền bí càng nhiều, giống nhau chỉ cần hoàn thành siêu tiến hóa về sau, ma sủng liền có thể cùng võ kỹ hòa làm một thể, tuy rằng cũng sẽ phân luồn một bộ phận linh hồn lực lượng, nhưng mà không đến mức đem bản thân linh hồn áp bách không thể thừa nhận. Ầm ầm. Vân Ngang lại hung hăng một quyền nện ở trước người trên núi đá. Phanh phanh. Núi đá trực tiếp nứt vỡ, tảng đá lớn bùng nổ, tại Vân Ngang dưới chân địa mặt một mực sau này kéo dài mấy chục thước, toàn bộ tuôn động lấy kinh khủng lực lượng. Từng cái một nổ tung ra. Cách sơn đả ngưu uy lực, lập tức bày ra. Có thể, ta cảm giác được toàn thân tràn ngập lực lượng. Vân Ngang lặng lặng đứng ở chỗ cũ, tỉ mỉ cảm nhận được biến thân về sau uy lực, cảm giác được man ngưu tiễn đạp quyết lực lượng ở trong cơ thể mình tuôn động. 3 tháng sau, ta có nắm chắc đem cái này tiểu thần lực quyết nửa bộ phận trên man ngưu tiễn đạp quyết tu luyện tới tiểu thành thành tựu, khi đó cũng là tông môn thi đấu thời khắc. Vân Ngang trong miệng thì thảo tự nói, dần dần thu liễm hô hấp. Chương 124, tiến bộ thần tốc. Thân thể của hắn dần dần thu nhỏ lại, một đạo bạch quang theo hắn sau lưng xuất hiện, mãng hoang man như cái kia kiên nghị thân thể khổng lồ lần nữa xuất hiện tại bên cạnh hắn, một đôi huyết sắc thương khung chi giác trực chỉ trời xanh, bén nhọn không gì sánh được. Bất quá như loài ma thú tính cách đôn hậu, cái này đầu mãng hoang man như lại càng là Vân Ngang dùng cựu đầu đồng giác thiết như tiến hành huyết luyện về sau, dung hợp siêu tiến hóa thần kỳ giống loài, tính cách lại càng là cứng cỏi không gì sánh được. Lúc này, đối mặt với bên cạnh thiết bối thương hầu cùng thiết dược âm lôi ngô công hai tên gia hỏa đùa giỡn, sừng sững không động, như là căn bản cảm thấy không được giống nhau, giống như một tôn điêu khắc, hoàn mỹ đứng tại Vân Ngang bên người. 3 tháng sau, Toái Tinh Trảm, Thập Nhất Trảm. Một đạo to rõ thanh âm vang lên, tiên tính lĩnh sơn trong rừng rậm, đột nhiên xuyên lao ra một đao nóng bỏng tinh quang. Cái kia tinh quang giống như quang trụ giống nhau trải ra ra, quang trụ ở giữa nhất là một cái toàn thân lốm đa lốm đốm hào quang nam tử trẻ tuổi. Tại hắn phía sau ảo giác chung một đầu rốn lượn vặn vẹo như rồng, toàn thân tản ra tinh lân hào quang cự mãng, chính mở ra miệng lớn dính máu mở rộng ra. Theo nam tử trẻ tuổi kia một đao chém ra, toàn bộ không khí đều bị xé rách, đạo kia quang hỗn hợp có ngàn vạn tinh quang, trong nháy mắt tăng lên 11 đao, cuối cùng chồng lên làm một thể. Một tiếng ầm vang, đao quang như ban ngày, đối diện vách núi trong lúc đó rạn nứt một đạo to lớn nứt ra. Cuối cùng bị nam tử trẻ tuổi kia cách ngoài mấy chục thước một đao chém tới, sâu đạt 3 thước. Loại uy lực này thật sự là làm cho người ta kinh ngạc, bóng người kia bằng vào không phải thần binh lợi khí sắc bén, bằng vào thì là cơ thể bên trong nguyên lực vận chuyển, cách không thi triển ra chạm kích lực lượng. Toái Tinh Trảm đệ thập nhất trảm rốt cuộc luyện thành. Vân Ngang rơi xuống thân thể, đứng ở chỗ cũ. Trong mắt của hắn còn có lốm đa lốm đốm thần quang tại lộng lây, là gia truyền võ kỹ, Toái Tinh Trảm luyện đến đại thành lúc kích phát về sau hình thành đặc biệt trạng thái. Bởi vì vừa rồi thúc giục Toái Tinh Trảm võ kỹ quá mức kịch liệt, còn không có hoàn toàn tàn đi, vẫn còn ở hắn phía sau lưu lại ánh sáng. Một cái chiều cao gần tới có 30 mét khổng lồ cự mãng xuất hiện ở hắn phía sau, rậm rạp lân phiến bóng loáng thủy chân nhắn, đỉnh đầu trên người có lốm đa lốm đốm sáng bóng, cùng thiên không trung tinh thần hòa lẫn, hình thành đặc biệt huy mang, chính là Vân Ngang kế thừa kỳ phụ thân ma sủng tinh lân võng văn mãng A Tinh. Đi qua 3 tháng bồi dưỡng, A Tinh phía trước đã chịu thương thế cũng dưỡng tốt, hiện tại một lần nữa long tinh hổ mãnh. Hơn nữa nhờ vào ma sủng tinh lân võng văn mãng A Tinh bản thân tinh thần thuộc tính lực lượng, Vân Ngang rốt cuộc đem ra chuyển võ kỹ Toái Tinh Trảm thôi diễn đến đại thành cảnh giới, đệ thập nhất trảm trình độ. Toái Tinh Trảm cũng luyện đến đại thừa đại viên mãn cảnh giới. Vân Ngang trong miệng ha ha cười một tiếng, thời điểm này trong mắt của hắn lóe ra một đoàn tinh nhuệ hào quang, trường đao trong tay vung mạnh động, mở miệng cười một tiếng giải, mở miệng nói: "Tới." Bởi vì trải qua thời gian dài ăn ý, gần như đều không cần Vân Ngang làm bất kỳ chỉ thị. Cái kia tinh lân vong văn mãng A Tinh đã minh bạch Vân Ngang ý đồ. Nó toàn bộ thật dài xà thân thể bốn lượn bắn lên, đột nhiên hóa thành một đạo cầu vồng, vọt mạnh nhập trên không trung, tinh quang lấp lánh, cự mãng cả người như gió lốc giống nhau, trong chớp mắt phóng lên trời. Vân Ngang trường đao trong tay chém ra một đạo vạch phá không trung toái tinh ánh sáng, một tiếng ầm vang, tinh quang cùng tinh lân võng văn mãng a tinh hòa làm một thể, lập tức hình thành một viên lộng lẫy chói mắt, lóe ra lốm đa lốm đốm võ đạo ấn ký. Vân Ngang gào to một tiếng, cái kia võ đạo ấn ký cực quang giống nhau vòng qua vòng lại mà đến, chui vào đến Vân Ngang trong thân thể. Thu vào toái tinh trạm cùng ma sủng tinh lân võng văn mãng a tinh dung hợp lúc sau hình thành đại thành võ đạo ấn ký, Vân Ngang thần quang nội liễm, thể sắc và tinh thần dung hòa. Hắn hai cái hai chân lần nữa rơi vào kiên cố trên mặt đất, toàn thân lốm đa lốm đốm quang hoa văn lấp lánh, đại biểu cho hắn lại một môn đại thành võ kỹ. Mà lúc này, hắn tu vi cũng đã tiến nhập đến chú cơ tầng thứ 10 cảnh giới. Mặc dù là mới vào tầng thứ 10, nhưng bởi vì hiểu rõ cửa đại viên mãn cảnh giới võ đạo ấn ký trèo trống, trong cơ thể hắn nguyên lực quần quận vận chuyển, tuyệt đối không kém hơn giống nhau đệ tử chú cơ tầng thứ 10 đỉnh phong lực lượng. Về sau chính là tông môn thi đấu thời gian. Hy vọng tại đây 3 ngày, ta cũng đem cái kia luyện thiết kim cương kinh tu luyện tới đại thành cảnh giới, như vậy đủ để đạt được rất tốt bài danh. Vân Ngang bình phục một cái tâm thần, thì thào tự nói. Thời gian tiếp tục hướng lúc sau lưu chuyển, trong nháy mắt lại quá khứ lưỡng 3 ngày thời gian. Tại đây lưỡng 3 ngày thời gian, Vân Ngang vẫn luôn đang cố gắng tu luyện luyện thiết kim cương kinh. Nguyên bản như vậy công pháp luyện thể đã bị hắn tu luyện tới rất cao tầng thứ, nhưng mà gặp được bình cảnh lúc sau, rốt cuộc không cách nào tiến thêm một bước. Thế nhưng bởi vì cái kia bổn huyền ảo cấp tiểu thần lực quyết, nhờ vào trong đó cửu nưu nhị hổ chi lực tu luyện thủ đoạn, Vân Ngang tại đây luyện thể phương diện có tiến thêm một bước phát triển. Cũng liền tiếp theo cứng rắn đem cái kia luyện thiết kim cương kinh nguyên bản bình cảnh đánh vỡ, khiến cho nó tiến thêm một bước, tiến nhập đến tầng thứ 10. Nhưng ở tầng thứ 10 cũng là khó khăn nhất thông qua cửa khẩu, mặc dù dựa vào tiểu thần lực quyết Vân Ngang cũng rất khó đơn giản vượt qua cái này một cánh cửa hạm. Thế nhưng hắn cảm giác khoảng cách chính mình đánh vỡ cái này nhất trọng đại viên mãn cảnh giới đã rất gần. Một khi đại viên mãn cảnh giới, là hắn có thể đủ đem thiết bối thương hầu cùng cái này luyện thiết kim cương kinh luyện thể võ kỹ hòa làm một thể, hai bên ngưng kết, khiến cho hắn luyện thể tầng thứ tiến thêm một bước, ngược lại đôn đốc hắn tiểu thần lực quyết sẽ tiến thêm một bước. Rốt cuộc cái này huyền ảo cấp công pháp cũng là lấy luyện thể làm chủ, nguyên lực làm phụ võ công. Hai bên hỗ trợ lẫn nhau tiến bộ, lẫn nhau bổ ích, đây mới là Vân Ngang muốn nhìn đến. Đến ngày thứ 3. Hô. Một chỗ vắng vẻ chỗ rừng sâu, một khối người cao to lớn nham thạch bị hung hăng đánh nát. Vân Ngang toàn thân lóe ra nhàn nhạt kim loại sáng bóng, rất rõ ràng đã vận chuyển ra mật tông kim thân uy lực, thế nhưng cùng phía trước bất đồng vâng, thân thể của hắn thật là bình thường giống nhau 1m8 ấy, cũng không có toàn bộ bành trướng thành tiểu cự nhân. Cái này cho thấy hắn đối với mình thân lực lượng trưởng khống đã đến cực hạn, có thể chuẩn xác khống chế toàn thân mỗi một khối cơ bắp, mỗi một khối cốt cách, thậm chí là mỗi một cái da thịt. Có thể có trật tự thao túng thân thể của mình, như vậy luyện thể giả mới là đáng sợ nhất. So với việc phổ thông võ giả, bọn họ chính là chân chính cỗ máy giết người. Toàn thân cao thấp mỗi một chỗ lực lượng, từng cái bộ phận cũng có thể dùng làm chiến đấu, cùng những người này cận thân tác chiến, quả thật chính là tìm thai vạn. Còn có bọn họ cũng có phổ thông võ giả nguyên lực, lại càng là như hổ thêm cánh. Cho nên nói luyện thể tuy rằng cực kỳ gian khổ, hơn nữa khó có thể lấy được thành tựu, thế nhưng một khi có sở thành tích, cho ra hồi báo cũng là cực kỳ to lớn. Bất kỳ một vị luyện thể thành công võ giả, đều là bị đồng cấp khác võ giả kiên kỵ tồn tại. Vẫn là thiếu chút nữa. Vân Ngang đứng thẳng thân thể, nhìn qua phía trước vỡ một chỗ to lớn thạch khối, thế nhưng trên mặt lại lộ ra 10 phần không hài lòng biểu tình. Chương 125, kiếm hầu cùng phá cảnh đan. Hắn nhíu mày, trầm mặc chốc lát, chậm rãi mở miệng, như là lẩm bẩm nói. Rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề? Dựa vào cái này tiểu thần lực quyết cửu nưu nhị hổ chi lực, ta đã đem luyện thiết kim cương kinh thôi diễn đến tầng thứ 10 cảnh giới. Thậm chí dần dần đã tiếp cận tầng thứ 10 đỉnh phong trạng thái, dựa theo lẽ thường mà nói, nghĩ muốn đột phá đến đại thành cảnh giới hẳn là rất chuyện dễ dàng tình cảm. Thế nhưng ta cuối cùng cảm thấy tựa hồ còn có một ít đồ vật không có lĩnh ngộ đạt được, chung quy là kém một chút như vậy. Đến bây giờ cũng không có tu luyện tới đại viên mãn, đến cùng kém ở nơi nào đâu này. Nói thật, Vân Ngang cũng có chút buồn bực. Thế nhưng hắn cũng thật sâu biết luyện võ loại sự tình này chưa bao giờ là một lần là xong sự tình, nhất định phải một bước một cái dấu chân, đã hiện tại gặp được như vậy bình cảnh, nghĩ muốn đánh vỡ cùng đột phá cũng không phải chuyện dễ dàng. Quên đi. Hắn khôi phục thần sắc, mở miệng suy tư nói. Đã trong thời gian ngắn đột phá không, vậy thì tạm thời như vậy đi, cũng không cần nóng đội. Ngày mai sẽ là tông môn thi đấu, tông môn đã trao quyền cho thủ hạ thông cáo, đại bộ phận ngoại môn đệ tử cũng sẽ tham gia, trước thông qua tông môn tuyển chọn. Mới có tư cách tham dự vòng linh sơn mạch thám hiểm rèn luyện, đến mức lần này tông môn thi đấu cửa khẩu cầm đến trước 3 danh còn có thể đạt được hàng lâm. Vân Ngang thầm nghĩ trong lòng, cân nhắc trong đó giá trị. Trước 3 danh đệ tử có thể đạt được một viên giá trị liên thành phá cảnh đan, còn có thể tại tông môn nội môn tàng kinh các tùy ý lựa chọn một môn lục giai cực hạn công pháp, như vậy là chuyện tốt, ta là chắc chắn sẽ không bỏ qua, vẫn là trước chuẩn bị những chuyện này đi. Nghĩ tới đây, Vân Ngang cũng không xoắn xuýt, hắn lau lau trên trán mồ hôi, cũng không nhìn xung quanh một mảnh hỗn độn, sải bước hướng dưới núi đi đến. Trong khoảng thời gian ngắn đem luyện thiết kim cương kinh như vậy tạp hắn thật lâu luyện thể võ kỹ tu luyện tới hiện tại việc này, đã xa xa vượt qua bản thân hắn mong muốn. Cái này còn may mà tiểu thần lực quyết cái này bản lai lịch thần bí luyện thể huyền ảo cấp công pháp. Đã lúc này khoảng cách luyện thiết kim cương kinh đại viên mãn cảnh giới chỉ thiếu chút nữa xa, như vậy hắn tin tưởng một bước này sẽ không quấy nhiều hắn quá lâu thời gian. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Vân Ngang cũng không có cùng người khác quá nhiều giao lưu, mà là tại nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngày mai sẽ là tông môn thi đấu thời gian, hắn đã chuẩn bị, muốn ra tiếng thì kinh người. Rốt cuộc tại Thương Lôi Tông loại này thế lực lớn đại tông môn trung từ trước đến nay để sướng chính là đồng môn đệ tử trong đó kịch liệt cạnh tranh, tại tông môn thế lực bên trong, chỉ có trở nên nổi bật mới có thể đi xa hơn, mới có thể bị cao tầng thứ trưởng lao nhóm chọn chúng, mới có thể chân chính tiến thêm một bước đạt được đề thăng, đạt được tốt hơn bồi dưỡng, càng mạnh võ kỹ công pháp thậm chí cả càng nhiều tài nguyên. Tu luyện như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, điểm này Vân Ngang thấy rất rõ ràng. Tại Thương Lôi Tông bên trong đã ẩn nút gần tới 2 năm thời gian, hắn không định tiếp tục không có tiếng tăm gì đi xuống. Ngày thứ 2, sáng sớm, hắn liền đạt tới tông môn hạ mệnh lệnh tụ tập khu vực. Đây là một vùng to lớn hạp cốc, thông qua này đầu hạp cốc tiến nhập chính là tại Thương Lôi Tông coi như là cực kỳ nổi danh một tòa chỗ hung hiểm. Bọn họ tầm nhìn thì là Kiếm Hầu Sơn. Kiếm Hầu, không phải một loại ma thú bình thường. Theo hắn nhóm danh tự liền có thể nghe ra. Đây là một loại cùng kiếm loại nhân này phát minh binh khí có liên quan ma thú. Trong truyền thuyết Kiếm Hầu tổ tiên là một đầu thượng cổ nhân loại võ giả viên hầu loại ma sủng, bởi vì dung hợp đông đảo kiếm pháp, kiếm thuật võ đạo là ấn, do đó cải biến huyết mạch di truyền phiến đoạn, khiến cho nhiều nó hậu đại đô thiên như vậy có đủ kiếm loại này ngày sau binh khí thuộc tính, cùng nhân loại sáng tạo kiếm binh khí có gắn bó keo sơn cùng mật thiết liên hệ. Mà Kiếm Hầu thì là cái kia viên hầu loại tổ tiên một cái trong đó di truyền phân nhánh. Điều này cũng khiến cho Kiếm Hầu lực công kích cực kỳ hung ác ngang ngược cùng sắc bén, đã chúng nó tiên thiên huyết mạch di truyền mảnh vỡ chung liền ghi lại cùng nắm giữ lấy một ít kiếm thuật tinh yếu, có thể nói là thiên nhiên liền sẽ thi triển kiếm thuật ma thú. Đặc biệt là những cái này linh trưởng loại sinh vật thiên nhiên cùng nhân loại kết cấu thân thể tương tự, thủ trưởng giống như là nhân loại giống nhau có thể cầm thật chặt binh khí trong tay kiếm, thậm chí trời sinh liền sẽ tìm kiếm bén nhọn mục đâm, nhân loại tàn vỡ binh khí với tư cách là kiếm, yêu thích hợp nhau tấn công. Giống nhau hổ báo đợi cường lực ma thú cũng không dám đơn giản trêu chọc. Mà ở cái này Kiếm Hầu Sơn tại Thương Lôi Sơn mạch trung chính là tất cả kiếm hầu căn cứ, những cái này linh trưởng loại cũng là nơi này một phương bá chủ, mà lần này tông môn cao tầng liền đem lần tông môn thi đấu tầm nhìn lựa chọn ở chỗ này, theo 3000 ngoại môn đệ tử chúng tuyển ra phía trước 200 tên tiến nhập cái kia Vong Linh Sơn mạch tiến hành rèn luyện. Mà trước 3 danh tông môn thi đấu người thắng trận, trừ vinh dự, lại càng là có thể đạt được một viên chân quý không gì sánh được phá cảnh đan. Loại đan dược này có thể dễ như trở bàn tay khiến cho chú cơ tầng 9 đến tầng 10 võ giả trực tiếp đột phá hiện hữu cảnh giới, tiến nhập đến nội môn đệ tử nguyên võ cảnh giới, đối với cái này 3000 ngoại môn đệ tử lực hấp dẫn có thể nghĩ. Mà càng hấp dẫn Vân Ngang kỳ thật cũng không phải cái này một viên phá cảnh đan, hắn có được thiên nhân hợp nhất như vậy kỳ diệu cảnh ngộ, chỉ là chú cơ kỳ hạn cũng không thể khốn đốn hắn thật lâu. Hắn chân chính nhìn chúng là trước 3 danh còn có thể đạt được một lần tiến nhập nội môn tàng kinh các lựa chọn một bộ lục giai cao cấp võ kỹ công pháp cơ hội, cái này với hắn mà nói mới thật sự là lực hấp dẫn. Tiểu thần lực quyết tu luyện thành công về sau, có thể đạt được cửu nhu nhị hổ chi lực, cho nên cũng bị xưng là cửu nhu nhị hổ thần quyền. Như vậy công pháp tuy rằng được xưng là huyền ảo cấp, nhưng là lấy luyện thể làm chủ, nguyên lực làm phụ trợ. Vân Ngang bây giờ còn yêu cầu một bộ chủ tu lấy nguyên lực làm chủ công pháp. Hắn liền quyết định đem lần này cơ duyên đặt ở lần này tông môn thi đấu bên trong. Tại hạp cốc hành lang phía trước, Vân Ngang ngắm nhìn bốn phía, phát hiện xung quanh rậm rạp chẳng chị tất cả đều là Thương Lôi Tông ngoại môn đệ tử. Tông môn ra mệnh lệnh đến lúc sau, đại khái 9 thành trở lên đệ tử đều có tham dự, rốt cuộc một viên phá cảnh đan sức hấp dẫn thật sự là quá lớn. Hơn nữa tiến nhập Vong Linh Sơn mạch thí luyện tuy rằng nguy hiểm, thế nhưng từng cái tiến nhập trong đó đều có thể có được thật lớn tiến bộ. Thậm chí có khả năng đạt được thượng cổ võ giả lưu lại một ít đồ vật thậm chí cả công pháp võ kỹ, tông môn cũng sẽ đại thêm ban thưởng, đây cũng là bọn họ hy vọng. Thương Lôi Tông nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử trong đó cạnh tranh đều 10 phần kịch liệt, cũng tạo thành những cái này tông môn đệ tử từng cái một tranh cường hào thắng, nội bộ cạnh tranh cực kỳ mãnh liệt, không có ai sợ thua, sợ chỉ là không dám đi tranh thủ. Vân Ngang cùng Triệu Chính Sơ đi cùng một chỗ. Triệu Chính Sơ bên người còn đi theo một đám cùng hắn có chỗ liên quan ngoại môn đệ tử. Dù sao cũng là Thương Lôi Tông bài danh trước ba một trong tam đại gia tộc Triệu gia dòng chính, theo tại ngoại môn đệ tử thời điểm, hắn đã bắt đầu lựa chọn bồi dưỡng cùng hấp nạp một chút nước phụ thuộc người cùng thành viên tổ chức. Thậm chí hắn cũng rất thưởng thức Vân Ngang, Vân Ngang cũng là hắn khảo sát mục tiêu một trong. Chương 126, Hắc Minh ngốc thiếu. Bất quá Vân Ngang không phải đành phải người phía dưới hạng người, tại Triệu Chính Sơ ám chỉ hai lần về sau bị Vân Ngang nguyện chuyển từ chối về sau, cũng liền không đề cập tới cái này mạnh vụn. Thế nhưng hắn tính cách hào sảng, hơn nữa lại cực kỳ thưởng thức Vân Ngang, hai bên quan hệ cũng không có bởi vậy chịu đến quá lớn quá nhiễu. Vân Ngang nhìn xem xung quanh nhiều bên ngoài trong môn phi thường nổi danh đệ tử, thậm chí thấy được ngoại môn 3.000 bài danh phía trước hai cùng trước ba Tôn Kỳ Lâm, còn có Chu Thiên Thánh hai người, bên cạnh bọn họ phân biệt đi theo Tử Khí Các cùng Đồ Long Tổ Tổ Viên, thoạt nhìn người đông thế mạnh. Vân Ngang rất kỳ quái, hỏi Triệu Chính Sơ. Vì sao Nam Cung Trường Hồng chưa có tới tham gia? Triệu Chính Sơ vừa cười vừa nói. Bài danh trước ba ngoại môn đệ tử là có quyền lợi không tham gia tông môn thi đấu, bởi vì bọn họ thực lực là đi qua mấy lần thi đấu kiểm nghiệm, tất cả mọi người rất rõ ràng. 100% có thể dễ như trở bàn tay tiến nhập đến nội môn, thậm chí về sau có được cạnh tranh nội môn trước 10 đại hạch tâm đệ tử tư cách. Điểm này, liền coi như là tông môn cao tầng trưởng lão cùng nhóm chấp sự đều rất rõ ràng, Nam Cung Trường Hồng không đến tham gia rất bình thường. Vân Ngang lại càng là nghi hoặc, nói. Vậy tại sao Tôn Kỳ Lâm còn có Chu Thiên Thánh hai người bọn họ liền tới? Triệu Chính Sơ nhìn cái này bên cạnh hai người quay quanh ngoại môn Tử Khí Các còn có Đồ Long Tổ người, vừa cười vừa nói. Còn không phải thanh danh chỗ mệt, rốt cuộc thu nhiều như vậy tiểu đệ, bản thân tại trước khi đi cũng phải lưu lại một bộ phận hảo thanh danh cùng di sản. Bọn họ muốn cam đoan trước 10 vị danh ngạch trong có trong bọn họ bộ phận người. Vân Ngang biết trước 10 tên đệ tử mặc dù không có trước 3 danh đạt được phá cảnh đàn cùng tiến nhập nội môn tàng kinh các lựa chọn công pháp như vậy chân quý, cũng sẽ có không đồng đẳng cấp tông môn ban thưởng. Thấy được Vân Ngang lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, Triệu Chính Sơ lại giải thích nói. Đến mức Nam Cung Trường Hồng là Thương Lôi Tông đệ nhất thế gia Nam Cung gia dòng chính, vốn có chút đặc quyền, hắn chỗ đao kiếm giao lưu hội kỳ thật cùng bọn họ danh tự giống nhau, đều là đúng tại đao kiếm hai loại binh khí nhiệt tình tông môn đệ tử cấu thành giao lưu tổ chức, cho nên so sánh Tử Khí Các còn có Đồ Long Tổ mà nói, muốn rời rạc nhiều lắm. Hơn nữa lấy Nam Cung Trường Hồng loại kia cao ngạo cùng quái gở tính cách mà nói, hắn mới chẳng muốn tự mình ra tay trợ giúp thuộc hạ hoặc là tiểu đệ lấy được danh ngạch đâu này, như vậy không phù hợp hắn tính cách. Vân Ngang thời điểm này mới bừng tỉnh đại ngộ, hướng về phía Triệu Chính Sơ vẫy vây tay, nói. Đa tạ Triệu đại ca chỉ điểm. Triệu Chính Sơ cười cười, nói. Khách khí, cái nào cùng cái nào, không có việc gì, chúng ta về sau huynh đệ còn có thể còn nhiều giao lưu. Hai người đang nói chuyện thời điểm, chỉ thấy một đạo hắc quang hiện lên, một người sau lưng sinh ra to lớn hắc sắc lông cánh tông môn chấp sự bay đến phía trước nhất trên vách núi đứng lại. Hắn phía sau hai con khổng lồ hắc sắc hai cánh hóa thành một con một cái cao hơn người khổng lồ hắc minh ngốc thiếu, khí tức bức nhân, con mắt là kim sắc, uy nghiêm không gì sánh được, đứng tại bên cạnh hắn. Cái kia tông môn chấp sự đứng tại trên vách đá, ngắm nhìn bốn phía, tất cả mọi người không nói lời nào, hắn mới mở miệng nói. Tông môn thi đấu tình huống đã hạ truyền đến, các ngươi hẳn là trước đó hiểu rõ ràng, lần này mặc dù có tông môn chấp sự cùng nội môn đệ tử trông coi, nhưng mà vẫn còn có chút nguy hiểm, cảm giác mình thực lực không đủ. Hoặc là nói tài nghệ không bằng người, hoặc là nói lo lắng nguy hiểm cũng đừng có bước vào, còn dư lại người hiện tại bắt đầu vào đi thôi. Cái kia tông môn chấp sự lời nói cũng không khách khí, ánh mắt băng lãnh, lạnh lùng nói một chút. Theo hắn vừa dứt lời, những cái kia đã sớm kìm không ngừng tông môn ngoại môn đệ tử từng cái một liền không thể chờ đợi được vọt vào. Cũng đã đến loại này thời khắc, thân là võ giả cũng đều là người trẻ tuổi, huyết khí phương cương, bọn họ lại có cái nào dám đơn giản lui về phía sau. Đây không phải minh bạch nói cho người khác biết chính mình khiếp đảm sao. Vậy sau này còn muốn không nên ở chỗ này lan lộn, chẳng phải là bị người khác xem thường. Cái kia có được lấy hắc minh ngốc thiếu ma sủng tông môn chấp sự chỉ nhìn một cái, thỏa mãn gật gật đầu, mà Vân Ngang thời điểm này theo sau những người khác cùng nhau tiến nhập trong đó. Trước mắt chỉ là một cái to lớn hắc gốc, xuyên qua này đầu hắc gốc, mới thật sự là địa phương nguy hiểm. Mãi cho đến thẳng cuối cùng kiếm hầu sơn, nơi này đều là từng mảnh tuyến đường. Bởi vì nơi này đã tụ tập Thương Lôi Tông đông đảo võ giả đệ tử, nhiều ma thú đã sớm nghe hỏi chạy trốn. Thế nhưng, xuyên qua cái này hắc gốc, chính là rừng rậm cùng gò núi, cùng với Thương Lôi Sơn mạch từng cái một hiểm địa, cái này một vùng khu vực cất giấu nhiều ma thú, nơi này cũng là những cái này ma thú dựa vào sinh tồn cùng nghỉ lại hoàn cảnh, chúng nó mới không có chạy trốn. Những cái này tông môn ngoại môn đệ tử tiến nhập trong đó, tất sẽ cùng những cái này ma thú phát sinh xung đột, đây cũng là lần này tông môn thi đấu khảo hạch mục tiêu. Chỉ có xâm nhập trong đó, hơn nữa dẫn đầu phá tan tất cả trở ngại, tới kiếm hầu sơn đỉnh núi, cũng gõ vang trước ba danh chống đồng đệ tử mới là lần này lớn nhất người thắng. Vân Ngang theo sau mọi người, rất nhanh xuyên qua hạp gốc. Tất cả mọi người nhanh chóng phân tán, mỗi người vì chính, bắt đầu dọc theo bất đồng con đường hướng về kiếm hầu sơn chỗ phương vị phóng đi. Vân Ngang cùng Triệu Chính Sơ đám người chia lịa. Dù sao đối phương cũng phải vì dưới tay hắn người phụ trách, Vân Ngang đã không có đáp ứng hợp tại một khối, cũng liền không để cho người khác bảo hộ hắn cần thiết cùng tư cách. Hơn nữa Vân Ngang bản thân thực lực bản thân hắn rất rõ ràng, một người ngược lại dễ dàng hơn chính mình làm việc, cho nên mới một mình lựa chọn theo vắng vẻ phương hướng tiến nhập đến chỗ rừng sâu. Rầm rầm. Thân hình xuyên qua tại trong rừng rậm, bốn phía bất ngờ có thể nghe được to lớn manh thú hoạt động cùng tiếng gào thét thanh âm. Nơi này cách này kiếm hầu sơn còn có rất dài khoảng cách, đoạn đường này chính là bọn họ phải qua mặt đất, mục tiêu thì là kiếm hầu sơn. Cho dù là tông môn bên trong bộ phận chuyên môn điều động nhiều nội môn đệ tử âm thầm quan sát cùng bảo hộ, cũng không có khả năng cam đoan tất cả ngoại môn đệ tử an toàn, cũng liền có mỗi lần tông môn thi đấu thương vong ký lục. Một tiếng ầm vang, Vân Ngang lại một quyền đem một đầu huyết tinh cương cốt lang một quyền đánh thành vỡ nát, cái kia thân sói thể huyết nhục cốt cách ở giữa không trung nổ tung ra. Từ khi luyện thiết kim cương kinh sắp tiếp cận đại thành về sau, Vân Ngang bản thân lực công kích uy thế liền càng bá đạo. Còn có tiểu thần lực quyết là do Man Nhu Tiễn Đạp quyết cùng huyết hổ đại thủ ấn hai môn công pháp cấu thành, tu luyện thành công lúc sau có thể dùng võ giả có cựu Nhu nhị hổ chi lực. Hắn hiện tại nhờ vào siêu tiến hóa lúc sau mãng hoang Man Nhu ma sủng lực lượng, cũng là lực lớn vô tận, cường tráng thân thể, còn có cơ thể bên trong Man Nhu thức kinh khủng lực lượng, khiến cho Vân Ngang phương thức chiến đấu đều trở nên trực lai trực vãng. Cái này huyết tinh một màn trực tiếp dọa khóc xung quanh cái khác huyết tinh cương cốt lang. Từng cái một bị dọa phá lá gan, kẹp lấy cái đuôi ô ô chạy thủ mạng. Vân Ngang sắc mặt lênh khốc, tiếp tục bước nhanh hướng phía trước đi đến. Tiếp lấy hắn trên đường đi gặp được đông đảo nguy hiểm cùng ma thú ngăn trở. Thương Lôi Sơn mạch dù sao cũng là cực kỳ rộng lớn, Thương Lôi Tông Sơn môn địa phương cũng chỉ là ở ngoại vi, mà ở cất dấu trong đó lấy lượng lớn giống nhau ma thú, nhiều cũng có thể đối với võ giả tạo thành thật lớn uy hiếp. Thế nhưng bây giờ còn ở vào tầng giữa lần chỗ sâu bên trong, lấy Vân Ngang thực lực không thể xem như thông suốt. Nhưng chỉ cần không vận khí quá nát, gặp được theo sơn mạch chỗ sâu nhất dù đáng ra ngoài đáng sợ ma thú, coi như là không ngại. Còn có thanh điện trùng tia chớp tốc độ, hắn chạy nước rút tốc độ rất nhanh. Đại khái sớm hơn nửa canh giờ liền cùng đại bộ phận đệ tử kéo ra khoảng cách, tiến nhập đến kiếm hầu sơn khu vực. Chương 127, thế như trẻ tre. Nơi này chính là kiếm hầu sơn khu vực. Vân Ngang nhìn quanh một cái xung quanh, chậm rãi mở miệng nói. Dọc theo con đường này hắn tiến triển rất nhanh. Đã sớm vượt qua đại bộ phận đệ tử, thậm chí giữa đường hắn liền gặp được một chút đệ tử. Thế nhưng bọn họ bây giờ là người cạnh tranh, lẫn nhau cũng sẽ không nói chuyện, chỉ là thoáng chạm mặt, sau đó từng người tiếp tục đi tới, ngẫu nhiên cũng sẽ đụng phải đang cùng các loại ma thú tác chiến Thương Lôi Tông ngoại môn đệ tử. Tại loại tình huống này, Vân Ngang sẽ tận lực tránh đi, để tránh chính mình cuốn vào đấu tranh. Hắn đã quyết định bắt lại lần này tông môn thi đấu trước ba, tự nhiên sẽ không dễ dàng lãng phí chính mình thời gian. Cho nên tại tiến nhập Thương Lôi Sơn mạch kiếm hầu sơn khu vực thời điểm, Vân Ngang ngược lại càng thêm cẩn thận một chút. Nơi này không có cái gì cường đại ma thú, đại bộ phận cường đại ma thú đã sớm tránh đi phiến khu vực này. Kiếm hầu là nơi này duy nhất bá chủ, những cái này hầu tử tuy rằng thân thể không phải cỡ nào cường đại, nhưng mà từng cái một bởi vì là linh trưởng loại, thân hình linh hoạt, cực kỳ khó chơi. Còn có tiên thiên huyết mạch di truyền bên trong liền có cùng nắm giữ một ít kiếm thuật kiếm chiêu uy lực, am hiểu sử dụng binh khí, cho nên nói rất khó đối phó. Kiếm hầu sơn thượng hội tụ đại lượng kiếm hầu, chúng nó ở chỗ này xưng vương xưng bá, một chỗ công kích thời điểm liền ngay cả Thương Lôi Tông đệ tử cùng giống nhau võ giả cũng sẽ cảm giác được đau đầu. Tông môn đem lần so tài này mục tiêu tuyển ở chỗ này, hơn nữa là kiếm hầu sơn đỉnh núi, đúng là một đại khiêu chiến. Trong lúc đó Vân Ngang dừng bước lại, từ phía sau bóng cây trung bất ngờ chuyển ra một đạo kiếm quang, tiếng xé gió vang lên. Dưới chân hắn liền quay người, trên người lóe ra liên tiếp thanh sắc điện lưu hào quang. Tốc độ ánh sáng lấy bích hổ du long bộ tránh đi. Một con hầu tử đã chạy trốn ra ngoài, cái kia hầu tử toàn thân là thanh sắc bộ lông, ước hẹn đừng cao hơn nửa người, vẻ mặt hung tướng, nhai răng trợn mắt, lộ ra bén nhọn tuyết trắng răng nanh, kỳ lạ nhất là nó trong tay cầm lấy một chuôi so với nó hầu tử thân thể cao hơn chừng nửa thước nhánh cây, bị vóc nhọn, như là nhân loại kiếm khách trường kiếm trong tay giống nhau. Hơn nữa cái kia hầu tử vừa rồi đánh lén Vân Ngang một kiếm kia, đúng là sắc bén không gì sánh được. cực kỳ giống nhân loại kiếm chiêu, nhưng lại có chút chỉ tốt ở bề ngoài, càng giống là hầu tử thi pháp tự nhiên, cùng thiên địch còn có đồng loại giã đấu trung lĩnh ngộ ra tới bắc kích chi kỹ. Có chút môn đạo. Vân Ngang nhìn cái kia hầu tử một cái, chậm rãi nói, nhưng mà cũng không có lộ ra cái gì kinh ngạc biểu tình. Thời điểm này trước mặt hắn đột nhiên lại truyền ra một đạo kình phong, mặt khác một chuôi bị vót nhọn một kiếm xuất hiện, hung hăng đâm về hắn mặt. Vân Ngang thủ trưởng lập tức như là bao phủ một tầng kim loại, luyện thiết kim cương kinh hội tụ tại lòng bàn tay, khiến cho hai tay của hắn không thể phá vỡ, tồi bia liệt thạch. Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, ba một tiếng, toàn bộ một kiếm bị đẩy lùi ra ngoài, cái kia đánh lén hắn một con khác kiếm hầu cũng bị đánh bay ra ngoài, phát ra chít chít tiếng kêu. Nó tiếng kêu rất bé nhọn, lập tức dẫn tới loại nào đó bạo động, trong nháy mắt Vân Ngang liền bị hơn 10 con khỉ vây quanh. Đầu linh cái kia cây kiếm hầu thân hình lại càng là có 1m5 trái phải, là một cái hình thể to lớn lao hầu, lưng có một chôi vót nhọn một kiếm, nhìn quanh sinh tư trong đó ánh mắt hàn quang hiện lên, chân tướng là một vị nhân loại kiếm khách. Vân Ngang không muốn cùng chúng nó trì hoãn, vung tay lên, thiết dự gâm lôi ngô công cùng tinh lân võng văn mãng á tinh liền chạy ra khỏi tới. Hai cái xà hình loại ma sủng toàn bộ chiếm cứ, phát ra tê hy thanh âm, chính là những cái này linh trưởng loại hầu tử khắc tinh, bắt bọn nó dọa kêu to một tiếng. Thiết dự gâm lôi ngô công miệng phun ra đầy trời âm lôi, vù vù tịch quyển ra, đem mười mấy chỉ nhìn náo nhiệt kiếm hầu điện được chi chi kêu loạn, từng cái một bộ lông đều sinh ra khói trắng tới. Mà tinh lân vong văn mạng a tinh toàn thân toát ra tinh quang, lực lớn vô tận, to lớn xả thân thể vung vẩy trong đó, hung hăng đem mấy cái trùng kích tới đây hầu tử vung bay. Vân Ngang tiếp tục hướng phía trước đi đến, có thiết dự gâm lôi ngô công cùng tinh lân vong văn mạng a tinh hai người, đủ để đối phó những cái này hầu tử. Hắn tiếp tục hướng đi về trước, lại bị cái kia chỉ 1m5 trái phải lão hầu ngăn lại, lão hầu đưa tay cầm lấy chuôi này vót nhọn một kiếm. Mặc dù là một con xuất sinh, nhưng rất có lợi hại chi khí. Vân Ngang cảm giác chính mình rất giống là gặp được một cái kiếm khách. Cái kia lão hầu cầm trong tay một kiếm hung hăng hướng Vân Ngang kéo tới. Có chút ý tứ. Vân Ngang mở miệng nói. Thế nhưng ta hiện tại không có thời gian cùng ngươi tốn thời gian. Hắn đối với những thứ này sẽ sử dụng nhân loại kiếm thuật hầu tử cảm thấy hứng thú. Thế nhưng hắn hiện tại chỗ sung yếu nhập kiếm hầu sơn đỉnh núi, nhưng không có thời gian ở chỗ này mù lan lộn. Cho nên tại cái kia lão hầu tử hướng về hắn trong nháy mắt, hắn ầm ầm giữa giống một tiếng. Tại trước người hắn xuất hiện một con khổng lồ âm ảnh. Đó là một đầu lưng sắt hắc sắt to lớn hầu tử, so với lao hầu tử lớn, một loại cuồng bá khí hơi thở quấn ra, đến từ chính đồng loại đẳng cấp áp chế, lập tức khiến cho tay kia cầm một kiếm lao hầu phát ra một tiếng sợ hai tiếng kêu, mãnh liệt một gào thét, lập tức tránh đi. Còn dư lại những cái kia đã bị thiết dược gâm lôi ngô công còn có tinh lân vong văn mãng á tinh đánh đến hoa rơi nước chảy hầu tử một cái phát ra chít chít tiếng kêu, rất nhanh hướng bên cạnh chạy tới, trong nháy mắt liền biến mất vô tung. Rốt cuộc là một chút xuất sinh, không có bất kỳ đoàn kết tinh thần. Vân Ngang liếc mắt nhìn, cười cười, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Đón lấy đi xuống thời gian, Vân Ngang rất nhanh hướng kiếm hầu sơn trên núi leo. Trên đường đi hắn gặp được kiếm hầu càng ngày càng nhiều, hơn nữa những cái này hầu tử thực lực cũng càng ngày càng mạnh, xử đi ra kiếm pháp càng xảo trá cùng quỷ dị. Nhưng mà Vân Ngang xung quanh triệu hoán đi ra thiết dược âm lôi ngô công tinh lần võng văn mãng a tinh, còn có phi kiếm nghĩ hộ ở chung quanh, ngăn cản tất cả hầu tử tiến công. Những cái này hắn bồi dưỡng được tới ma thú ma sủng bởi vì từng người đều dung hợp nhân loại võ kỹ công pháp võ đạo lạc ấn, cho nên mỗi một cái đều sản sinh loại trình độ nào đó thượng biến dị, đối phó giống nhau ma thú mà nói là nắm chắc. Đặc biệt là phi kiếm nghĩ ở chỗ này lại càng là như cá gặp nước, bởi vì bản thân nó chính là dung hợp Vân Ngang tam môn đại viên mãn cấp bậc kiếm thuật võ kỹ, có thể ngự kiếm giết địch, sau lưng gai ngự không thúc dục, liền phá mấy chục cây kiếm hầu vây công, sử dụng toàn bộ là kiếm pháp kiếm chiêu. Khiến cho những cái kia bị nó đánh bại kiếm hầu từng cái một như ngưỡng mộ thần linh giống nhau. Trong truyền thuyết, những cái này kiếm hầu bởi vì huyết mạch di truyền nguyên nhân, đặc biệt dễ dàng bị kiếm thuật hảo thủ thu phục. Tại Thương Lôi Tông trong ngoài cửa, đều có đệ tử cùng loại này mà thú ký kết linh hồn khế ước. Trên thực tế, Vân Ngang xông vào kiếm hầu sơn, so với đệ tử khác tới lại càng dễ. Bởi vì hắn bên người có hai cái kiếm hầu khắc tinh, một cái trong đó là thiết bối thương hầu, đây là tới từ ngang nhau chủng tộc huyết mạch đáp chế. Một cái khác chính là phi kiếm nghĩ, bởi vì dung hợp Vân Ngang mấy cửa đại viên mãn cấp bậc kiếm thuật, khiến cho phi kiếm nghĩ đối với mấy cái này kiếm thuộc tính ma thú ma sủng có thuộc tính cấp bậc áp chế. Chương 128, Kiếm Hầu Vương. Có được cái này hai cái ma sủng, Vân Ngang xông kiếm hầu sơn, muốn so với những người khác rất dễ dàng nhiều. Còn có thiết dược gâm lôi ngô công lôi điện, còn có tinh lân vong văn mãng a tinh khủng bố cậy mạnh cùng tinh thần thuộc tính tăng phúc, Vân Ngang rất nhanh liền xông đến giữa sườn núi bên trên. Đến nơi đây, mới gặp được chân chính trở ngại. bởi vì hầu tử là một loại đẳng cấp cực kỳ nghiêm ngặt sinh vật, tại kiếm hầu sơn, càng cao đợi kiếm hầu vị trí tồn tại càng cao, dưới núi đều là phổ thông kiếm hầu. Mà ở kiếm hầu sơn lòng núi phía trên, liền đều là kiếm hầu bên trong thống lĩnh, hoặc là nói là cỡ nhỏ tộc đàn hầu vương các loại. Chúng nó thực lực càng mạnh, huyết mạch càng đậm đặc, kế thừa tổ tiên kiếm chi thuộc tính uy lực cũng càng mạnh, hình thể cũng lớn hơn, từng cái một thân cao đều cùng nhân loại bình thường không sai biệt lắm, trong tay cầm chặt cũng không phải loại kia phổ thông mộc đâm, là chân tướng nhân loại giống nhau, đem đầu gỗ trẻ thành dệt hình, hai bên mở lưỡi một bả một kiếm. Hơn nữa từng cái một còn có thể liên thủ, kiếm thuật hợp kích, phiền phức chiến pháp liền Vân Ngang cũng hiểu được đau đầu. Bất đắc dĩ, Vân Ngang triệu hồi ra cửu như hợp nhất man hoang man như. Mãng hoang man như vừa ra, một cô đáng sợ khí tức nhường những cái này hầu tử đồng thời biến sắc. Một đôi huyết sắc sừng trâu đâm rách thương khung, có được to lớn cậy mạnh, mãng hoang man như hung hăng tại đây kiếm hầu sơn thượng sáng lập ra một cái hướng về phía trước đi đường lớn, Vân Ngang liền theo ở phía sau rất nhanh lên núi. Còn có phi kiếm nghĩ còn có thiết dược gâm lôi ngô công đợi ma sủng phụ trợ, hắn rốt cuộc đi đến đỉnh núi. Trước mặt mà đến, Vân Ngang liếc mắt liền thấy tại chỗ đỉnh núi đứng đấy ba con hình thể to lớn hầu tử. Cùng giống nhau kiếm hầu bất đồng, cái này ba con hầu tử từng cái đều có hơn 2 mét cao, cả người đầy cơ bắp, như là nhân loại tráng hán giống nhau, hai mắt lóe ra kim quang. Quỷ dị hơn vâng, chúng nó sau lưng beo đều lưng có một chuôi to lớn thiết kiếm, rõ ràng là nhân loại võ giả vứt bỏ kiếm, lại bị cái này hình thể to lớn kiếm hầu coi như vũ khí mình. Không hổ là kiếm hầu, danh xứng với thực. Vân Ngang thoáng gật gật đầu. Sau đó hắn đưa ánh mắt lực chú ý tụ tập tại đứng ở giữa nhất cái kia chỉ hình thể lớn nhất kiếm hầu trên người, hắn và giống nhau kiếm hầu, kim sắc bộ lông lộng lẫy không gì sánh được, này chỉ kiếm hầu đỉnh đầu còn dài một vòng hỏa hồng sắc bộ lông, giống như là dài một cái hồng sắc vương miện, hơn nữa nó hình thể cũng so với bên cạnh hai cái kiếm hầu càng thêm to lớn. Sau lưng lưng cong chuôi này thiết kiếm cũng chế tác tinh xảo, thoạt nhìn không hề giống là phổ thông võ giả để lại vũ khí. Ngược lại như là nhân loại công tượng tận lực vì này chỉ kiếm hầu vương chế tạo binh khí giống nhau. Lẽ nào, cái này kiếm hầu sơn thượng những cái này kiếm hầu, nguyên bổn chính là thương lôi tông cao tầng thuần dưỡng. Vân Ngang trong nội tâm thoáng suy đoán một cái, cảm thấy khả năng hẳn là dạng như vậy. Hơn nữa cái này ba con hầu tử mỗi một con toàn thân đều khí tức giạt rào, có được lấy nhân loại võ giả kiếm khách giống nhau sắc bén khí chất. Nhất là ở giữa nhất kiếm hầu vương, trước mặt xem ra giống như là một chôi to lớn thiết kiếm chém tới. Vậy mà công tác chuẩn bị xuất kiếm khách mới có thể có được một chút kiếm ý. Cái này đâu còn là hầu tử, rõ ràng là ba vị kiếm thuật thành công chú cơ kỳ hạn đỉnh phong kiếm thuật cao thủ. Vân Ngang lắc đầu cười khổ. Xem ra cuối cùng nghĩ muốn cầm đến trước ba danh, liền yêu cầu cùng ba vị này xử kiếm hầu huynh tới một lần. Vân Ngang bước nhanh đi thẳng về phía trước. Vân Ngang vừa đi, một bên đem thiết dược gâm lôi ngô công cùng tinh lân võng văn mãng a tinh đợi ma thú ma sủng thu vào ma sủng không gian. Đồng thời hắn theo ma sủng trong không gian lấy ra một chôi một lần nữa theo tông môn xin xuống tới tinh thiết trường kiếm, nắm trong tay. Vân Ngang toàn thân dần dần dâng lên một cỗ kiếm khách khí tức, vô cùng sắc bén, nhìn xem hắn cảm giác hai mắt đều có chút đau nhức. Mà cái kia ba con tại phía trước đứng vững to lớn kiếm hầu, nhất là ở giữa nhất hầu vương, ánh mắt thật sâu liếc hắn một cái. Thân là cực hạn kiếm khách, bọn họ lẫn nhau trong đó khí tức liên hệ, lại qua lại cạnh tranh, lập tức sản sinh một ít đặc biệt phản ứng hóa học. Kiếm đối với kiếm, vương đối với vương, chúng ta chính thức đã làm một trận. Ta cũng rất chờ mong loại này chiến đấu. Vân Ngang một thân ngưng tụ tam môn đại viên mãn cấp bậc kiếm pháp, có thể nói tại ngoại môn đệ tử trung vô xuất kỳ hữu người, đối mặt với có thể cùng chính mình tranh phong kiếm thuật cao thủ, cho dù là ba con hầu tử, hắn cũng hiểu được có chút thấy cái mình thích thì thèm. Một tiếng ầm vang, vừa mới bắt đầu còn bình tĩnh hòa phòng, qua trong giây lát tựa như lôi đình bạo tạc. Trong chớp mắt cái kia ba con hầu tử liền đồng thời động lên. Nhất là đầu lĩnh hầu vương huy động sau lưng trôi này thiết kiếm, đỉnh đầu hồng sắc bộ lông như vương miện giống nhau, tản mát ra huyết giống nhau hào quang, trường kiếm trong tay huy động, như một đạo cầu vồng, phá hư không khí. Mà là mặt khác hai cái kiếm hầu hộ vệ, đồng dạng thực lực kinh người, lực lớn vô tận, hơn nữa chúng nó kiếm thuật đến từ chính huyết mạch di chuyển, cùng với không ngừng cùng mánh thú đồng loại ra đấu bản thân lĩnh ngộ, trời sinh chính là ma thú chúng kiếm khách, lại là linh trưởng loại sinh vật, cùng nhân loại nhất là tiếp cận. Vân Ngang tâm thần khẽ động. Trước mắt giẫm lên bích hổ du long bộ, rất nhanh tia chớp biến mất. Nhờ vào thanh điện trùng tia chớp trong nháy mắt bước chân, trong chớp mắt cùng cái này ba con hầu tử chiến đấu cùng một chỗ. Cùng bình thường nhân loại chiến đấu không đồng nhất, cái này ba con hầu tử đầy đủ lợi dụng bản thân chủng tộc thiên phú, lực lớn vô tận. Chúng nó trường kiếm trong tay đại khai đại hợp, nhưng là vừa có linh trưởng loại ma thú nhanh nhẹn tính, tốc độ nhanh như thiểm điện. Nếu như giống nhau ngoại môn đệ tử, cho dù là những cái kia chú cơ tầng 9 tầng 10 đệ tử, e rằng đột nhiên bị vây quàng lên đi, cũng có chút luống cuống tay chân. Bởi vì tại cái kia hầu vương người ký tên đầu tiên trong văn kiện phía dưới, còn dư lại hai cái hầu tử phối hợp lẫn nhau, vậy mà sử dụng ra Thương Lôi Tông cơ bản nhất tam tài kiếm trận, hơn nữa có đi được sơ sơ, cực kỳ nghiêm cẩn, tuy rằng đơn giản, nhưng ở những cái này hầu tử thi triển phía dưới, lại uy lực kinh người, phi thường khó chơi. Nếu như nói cái này ba con hầu tử không có nhân loại võ giả chỉ đạo, Vân Ngang là tuyệt đối không tin. Hiển nhiên toàn bộ kiếm hầu bầy, kỳ thật chính là Thương Lôi Tông tự hành thuần dưỡng. Đặc biệt là cái này hầu vương, e rằng vẫn là đi qua đặc biệt huấn luyện, không thua gì giống nhau ngoại môn kiếm thuật cao thủ. Thế nhưng Vân Ngang thực lực càng mạnh, hắn có được đại viên mãn cấp bậc cơ sở kiếm thuật, đánh kiên cố cơ sở. Lại đem Tinh La kiếm pháp cùng Truy Hồn Đoạt Mệnh kiếm muốn tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, một người có tam môn đại viên mãn cấp bậc kiếm thuật võ kỹ, đối với kiếm tồn tại đặc biệt lĩnh ngộ, một người ba hầu trong chớp mắt chiến đấu lên. Lần này Vân Ngang không có lại lưu thủ, triệt để bày ra chính mình thực lực, giống như đem chính mình một thân kiếm thuật tuyệt học phát huy tác dụng vô cùng trình độ. Nửa nén hương thời gian, tam phương lui lại, cái kia ba con hầu tử từng cái một thua ở Vân Ngang trong tay, thối lui đến một bên. Vân Ngang cũng biết cái này hầu vương đều là Thương Lôi Tông cao tầng thuần dưỡng, tự nhiên sẽ không đả thương chúng nó. Hắn thu kiếm quay người hướng về phía trước nhìn lại, tại phía trước có ba mặt trống đồng, chỉ cần gõ vang trống đồng, hắn chính là lần này tông môn thi đấu người thắng. Vân Ngang ha ha cười một tiếng, bước nhanh hướng phía trước đi đến. Ngay vào lúc này, hắn phía sau chuyển đến quát lạnh một tiếng. Nơi này cũng là ngươi có thể ngốc địa phương. Lan xuống. Chương 129, chấn địa. Vân Ngang quay đầu đi, phát hiện dưới chân núi trên bình đài, Chu Thiên Thánh, Tôn Kỷ Lâm cùng với Triệu Chính Sơ ba người chậm rãi đi tới. Ba người này cũng là lần này tông môn thi đấu thực lực bài danh trước ba nhân vật đứng đầu, chỉ là muộn Vân Ngang nửa khắc đồng hồ liền chạy tới. Trong đó Tôn Kỷ Lâm cùng Chu Thiên Thánh cũng không nhận ra Vân Ngang cái này tại ngoại môn đệ tử chung không có tiếng tăm gì hạng người, thấy được Vân Ngang vượt lên trước đi đến đỉnh núi, hơn nữa đi về hướng ba cái kia đại biểu tông môn thi đấu trước ba vị trí chống đồng cũng hiểu được có chút kinh ngạc. Ngược lại là Triệu Chính Sơ hướng về phía Vân Ngang hiền lành cười một cái. Hắn vẫn muốn đem Vân Ngang thu phục dưới trướng, tuy rằng bị cự tuyệt, thế nhưng thật sâu biết Vân Ngang thực lực, biết hắn đi đến một bước này, cũng không phải rất khó khăn, coi như là đương nhiên. Mà vừa rồi phát ra câu nói kia chính là vẻ mặt tối tăm phiền muộn Tôn Kỳ Lâm. Thân là toàn bộ ngoại môn 3.000 trong hàng đệ tử bài danh thứ 2 tồn tại, hắn cũng không nghĩ tới Vân Ngang như vậy một cái hắn căn bản liền nghe nói cũng không có nghe nói qua. Bên ngoài trong môn bừa bãi vô danh tiểu nhân vật cư nhiên so với hắn còn muốn vượt lên trước một bước đi tới đây. Vân Ngang quay đầu lại liếc hắn một cái, đột nhiên cảm giác được người này có chút nao tản cùng tự phụ, cũng lười phản ứng đến hắn, liền quay người một lần nữa hướng về trên đỉnh núi cái kia ba mặt trống đồng đi đến, cũng không có để ý Tôn Kỳ Lâm uy hiếp. Lúc này thấy được Vân Ngang cũng không có nghe theo hắn nói, thậm chí tựa như chẳng muốn phản ứng đến hắn, ngược lại trực tiếp hơn rất nhanh hướng về ba mặt trống đồng đi đến. Tôn Kỷ Lâm nguyên bản liền tối tăm phiền muộn trên mặt lập tức liền lạnh xuống tới. Hắn toàn thân bốc lên một tầng băng lãnh hắc sắc khí tức, cơ thể bên trong nguyên lực ba động cho dù là người chung quanh dựa vào gần cũng có thể rõ ràng cảm thụ được đến. Lúc này Triệu Chính Sơ vẻ mặt ôn hòa ngăn lại bên cạnh Chu Thiên Thánh. Cái kia Vân Ngang đi tới ba mặt trống đồng ở giữa nhất cái kia mặt lớn nhất trống đồng phía trước. Hắn vốn chỉ là muốn tùy tiện lựa chọn một mặt thông qua, thế nhưng hiện tại Tôn Kỷ Lâm uy hiếp hắn về sau, hắn chẳng những muốn bắt vào trước ba, còn muốn cầm đến hàng thứ nhất tên, vì vậy trực tiếp đi qua. Hảo, thật can đảm phách. Ngay vào lúc này lúc, sau lưng truyền đến Tôn Kỳ Lâm lạnh lùng thanh âm, cả người hắn thân thể hóa thành một đoàn hắc sắc gió lốc, đột nhiên đi đến Vân Ngang sau lưng, một trưởng hung hăng đánh ra. Thân là tại Thương Lôi Tông ngoại môn 3.000 trong hàng đệ tử bài danh thứ 2 tồn tại, lại là Tôn gia dòng chính hậu đại, thở nhỏ liền chịu đến dốc sức bồi dưỡng, Tôn Kỳ Lâm thực lực không thể bảo là không mạnh. Cho dù là ngoại môn trước 30 vị trong hàng đệ tử, có thể chính diện tự mình tiếp được hắn một trường này người chỉ sợ cũng là không nhiều lắm, đây không phải chuyện dễ dàng tình cảm. Huống chi lúc này hắn chưa phẫn xuất kích, có thể nói là long trời lở đất, tốc độ ánh sáng, trong chớp mắt liền nhường tất cả mọi người thay đổi nhan sắc. Thế nhưng ở phía sau chậm rãi đi tới cái kia Triệu Chính Sơ vẫn là vẻ mặt ôn hòa, phảng phất cũng không phải quá lo lắng, chỉ là nhẹ nhàng ngăn lại một bên Chu Thiên Thánh. Thấy được Triệu Chính Sơ biểu tình, Chu Thiên Thánh cười cười. Cũng không có xuất thủ ý tứ, ngược lại tráng kiện cánh tay vây quanh được thân thể, toàn bộ một cái xem náo nhiệt trạng thái. Bất quá hắn nhìn xem bên cạnh cùng Vân Ngang nhất quen thuộc Triệu Chính Sơ thần sắc, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia thoáng chút đăm chiêu biểu tình. Một tiếng ầm vang, hắc sắc nguyên lực tràn ngập, Tôn Kỷ Lâm một trưởng nhấc lên phong vân, hung hăng xuất kích, đã đi tới Vân Ngang bờ vai đằng sau. Tại hắn phía sau, hắc sắc xương ngủ tràn ngập, như ẩn như hiện, có hơn 10 thước cao âm ảnh phóng xuống tới, khủng bố không gì sánh được. Đó là một con hình thể khổng lồ bạch ngạch cao cước chi chu ảo ảnh xuất hiện, mọc ra 8 cái lục sắc con mắt, bạch sắc hoa hoa văn trải rộng, giống như là theo hắc sắc trong động ma đi ra quái vật kinh khủng, tản mát ra cực kỳ hung ác ngang ngược khí tức. Bạch ngạch cao cước chi chu không hề giống là phổ thông đồng loại giống nhau là cỡ nhỏ động vật chân đốt, hắn hình thể cực kỳ to lớn, tại dã ngoại săn mồi thời điểm hắn đồ ăn cũng không phải là giống nhau côn trùng, tương phản nó đồ ăn giống nhau đều là hình thể to lớn dã chư thậm chí cả hổ lang đợi manh thú ma thú, là một loại cực kỳ hung ác cường lực tính quái vật. Nhờ vào bạch ngạch cao cước chi chu hung ác ngang ngược cơ hội, Tôn Kỳ Lâm một trưởng này có thể nói là phát huy đến tận cùng. Bất quá đây là tại tông môn thi đấu. Hiện trường khẳng định có tông môn chấp sự đang âm thầm quan sát, đồng môn có thể tranh đấu, nhưng không thể tự giết lẫn nhau, bằng không coi như Tôn Kỳ Lâm là Thương Lôi Tông một trong tam đại gia tộc Tôn gia dòng chính đệ tử, cũng khó chạy trốn trừng phạt. Cho nên Tôn Kỳ Lâm tuy rằng phẫn nộ, nhưng mà xuất thủ cũng không có nghĩ muốn Vân Ngang tánh mạng, hắn một trưởng đánh vào Vân Ngang đầu vai, ẩn chứa cực kỳ âm lãnh khí tức, tối thiểu nhất cũng sẽ nhường Vân Ngang trực tiếp đánh mất toàn bộ sức chiến đấu, cho hắn biết đối với cường giả có được kính nể tâm. Lệnh đấu xương trưởng phong gào thét rồi biến mất, sau lưng cái kia âm trầm hắc sắc nguyên lực ba động thật lớn, Vân Ngang linh hồn tiềm lực như vậy cao võ giả tự nhiên có thể rất rõ ràng cảm giác đến. Nhất là làm một trưởng kia đi đến bả vai hắn không đủ ba tấc thời điểm, Vân Ngang trên cổ lông tơ đều có chút đều dựng lên. Trong lúc bất chợt hắn quay người, trong nháy mắt này hắn giống như là một đầu ẩn nút mánh thú, nguyên bản vẫn là an an tĩnh tĩnh, không có bất kỳ biểu hiện bên ngoài bộ dáng. Thế nhưng trong nháy mắt này, trong lúc bất chợt buộc phát ra nguyên thủy nhất hung tính, khủng bố khí tức trực tiếp hàng lâm, giống như là mãnh hổ sư tử đang ngủ say trung bị quấy dày thức tỉnh, thể hiện ra bách thú chi vương bá đạo tùy tiện cùng hung tàn một mặt. Vân Ngang nhấc chân, sau đó chân phải hoanh nặng nề mà lạc trên mặt đất. Toàn bộ đỉnh núi nguyên bản có hơn 300 mặt bằng tích, đều là do cứng rắn nhất màu xám nham thạch cấu thành, nơi này cũng là kiếm hầu sơn tối cao vị trí. Bên cạnh kiếm hầu vương đều là Thương Lôi Tông thuần dưỡng, nhìn thấy tông môn đệ tử chiến đấu, vẻ mặt hưng phấn, lẫn nhau liếc mắt nhìn. Phát ra bén nhọn tiếng kêu, dường như là tại cười to giống nhau, hé miệng, lộ ra bén nhọn răng nanh, lại không có bất kỳ ngăn cản ý tứ. Thế nhưng tại Vân Ngang bàn chân nặng nề rơi trên mặt đất trong nháy mắt, cái kia hầu vương thậm chí cả bên cạnh hai cái hình thể to lớn công hầu đồng thời bén nhọn kêu lên, cái kia ba trương lông xù trên mặt lộ ra sợ hãi biểu tình. Bởi vì trong nháy mắt này, chúng nó cảm giác được tựa hồ toàn bộ kiếm hầu sơn đều tại hung hăng chấn động. Toàn bộ sơn thể đều tại lay động. Phảng phất phát sinh cực kỳ mãnh liệt địa chấn giống nhau. Đương nhiên loại tình huống này chỉ là ảo giác, toàn bộ kiếm hầu sơn chính là Thương Lôi sơn mạch một bộ phận, giống như nhất thể, thiên cổ sừng sững, không có khả năng vào lúc này phát sinh địa chấn. Thế nhưng lúc này ở chúng nó cảm thụ bên trong, toàn bộ kiếm hầu sơn đúng là lay động trong trạng thái. Đã sơn thể không hề động, vậy thì chỉ có một khả năng, chính là cái này hơn 300 bình sơn đỉnh diện tích tại bị chấn động. Ma hầu từ loại này hoang dại linh trưởng loại ma thú. Đối với thiên nhiên loại này tai họa cảm giác là nhất nhanh nhẹn, cho nên vượt lên trước một bước liền phát hiện loại này đặc biệt ảo giác. Nhanh tận lực bồi tiếp Chu Thiên Thánh còn có Triệu Chính Sơ mấy người bọn hắn người, cùng với sau lưng liên tiếp xuất hiện Thương Lôi Tông ngoại môn đệ tử. Có thể nhanh như vậy đến chỗ này, đều là 3000 ngoại môn đệ tử bên trong bài danh hàng đầu cao thủ, nhưng mà lúc này từng cái một mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Chương 130, Thiên Chu Địa Diệt Thủ. Bọn họ ánh mắt toàn bộ đều tập trung vào Vân Ngang trên người. Bởi vì ngay tại Vân Ngang đùi phải nâng lên, chân phải hung hăng rơi trên mặt đất trong nháy mắt, dọc theo chân hắn trưởng rơi xuống đất nháy mắt, hình thành một cái to lớn đường cong. Giống như là sóng biển ba đảo mãnh liệt, hoặc là nói sóng lúa bị cuồng phong tịch quyển, toàn bộ kiếm hầu sơn thượng cứng rắn bệ đá mặt bằng kịch liệt lật qua lật lại lên, giống như là địa long trở mình, nhấc lên to lớn ba đảo. Âm âm một cái, sản sinh kịch liệt sóng. Nhất là hòn đá kia lẫn nhau đè ép, phát ra từng tiếng làm cho người ta cảm thấy chói tai đứt gãy thanh âm. Cái này liên tiếp thay đổi đột nhiên phát sinh, cảm nhận được cái này hết thảy, thật phảng phất giống như là chịu đến địa chấn ảnh hưởng. Man Nhu tiến đạp quyết, Man Nhu tiến đạp. Tại giờ này khắc này, Vân Ngang phảng phất thật hóa thành một đầu tiền sử mãng hoang Man Nhu, người mang thông thiên lực lượng khổng lồ, lấy móng bò tử trà đạp mặt đất, phát động địa chấn, liền nhấc lên ngập trời hạo kiếp. Loại uy thế này là thật lớn như thế, thậm chí nhường phía trước cùng Vân Ngang chiến đấu kiếm hầu vương có cảm giác đến sợ hãi. Không ngừng lên núi những cái kêu bài danh hàng đầu ngoại môn đệ tử nhất trí sắc mặt biến hóa, đều cảm thấy kinh ngạc. Mà chính diện thừa nhận cái này hết thảy, trực diện Vân Ngang mãng hoang Man Nhu giống nhau khủng bố cậy mạnh cùng Man Nhu tiễn đạp lực lượng Tôn Kỳ Lâm, chỗ thừa nhận áp lực có thể nghĩ. Tôn Kỳ Lâm biến sắc, đối mặt với mạnh mẽ như vậy thế công kích, hắn thừa nhận xem thường Vân Ngang. Nhưng hắn dù sao cũng là tông môn 3000 ngoại môn bài danh người thứ hai vật, nổi tiếng, lại kế thừa Tôn gia tuyệt học, cũng không phải cạn dầu đèn. Liên nhìn lấy hắn quát lạnh một tiếng, theo hắn sau lưng càng đậm đặc hắc sắc nguyên khí xuất hiện. Sau đó hắn sắc mặt hiện lộ một tia thống khổ, sau đó theo hắn phía sau lưng phía trên, phía sau lưng quần áo trực tiếp phá toái, từ trong đó chui đi ra từng mảnh to lớn thật dài giống như lưới đao giống nhau chân nện, khiến cho cả người hắn một cái đều biến thành quái vật giống nhau. Tám đầu chân nện giống như là lưới đao giống nhau, cao cao giơ lên, thoáng cái cắm vào mặt đất. Sau đó hắn một trưởng kia thu hồi lại, ngưng kết thành một viên trường ấn, vận sức chờ phát động, đồng thời ẩn chứa càng thêm uy lực kinh khủng hai cái lưới đao giống nhau chân nện, giống như là hai thanh to lớn lưới đao, hỗn hợp có cực kỳ khủng bố sát khí, phong mang tất lộ giống nhau hướng về Vân Ngang nện xuống tới. Đối mặt với bất thình lình một kích, nếu như là thông thường võ giả e rằng đã sớm thúc thủ chịu trói, thế nhưng Vân Ngang trong mắt lại lóe ra hai luồng sâu thẳm hào quang. Trên người hắn từng đạo thanh sắc điện lưu đột nhiên hiện lên, cả người trong nháy mắt lấy không có khả năng răng dấp, giống như là một cái linh xà ghé qua mà qua giống nhau, bách hổ du long bộ đạt tới cực hạn. Lấy thạch sùng du long đột nhiên xuyên qua hai cái lưỡi đao tịch quyển, chân nhện lưỡi đao cắt quá hắn quần áo, còn cắt đứt một luồng đầu tóc, hắn xiêm y phá hai cái sắc bén miệng nhỏ, lại dọc theo Vân Ngang làn ra lấy sai một ly trạng thái sắt qua đi. Vân Ngang cả người trong chớp mắt đi đến đã trở nên to lớn Tôn Kỳ Lâm trước người, liền nhường Tôn Kỳ Lâm sắc mặt tối sầm, biến hóa thủ ấn, tay kia trung ẩn chứa cực kỳ khủng bố nguyên lực. Sau lưng khổng lồ chi chu thân thể đột nhiên co rút lại, bao gồm cái kia tám đầu chân nện, toàn bộ dung nhập vào trong thân thể của hắn. Bàn tay hắn lập tức trở nên phóng đãng lên, toàn bộ đầu cánh tay đều bị nồng đậm hắc sắc xương mù bao vây. Một cỗ quái dị gào thét theo hắn cơ thể bên trong truyền đến. Thiên Chu Địa Diệt Thủ, đây là Tôn gia công pháp bí truyền một trong. Lúc này ở một bên tiếp sau chạy đến nhiều tông môn ngoại môn đệ tử thấy như vậy một màn, trên mặt đều là nhất biến, nhao nhao đứng ở một bên, miễn cho thai bay vạ gió, lọt vào hành thai họa. Cái này Thiên Chu Địa Diệt Thủ hội tụ ngày nện tinh hoa, chính là có chi chu loại ma sủng, hơn nữa là cực kỳ cao đẳng chi chu loại ma sủng võ giả mới có thể tu luyện, bản thân liền yêu cầu nhất định tư chất. Hơn nữa quá trình tu luyện cực kỳ thống khổ, yêu cầu hấp thu địa cuối âm sát khí, bực, công tác chuẩn bị 3 năm, mới có thể tu luyện tới cao giai, thế nhưng uy lực lại cực kỳ khủng bố, chính là Tôn gia công pháp bí truyền một trong. Tại đây Thương Lôi Tông ngoại môn, cũng chỉ có đối mặt Nam Cung Trường Hồng như vậy một vị một mực sừng sững không ngã đệ nhất danh thời điểm, Tôn Kỳ Lâm mới có thể sử dụng ra. Liền coi như là bình thường đối phó Chu Thiên Thánh thời điểm, Tôn Kỳ Lâm cũng sẽ không dùng tới một chiêu này. Mà bây giờ lại đối với Vân Ngang như vậy một cái bên ngoài nhóm bừa bãi vô danh võ giả sử dụng ra một chiêu như vậy, có thể tưởng tượng hắn lúc này trong nội tâm phẫn nộ. Quan trọng hơn là, có người sắc mặt đều có chút biến sắc. Chu Thiên Thánh nhìn xem bên cạnh một bộ nhàn hạ Triệu Chính Sơ một cái, ánh mắt cũng có chút lấp lánh. Người ngoài không được biết, thế nhưng giống như bọn họ những người này cũng có thể đơn giản nhìn ra Tôn Kỳ Lâm sử dụng ra một chiêu này áp lực, chỉ có thể chứng minh một chút, hắn đã chịu đến loại kia khủng bố áp lực cùng chính diện trùng kích xa xa vượt qua bọn họ tưởng tượng. Cho nên bị bất đắc dĩ, nhất định phải sử dụng ra một chiêu này Thiên Chu Địa Diệt Thủ, mới có thể nhờ vào chiêu thức uy lực, đem áp che ở trên người mình áp lực toàn bộ phá vỡ. Cho nên lúc này nhìn xem Vân Ngang khuôn mặt, rất nhiều người trong nội tâm cả kinh, nhao nhao sắc mặt đều thay đổi. Ép Tôn Kỳ Lâm sử dụng ra Thiên Chu Địa Diệt Thủ, tiểu tử này mạnh như vậy. Tiểu tử này đến cùng là từ đâu xuất hiện? Tôn Kỳ Lâm không phải một mực rất ngạo sao? Chứ Nam Cung Trường Hồng ai cũng không để vào mắt, ha ha, lần này gặp được đối thủ. Cũng có người vui sướng trên nỗi đau của người khác. Tại Thương Lôi Tông 2 năm thời gian, Vân Ngang vẫn là ẩn nút trạng thái, trừ cùng hắn tiếp xúc tương đối nhiều Triệu Chính Sơ đối với hắn thực lực có chỗ suy đoán, những người khác kỳ thật rất ít biết hắn, càng không có ai biết hắn vậy mà sẽ mạnh như vậy. Vừa vặn giống như mãnh hổ lộ ra răng nanh, như thức tỉnh mãnh thú Vân Ngang đối mặt với cái này khủng bố Thiên Chu Địa Diệt Thủ, trên mặt lại lộ ra một tia càng thêm tùy tiện biểu tình. Hắn thì tại Thương Lôi Tông ngoại môn ẩn nút thời gian quá dài, mà giờ này khắc này có lẽ mới là hắn chân chính trạng thái, có chút cuồng dã, có chút điên cuồng, nhưng mà càng nhiều là kiên nghị cùng bất khuất, là một loại mặt đối với bất kỳ người nào cũng dám rút kiếm hỗ trợ hướng, thà bị gãy chứ không chịu cong sắc bén chi khí. Cho nên tại Tôn Kỳ Lâm Thiên Chu Địa Diệt Thủ sử dụng ra, tại vô số hắc khí bao phủ trong đó, dậm dạp chẳng chịt chi chu bắn về phía thân thể của hắn, gần như đem hắn xung quanh không gian toàn bộ bao bọc. Mà một trưởng kia trời chu đất diệt, phảng phất bao phủ trên trời dưới đất, hướng về hắn mặt lồng ngực thượng hung hăng đánh tới. Dưới một kích này đi, liền ngay cả Tôn Kỳ Lâm chỉ sợ cũng không cách nào hoàn toàn khống chế tự nhiên. Liền coi như là một vị chú cơ tầng 9 ngoại môn cao thủ chỉ sợ cũng phải bị đánh thành trọng thương, thậm chí đánh mất tánh mạng. Thế nhưng đối mặt với khủng bố như vậy một trường, Vân Ngang trên mặt chỉ có tùy tiện cùng không thể buông tha bá đạo. Tại trong tích tắc này, hắn không có lựa chọn tránh lui, mà là lựa chọn ra quyền. Hắn nắm tay phải cầm chặt, đang ở đó Tôn Kỳ Lâm Thiên Chu địa diệt thủ đánh ra tới trong nháy mắt, Vân Ngang chân trái cũng hung hăng lạc trên mặt đất. Toàn bộ kiếm hầu sơn mặt bằng lần nữa kịch liệt lay động, giống như là phát sinh 18 cấp địa chấn giống nhau. Chương 131, luyện thể đại viên mãn. Đế tử chính Man Nhu tiễn đạp kinh khủng lực lượng trực tiếp nhấc lên kinh khủng nhất sóng địa chấn động, mà mượn cỗ này sóng địa chấn động, phảng phất từ Vân Ngang lòng bàn chân truyền đi đến hắn toàn thân cao thấp, sau đó hắn một quyền đánh ra. Ầm ầm giữa, phảng phất một đầu chân chính mãng hoang Man Nhu trong lúc đó mở hai mắt ra. Vân Ngang cánh tay đều biến thành đỏ tươi, giống như huyết nhuộm đỏ một đôi bén nhọn sừng châu đâm rách thương khung, đấu diệt hoàn vũ, tại hắn phía sau hình thành to lớn nguyên lực gợn sóng. Đó là cái gì? Cái kia là vật gì? Thật bá đạo, hào dứt khoát quyền pháp chiêu thức. Liên tiếp chạy đến đông đảo ngoại môn đệ tử thấy như vậy một màn, trên mặt toàn bộ lộ ra kinh ngạc biểu tình. Một quyền đơn giản trực tiếp, nhưng cũng tràn ngập bạo lực mỹ cảm. Vân Ngang một quyền đánh ra, mang theo là không chỗ nào cố kỵ bá đạo cùng dễ như trở bàn tay quyết đoán, từ đó phảng phất muốn lật tung thương khung, liền giống như Man Ngưu giống nhau nhất kiên định kiên quyết ý chí kiên định. Đối mặt với mục tiêu, không chú ý cong lượn quanh, chỉ có một mục đích, chính là trực tiếp đem đối phương đánh bay. Mà giờ này khắc này, Vân Ngang vừa vặn nắm giữ loại này đơn giản thô bạo, nhưng tối tâm trung giàu có một ít huyền ảo ý cảnh quyền ý. Một tiếng ầm vang, to lớn chấn động, phảng phất trời nắng đánh một cái phích lịch. Vân Ngang nắm tay đã hung hăng cùng Tôn Kỳ Lâm Thiên Chu địa diệt thủ đụng vào nhau. Liên phảng phất Man Nhu rũa ra huyết sắc sừng châu, ầm ầm đỉnh phá thương khung, Vân Ngang nắm tay thẳng tắp đánh tới, mang theo khủng bố gần sóng, đem quay quanh xuống tới rậm rạp chẳng chịt hắc sắc chi chu toàn bộ là tung, chôn vùi. Sau đó sừng châu đụng vào Tôn Kỳ Lâm trong lòng bàn tay. Vang một tiếng chấn động lần nữa vang lên, toàn bộ bình đài phảng phất lại nhấc lên 12 cấp cơn lốc. Vân Ngang đứng ở chỗ cũ, vững vàng mà không động, thế nhưng Thiên Chu địa diệt thủ lại sống sờ sờ bị đánh quay về nguyên dạng. Tôn Kỳ Lâm kêu lên một tiếng khó chịu, cả người chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể tưởng tượng kinh khủng lực lượng từ nơi này trước mắt cái này bừa bãi vô danh tiểu tử nắm tay bên trong ầm ầm giữa phong thích. Như phảng phất là đại hồng thủy tiến đến, tiết ra hồng đê đập giống nhau mang theo tuyệt vời điên cuồng trùng kích hướng về trong cơ thể mình đổ xuống mà ra. Tôn Kỳ Lâm sắc mặt thay đổi, hắn có thể rõ ràng cảm giác được một chiêu này nếu như hắn đón đỡ nói, trong cơ thể mình cốt cách huyết nhục toàn bộ cũng sẽ vỡ. Cho nên hắn không có lựa chọn khác chọn, chỉ có thể lui về phía sau. Hắn phồng lên còn thừa toàn bộ lực lượng, lại nhờ vào chính mình mà thú ma sùng bạch ngạch cao cấp chi chu lực lượng, thân thể rất nhanh tiêu hao loại này trùng kích, nhưng vẫn là có một bộ phận kinh khủng lực lượng dọc theo quyền kia trưởng chỗ giao giới, hướng về trong cơ thể hắn chiếu nghiêng xuống. Tôn Kỳ Lâm kêu lên một tiếng khó chịu, lông mày hiện ra một tia thống khổ, cả người bị cái kia kinh khủng lực lượng đụng chạm lấy, trực tiếp hướng về sau bay ra ngoài. Cho dù là hắn đem hết toàn lực thổ lộ loại này mãnh liệt mà đến lực lượng, nhưng vẫn xưa cũ có một phần lực lượng trực tiếp tác dụng tại hắn trên thân thể, thẳng đến hắn theo nguyên bản đỉnh núi bình đài nhất ở trung tâm, bị cứng rắn đánh bay vài trăm mét, thoáng cái đi đến đỉnh núi bình đài nhất biên giới địa phương, mới đứng vững bước chân. Sau đó liền nhìn sắc mặt hắn đột nhiên trở nên trắng xám, sau lưng hắc sắc quần áo xoẹt một tiếng rạn nứt. Cách sơn đáng yêu, hảo lực lượng đáng sợ. Ở chỗ này đối với luyện thể nhất mạch nhất hiểu cái kia Chu Thiên Thánh biến sắc, rốt cuộc thu hồi nguyên bản nhàn hạ biểu tình, mỗi chữ mỗi câu nói. Khi hắn lần nữa thấy được Vân Ngang thời điểm, ánh mắt đã trở nên trịnh trọng nhiều. Hắn với tư cách là Thương Lôi Tông tứ trưởng lão luyện thể nhất mạch, còn chưa bao giờ có nghĩ đến có người có thể đủ tại Thương Lôi Tông ngoại môn, là có thể đem công pháp luyện thể tu luyện tới loại trình độ này. Ha ha, hảo quyền pháp, hảo lực lượng. Vẫn đối với Vân Ngang đều có hiểu Triệu Chính Sơ trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười, nhẹ nhàng vô vô tay, mở miệng cười nói, hồn nhiên không quan tâm bên cạnh Tôn Kỳ Lâm khó coi biểu tình. Tại Thương Lôi Tông mấy cái đại gia tộc, Triệu gia cùng Tôn gia vẫn luôn là không hòa thuận, hắn sẽ không chiếu cố Tôn gia người cảm thụ. Mà lúc này đây tụ tập đến bình đài người đã có 30 mấy người nhiều. Những cái này đều là 3.000 ngoại môn đệ tử trung chân chính tinh anh. Những người này mỗi một cái đều là trải qua đồng môn tranh đấu, đứng ở đỉnh phong nhất, ngày sau tất cả đều sẽ trở thành nội môn đệ tử ngoại môn nhân vật đứng đầu. Lúc này thấy như vậy một màn, cũng nhịn không được nữa đều nghị luận. Thật đáng sợ, thật cường hãn cậy mạnh. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Trước đây không có cảm thấy được a? Che giấu thật sâu. Mà nghe được người chung quanh thanh âm đàm thoại, Tôn Kỳ Lâm sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Nếu như tại lúc khác cũng thế mà thôi, nhưng mà bây giờ là tông môn thi đấu, không biết có bao nhiêu tầng giữa cao tầng tại chú ý chuyện này, chính mình rõ ràng trở thành đá đặt chân, bị cái này nguyên bản vô danh tiểu tử dẫm lên đầu mình trở lên bò. Mà lúc này có người nhìn xem Vân Ngang, nhịn không được một tiếng thét kinh hãi. Tất cả mọi người theo tiếng nhìn lại, nhịn không được cũng là trên mặt nhất biến. Bởi vì vậy thời điểm Vân Ngang tại phát xong một quyền kia lúc sau, tựa hồ sững sờ một cái, sau đó như là cảm ngộ được vật gì đó, cả người hắn trong lúc đó rơi vào một vùng bình tĩnh trong trạng thái, sau đó lộ ra vẻ tươi cười. Vì vậy tại mọi người trong mắt, Vân Ngang tiến về phía trước một bước đi ra, mượn cái kia đánh ra tới một quyền, sáng tỏ thông suốt. Một cỗ dày đặc kim loại nhan sắc dọc theo thân thể của hắn làn ra mặt ngoài lan tràn lưu chuyển, chớp mắt trong đó cả người hắn phảng phất hóa thành một tôn kim loại người. Luyện thiết kim cương kinh. Trong nháy mắt này, mượn cái này trắng trợn thổ lộ ra ngoài một quyền, Vân Ngang vậy mà thật nắm giữ đến tầng thứ 10 chân lý. Mượn một quyền này không đâu địch nổi không chết không lui lực ý chí, luyện thiết kim cương kinh cái này bên ngoài trong môn cực ít có người tu luyện tinh anh cấp công pháp luyện thể, trong nháy mắt này lại bị hắn luyện đến đại viên mãn cảnh giới. Sau đó tại mọi người trong mắt, Vân Ngang toàn thân mặt ngoài làn da kim loại nhan sắc lưu chuyển, phảng phất là loại nào đó trầm trọng tích lũy. Sau đó có một chút kỳ diệu Phật môn mật tông phù văn một chút xuất hiện, dần dần đắm chìm đến cốt cách bên trong. Vân Ngang ha ha cười một tiếng, tại trên người hắn một cỗ cùng dã khí tức tùy tiện ra ngoài. Một tiếng to lớn vượn gầm hầu rít gào to rõ vang lên, một cái khổng lồ bóng đen phóng xuống tới, đã tăng vọt đến hơn 3 mét thiết bối thương hầu toàn bộ ma thú trong lúc bất chợt xuất hiện, cùng hắn lúc này ý cảnh hòa làm một thể. Thiết bối thương hầu hóa thành một đoàn quang, cùng Vân Ngang đại viên mãn cấp bậc luyện thiết kim cương kinh dung hợp, hóa thành một viên phiền phức phức tạp võ đạo ấn ký, trong lúc đó dung nhập vào Vân Ngang thân thể bên trong. Vào lúc đó, Vân Ngang thân thể khí thế trở nên cường hãn hơn. Một cước đá vào sau lưng ở giữa nhất to lớn trống đồng phía trên, lạch cạch một tiếng, đại biểu cho lần này tông môn thi đấu đệ nhất danh trống đồng vang vọng tại trên đỉnh núi. Dĩ nhiên là lâm trận đột phá. Luyện sắt công pháp đại viên mãn cảnh giới, tiểu tử này không đơn giản. Đây chính là trước mặt mọi người đánh Tôn Kỳ Lâm mặt. Ha ha, có ý tứ, nhìn hắn cả ngày cuồng, cũng nên có người chưa chưa hán. Chương 132, nội môn tàng kinh các. Có người ở vui sướng trên nỗi đau của người khác, có người lòng mang sự tình khác, thế nhưng mỗi một cái đều là đều nghị luận. Đến bây giờ tình trạng này, ngược lại không có ai đối với ai cầm đến lần này tông môn thi đấu đệ nhất cảm thấy hứng thú. Dù sao có Chu Thiên Thánh, Tôn Kỳ Lâm còn có Triệu Chính Sơ ba người ở chỗ này, bài danh trước ba cũng không có những người khác phần. Bằng không, cũng chỉ có thể giống như trước mắt tiểu tử này giống nhau, đánh đâu thắng đó xông ra một con đường. Thế nhưng đại bộ phận người cho dù có lòng này, cũng không có loại thực lực này. Mà những cái kia nguyên bản liền nhận thức Vân Ngang, nhưng mà cùng hắn tương giao không sâu ngoại môn đệ tử, từng cái một thật sự là sắc mặt thay đổi lớn, lộ ra không thể tin cùng kinh ngạc biểu tình. Sớm biết vị này bình thường ôn hòa bình thường đồng môn mạnh như vậy, cái kia sớm một chút ôm vào này đầu đùi vàng thật tốt. Vân Ngang lúc này lòng tràn đầy đều đắm chìm tại chính mình đột phá luyện thiết kim cương kinh đại viên mãn cảnh giới, ngưng tụ dung hợp võ đạo ấn ký về sau, phụng dưỡng cha mẹ cho Cửu Ngưu Nhị Hổ thần quyền, khiến cho hắn sở tu luyện Man Ngưu Tiễn Đạp Quyết lại có một chút đề cao cùng điều chỉnh, chỗ nào vẫn còn ở hầu người khác cái nhìn, càng không thời gian nghe người khác nói nhảm. Thế nhưng cái kia Tôn Kỳ Lâm nguyên bổn chính là tính cách cao ngạo quái gở người, lại là Tôn gia bực này đại gia tộc dòng chính đệ tử, giờ này khắc này nghe được người bên cạnh đều nghị luận, sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Thân thể của hắn khí tức ba động càng ngày càng kịch liệt, trắng trợn phát ra, tại hắn phía sau lại hình thành dày đặc hắc sắc sương mù. Một tiếng ầm vang, có mấy tầng cao ốc khổng lồ như vậy, mọc ra chân dài khổng lồ chi chu trong lúc bất chợt xuất hiện ở trên bình đài, phối hợp với Tôn Kỳ Lâm thân thể sao động nguyên lực ba động, khí tức càng ngày càng mạnh. Cái kia bạch ngạch cao cấp chi chu tám cái u lục sắc con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Vân Ngang thân thể, giống như là đang ngó chừng một cái tùy thời chuẩn bị săn mồi con mồi. Vân Ngang đắm chìm tại đột phá luyện thể cảnh giới cảm ngộ bên trong, nhưng mà lập tức liền bị loại kia cực kỳ âm lãnh khí tức chỗ quấy dậy cùng bừng tỉnh. Tìm kiếm loại kia âm lãnh khí tức nhìn lại, liền nhìn đến Tôn Kỳ Lâm âm trầm nhìn chằm chằm hắn, tại bên cạnh hắn cái kia bạch ngạch cao cấp chi chu tản mát ra đáng sợ khí tức, trực tiếp khóa chặt hắn. Nếu như nói tại 3 tháng trận đánh lúc trước vị này Tôn gia bồi dưỡng được tới, tại Thương Lôi Tông 3000 ngoại môn đệ tử trung bài danh thứ 2 nhân vật đáng sợ, cùng với đầu kia mạnh mẽ hung tàn ma thú bạch ngạch cao cấp chi chu thời điểm, Vân Ngang còn có chút chột dạ. Như vậy hiện tại, tiểu thần lực quyết Cửu Ngưu Nhị Hổ chi lực đã sớm khiến cho hắn bù đắp chính mình chỗ thiếu hụt, đem loại này trên lệch thu nhỏ lại đến rất nhỏ tình trạng. Luyện thiết kim cương kinh rốt cuộc đại viên mãn, đối mặt trong chớp nhoáng này dày đặc sát cơ khóa chặt, hắn cũng không thèm để ý. Đã quyết định lần này tông môn thi đấu trung ra tiếng thì kinh người, như vậy tất cả người cạnh tranh đều là chính mình địch nhân. Hắn làm sao có thể đủ quan tâm địch nhân nguy hiểm đâu này? Nếu như bó tay bó chân, đối mặt với đệ tử đại gia tộc cũng không dám xuất thủ nói, như vậy về sau còn thế nào đối phó Thiên Hoàng quận chúa cùng với Băng Liên kiếm chủ cái kia đợi cao cao tại thượng đại nhân vật? Huống chi bây giờ là tông môn thi đấu, Vân Ngang không tin đối mặt với hiện tại tình huống như vậy, không có chúng cửa cao tầng đến đây ngăn lại. Quả nhiên, ngay tại cả hai hết sức căng thẳng, khí tức khóa chặt thời điểm, một đạo hắc sắc quang hiện lên. Một người sắc mặt lạnh lùng tông môn chấp sự xuất hiện, lãnh đạm nhìn hai bên một cái kia Tôn Kỳ Lâm trong chớp mắt trên mặt lộ ra không cam lòng thần sắc, lúc này mới thu hồi khí tức. Sau đó, tông môn chấp sự nhìn xem Vân Ngang, mở miệng nói. Đúng vậy, hiện tại niên kỷ là có thể đem luyện thể luyện đến loại trình độ này, tại Thương Lôi Tông nội môn cũng không nhiều thấy, có con đường phía trước. Vân Ngang hướng đối phương chắp tay tặng quà. Theo một tiếng đồng cái chiêng tiếng vang, lần này tông môn thi đấu đệ nhất danh sản sinh, đó chính là Vân Ngang. Về sau cũng không có phát sinh cái gì chiến đấu, Triệu Chính Sơ cùng Chu Thiên Thánh phân biệt cầm đến tên thứ hai cùng danh thứ ba. Đến mức Tôn Kỳ Lâm, liền nhìn cũng không nhìn liền sắc mặt âm trầm xuống núi. Đối với hắn cái này ngoại môn thứ hai mà nói, cái này tông môn thi đấu căn bản không có chút ý nghĩa nào, nếu không phải vì tử khí các đoàn kết hắn thậm chí sẽ không tới tham gia lần này trận đấu, không nghĩ tới lại bị một cái bừa bãi hạng người vô danh coi như đá đặt chân. Vân Ngang vô cùng rõ ràng, lần này mình là đem Tôn Kỳ Lâm vị này tôn ra dòng chính đắc tội thảm, thế nhưng hắn không quan tâm quyết định sự tình. Ngươi như là đã làm, còn nghĩ nhiều như vậy làm gì? Tại như vậy thi đấu sau khi chấm dứt, Vân Ngang như cũ tiến hành bản thân sự tình, tiếp tục quay về chính mình chỗ ở địa phương tiềm tu. Tiếp qua 3 tháng chính là tiến nhập Vong Linh Sơn mạch cơ duyên, hắn muốn hảo hảo chuẩn bị. Mà ở Thương Lôi Tông ngoại môn trung cũng bắt đầu truyền ra hắn tại tông môn thi đấu đoạt giải nhất, cùng với tại Kiếm Hầu Sơn đỉnh khoe khoang sự tình, các loại tin tức bay loạn. Trong lúc nhất thời phong khởi Vân Dũng, đại gia đều nghị luận, nguyên bản bên ngoài cửa bừa bãi vô danh Vân Ngang, lần này là chân chính nổi danh. Có thể nói là lâu tại Thâm Sơn không người hỏi, mai kia thành danh thiên hạ biết. Thế nhưng loại này nhao nhao hỗn loạn đối với Vân Ngang mà nói cũng không trọng yếu, trở thành võ giả trọng yếu nhất vẫn là bản thân thực lực, chỉ có thực lực đủ cường mới có thể sừng sững cao chót vót, vô luận gặp được loại nào ngăn trở cũng có thể lướt sóng mà đi. Tiếp lấy, 3 ngày sau đó, Vân Ngang liền được tông môn ban thưởng. Lần trước người kia có được lấy hắc danh ngốc thiếu ma sủng tông môn chấp sự tự mình đến ra ngoài cửa, bên ngoài cửa lưu quản sự cùng đi phía dưới. Đại biểu tông môn cao tầng hướng Vân Ngang ban thưởng cái kia mai phá cảnh đan, hơn nữa ban thưởng một mặt nối thẳng nội môn tàng kinh các lệnh bài. Vân Ngang đem cái kia phá cảnh đan cẩn thận từng ly từng tí giấu kỹ, có đồng môn nguyện ý hao phí giá cao mua sắm, nhưng mà đều bị hắn nhất nhất từ chối. Mai này phá cảnh đan đối với hắn mà nói coi như là rất đồ trọng yếu, hắn cũng có được chính mình ý định. Về sau Vân Ngang tại chỗ ở tiềm tu 2 ngày sau đó, liền không thể chờ đợi được đi đến nội môn. Vận dụng cái kia mai nối thẳng nội môn tàng kinh các lệnh bài, tiến nhập nội môn cất chứa võ công điển tịch địa phương, lựa chọn công pháp võ kỹ. Mặc dù nói tiểu thần lực quyết là huyền ảo cấp công pháp, nhưng mà dù sao cũng là lấy luyện thể làm chủ, đối với hắn thân thể tác dụng lực thật lớn, thế nhưng nguyên lực làm phụ, đối với hắn nguyên lực tuy có trợ giúp, lại cũng không là mạnh nhất. Vân Ngang bức thiết yêu cầu một cái chuyên tu nguyên lực công pháp để đền bù chính mình đẳng cấp đều không đủ, còn lần này hắn cầm đến tông môn thi đấu đệ nhất danh. Chính là vì một cái cơ hội như vậy, tự nhiên không thể lãng phí. Cái này có thể nói là hắn một lần cơ duyên. Tại nội môn trọng yếu địa phương tàng kinh các bên trong, hắn kiến thức đến Thương Lôi Tông loại này thế lực lớn đại truyền thừa phía dưới nội tình, nhìn thấy rất nhiều hắn nghe cũng không có nghe nói qua bí tịch võ công. Thanh Vân Hóa Linh Công Hạo Nhiên Lôi Điện Quỷ Ảnh Quyển Hàn Băng Trưởng Bí Lôi Đao Tứ Thanh Thối. Đông đảo hắn trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ thần bí võ học, quả thực là thê hoa con mắt. Cuối cùng Vân Ngang mặc danh kỳ diệu tại một chỗ đã trồng chất thành cho sách trung tìm đến một quyển ố vàng thư tịch, lại lập tức nhường hắn rốt cuộc rời không động ánh mắt. Chương 133, Bạch Viên Ngự Kiếm Thuật. Bạch Viên Kiếm Điển, còn gọi là Bạch Viên Ngự Kiếm Thuật, lai lịch thần bí, ý cảnh sâu xa, rất khó lấy tu luyện, nhưng mà một khi luyện thành, uy lực vô cùng lớn. Vân Ngang yên lặng đọc lấy tiền nhân phê bình chú giải, trong nội tâm khẽ động, quyển sách kia tịch hiển nhiên là thật lâu không có ai đọc qua, đã sớm khô héo. Thế nhưng trong đó chỗ ký lục pháp môn tu luyện, lại làm cho Vân Ngang cảm thấy cực kỳ thích hợp hắn, nghĩ muốn hiện tại liền đi tu luyện. Đặc biệt là cầm đến quyển sách này lúc sau, vậy mà dẫn tới trong cơ thể hắn phi kiếm nghị võ đạo ấn ký sản sinh phản ứng, điều này làm cho tâm thần hắn đều có chút chấn động, cuối cùng hắn quyết định liền lựa chọn cái này bộ phận thư tịch. Khi hắn cầm lấy cái này buồn rất lâu không có ai chọn thư tịch tại tàng kinh các phòng giữ chỗ đó báo cáo chuẩn bị thời điểm. Quản lý tàng kinh các chấp sự không nghĩ tới hắn cư nhiên lựa chọn loại này tối nghĩa khó luyện quái gở công pháp, nhưng cũng chẳng muốn hỏi đến, liền đem cuốn này sách cho hắn. Vân Ngang đạt được quyển sách này lúc sau mừng rỡ như điên, cảm thấy chuyến đi này không tệ, tại Thương Lôi Tông chỉ sợ cũng tìm không ra so với cái này bổn thích hợp hơn hắn công pháp. Bạch Viên Kiếm Điển, còn gọi là Tiên Nhân Ngự Kiếm Thư, quyển sách này là một bộ lục giai hạng thượng đẳng tinh anh cấp đỉnh phong công pháp. nghe nói lai lịch có chút thần bí, chính là tông môn một vị tiền bối đệ tử lưu lạc thâm sơn, tại một chỗ đạo quan, miếu đạo sĩ, thần tượng đằng sau phát hiện, sau đó về sau nộp lên cho tông môn đạt được ban thưởng. Nhưng mà lịch đại tu luyện người cũng không phải rất nhiều, bởi vì môn công pháp này cực kỳ khó có thể tu luyện, hơn nữa điều kiện có chút hà khắc, yêu cầu phối hợp ma sủng là có được cực đoan kiếm thuộc tính ma sủng cùng linh trưởng ma viên loại ma sủng dung hợp. Đổi lại mà nói, môn công pháp này cùng phổ thông huyền ảo cấp công pháp giống nhau, là có huyết luyện chi thuật. Tuy khó lấy tu luyện, nhưng mà một khi tu luyện thành công, uy lực vô cùng lớn. Chỉ là trải qua thời gian dài, chân chính tu luyện thành công không có mấy người, cho nên quyển sách này cũng dần dần liền bị gác lại. Rốt cuộc tại Thương Lôi Tông nội môn trong tàng kinh các bí tịch võ công rất nhiều, đại bộ phận nội môn đệ tử cũng chỉ vẹn vẹn có một hai lần cơ hội có thể xâm nhập trong đó lựa chọn sử dụng công pháp điển tịch, mỗi người đều tại hồ chính mình cơ hội. Sẽ không lãng phí thời gian tại chính mình nắm giữ không trên tình huống. Nhưng mà Vân Ngang lại cảm giác như vậy kiếm thuật công pháp phi thường thích hợp chính mình. Bạch Viên Ngự kiếm thuật mặc dù là một quyển kiếm thuật tuyệt học, nhưng kỳ thật nội tâm lại là một bộ nguyên lực pháp môn tu luyện, chú ý là lấy nguyên lực ngự kiếm, mới có thể tiêu sái ngự kiếm như tiên nhân, uy lực vô tận. Mà cái này bổn công pháp dẫn động đã dung hợp tam môn đại thành cấp kiếm thuật võ kỹ phi kiếm nghị sinh mệnh lạc ấn, khiến cho Vân Ngang đối với tu luyện cái này bổn công pháp có chút cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc Vân Ngang có cái kia thần bí bạch sắc quang cầu cùng thiên nhân hợp nhất cảnh giới phụ trợ trèo trống, hắn cũng không quá tin tưởng có công pháp gì là hắn không thể tu luyện thành công. Tối thiểu nhất tại huyền ảo cấp công pháp phía dưới, hẳn là không tồn tại vấn đề này. Cho nên hắn tại nội môn đạt được cái này bộ phận điển tịch về sau liền bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị tu luyện. Liên tiếp 3 ngày, Vân Ngang mỗi chữ mỗi câu bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu cái này bổn bạch viên ngự kiếm thuật, trong đó văn tự tối nghĩa khó hiểu, Vân Ngang cần đại lượng thời gian tới lý giải, để tránh xuất hiện độ lệch. Đợi đến hắn đem bên trong tất cả tinh yếu toàn bộ nắm giữ, thậm chí có thể đọc lầu lầu thời điểm, Vân Ngang cảm thấy không sai biệt lắm là thời điểm. Ngày thứ tư thời điểm, hắn bắt đầu chính thức tu luyện. Nhờ vào trong đầu cái kia thần bí quang cầu tạo thành thiên nhân hợp nhất tầng thứ, Vân Ngang thuận lợi bắt đầu tiến hành lần đầu tiên trong đời bạch viên ngự kiếm thuật tu luyện. Tại loại kia người cùng thiên địa tự nhiên giao hội, nhờ vào liên tục không ngừng thiên địa lực lượng phụ trợ phía dưới, Vân Ngang rất rõ ràng cảm giác lấy thân thể của mình bên trong kỳ diệu biến hóa. Hắn ý thức phảng phất bay lên không, nguyên bản tối nghĩa khó hiểu bạch viên ngự kiếm thuật văn tự giờ này khắc này tại hắn trong đại não lại không gì sánh được rõ ràng, từng điểm phản hồi, không ngừng diễn hóa ra kỳ diệu tin tức tới. Cuối cùng, những tin tức này tại chính mình trong đầu giao hội, tại Vân Ngang bên người mơ hồ xuất hiện 9 chi lớn nhỏ không đều bạch cốt trường kiếm, đó là phi kiếm nghị sinh mệnh lạc ấn cùng tinh thần lạc ấn tại quanh người hắn xoay tròn.